Chương 2793, toàn sai, cung chủ nộ khí. Chương 2793, toàn sai, cung chủ nộ khí. Thấy bản chuyên không có đáp lại chính mình, Tô Phàm cũng mặc kệ bản chuyên có hay không đang nghe, tự mình giảng thuật. Lúc đầu ta liền suy nghĩ, người thần bí đến tuột cùng là căn cứ cái gì căn cứ, đoán được ta họ Tô. Hiện tại trong lòng ta, rốt cục có một đáp án, cái này căn cứ hẳn là nội địa kết giới. Nói cách khác, hắn là nhìn thấy ta có thể mở ra kết giới, mới đánh giá ra ta họ Tô. Bản chuyên một chút thanh âm đều không có, cũng không biết là thật đang bế quan tĩnh tu, vẫn là đang giả vờ điếc làm câm. Tô Phàm uống một hớp rượu, nói tiếp: "Cho nên bởi vậy có thể thấy được, nội địa kết giới đúng là Tô Thanh Sơn lưu lại. Hoàng Nguyên làm pháp tác xúc ảnh, cũng là hắn lưu tại trong kết giới. Đồng thời chỉ có cùng hắn có liên quan người, khả năng mở ra kết giới, cũng thu hoạch được pháp tác xúc ảnh. Thần bí nhân này, cũng tất nhiên cùng Tô Thanh Sơn nhận biết, đồng thời hết sức quen thuộc, cho nên mới bởi vậy phán đoán ta dòng họ, cũng hoài nghi ta cùng Tô Thanh Sơn quan hệ." Bản chuyên vẫn là không có lên tiếng. Tô Phàm lại vung tay lên, một mực dấu ở khí hải vô diện thạch tượng xuất hiện trước người. Hắn nhìn xem vô diện thạch tượng mi tâm bên trên văn tự cổ đại ấn ký, ban đầu ở Tử Thần Băng Xuyên bên ngoài, người thần bí chính là thông qua cái này ấn ký, một đường truy tung chúng ta hành tung, giải thích rõ nội địa vô diện thạch tượng cùng hắn có quan hệ. Thậm chí những này tượng đá, khả năng chính là hắn sáng tạo. Tượng đá tồn tại ý nghĩa là bảo hộ nội địa, vậy nói rõ người thần bí chính là nội địa bảo hộ người. Cho nên ta suy đoán, có thể là đã từng Tô Thanh Sơn tiến vào nội địa, lưu lại kết giới cùng pháp tác xúc ảnh thời điểm, đắc tội qua người này, cho nên mới nhường hắn như thế ghi hận Tô Thanh Sơn. Đợi tốt một lát, cũng không đợi đến bản chuyên đáp lại, thế là Tô Phàm rất chắc chắn gật đầu, khẳng định là như thế này. Lúc này, bản chuyên thanh âm rốt cục vang lên, liên quan tới điểm thứ nhất, xác thực như ngươi suy nghĩ, đối phương đích thật là căn cứ ngươi mở ra nội địa kết giới, đánh giá ra ngươi họ Tô. Không đợi Tô Phàm tới kịp cao hứng, bản chuyên lại bổ sung một câu, nhưng phía sau ngươi suy đoán, toàn sai. Toàn sai. Tô Phàm kinh ngạc. Bản chuyên đáp, đúng, hơn nữa còn sai thật sự không hợp thói thường. Tô Phàm lông mày bất bận. Cái này phân tích đến không phải rất đúng chỗ sao? Hợp tình hợp lý. Vì sao lại toàn sai đâu? Tiểu Phàm Phàm, chuyện này rất phức tạp, coi như ngươi dù thông minh, cũng không có khả năng đoán được, bởi vì trong này có rất nhiều đồ vật đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nghe nói bản chuyên lời này, Tô Phàm nhịn không được cười khổ, xem ra vẫn là đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Đương nhiên, một đạo linh thức vọt tới. Tô Phàm trong lòng cả kinh, thu hồi vô diện thạch tượng, liền nhớ lại thân chạy trốn, nhưng ở cảm ứng được kia linh thức khí tức, không khỏi nuối lòng miệng thở dài. Linh thức chủ nhân, không phải thần bí nhân kia, mà là lão gia tử. Rất nhanh, linh thức liền phát hiện Tô Phàm. Bất quá tầm 10 hơi thở, lão gia tử liền mang theo Lý Hữu Đức cùng Ân Tam Nguyên, như thiểm điện phá không mà đến, giáng lâm tại Sơn Điên. Không có khôi phục chân dung, còn duy trì thay đổi bộ mặt bộ dáng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Không có sao chứ? Lý Hữu Đức vẻ mặt quan tâm. Không có việc gì. Tô Phàm lắc đầu. Ba người đánh giá Tô Phàm, xác thực không có phát hiện cái gì tổn thương, nhao nhao không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có việc gì liền tốt. Thiếu chủ nhân, hắn là ai? Tìm ngươi làm gì? Ân Tam Nguyên hồ nghi. Ta cũng không biết hắn là ai, từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn tướng mạo. Về phần tìm ta mục đích, Tô Phàm nghĩ nghĩ, cười nói, cũng chính là tìm ta hỏi một số việc. Lão gia tử nói, cho nên sau khi hỏi xong, hắn liền thả ngươi. Tô Phàm lắc đầu, không phải hắn chủ động thả ta, là chính ta chạy trốn. Lão gia tử cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi có thể theo chủ thần trong tay chạy trốn. Tô Phàm nhếch răng cười một tiếng, ta là của ngài ngoại tôn, là Tiêu gia tử tôn, vậy khẳng định không thể cho ngài, cho Tiêu gia mất mặt à. Tiểu tử thối. Lão gia tử cười mắng một câu. Liên chủ thần đều lưu không được tiểu tử này, cái này muốn nói ra đi ai dám tin tưởng. Tô Phàm hơi chút trầm ngâm, ông ngoại, chủ thần đan đã tới tay, ngài hiện tại liền về thánh thành a, chúng ta cũng trực tiếp về Nhật Nguyệt cung. Lão gia tử sững sờ, các ngươi thế nào trở về? Tô Phàm cười hắc hắc, đơn giản, nhường cung chủ tới đón chúng ta. Loại chuyện nhỏ nhặt này, có cần phải làm phiền cung chủ? Nếu như các ngươi lo lắng trên đường gặp nguy hiểm, lão phu có thể hộ tống các ngươi đi Nhật Nguyệt cung. Còn có điểm trọng yếu nhất, nếu để cho cung chủ biết hai cái này muốn tiểu tử lại chuẩn em đi ra, đến lúc đó khẳng định lại sẽ chịu hấn. Tuy nói cái này hai tiểu tử quả thật có chút muốn ăn đòn, nhưng thật coi nhìn thấy hai người bị đánh, hắn lại nhịn không được đau lòng. Ta có chút sự tình, phải gấp lấy trở về. Người thần bí xuất hiện, nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi đại hắc cầu, cho nên chỉ có thể nhường cung chủ tới đón bọn hắn. Chỉ cần có thể nhanh lên trở về, coi như chịu hấn cũng không quan trọng. Được thôi, vậy ngươi đem cung chủ gọi tới a. Chỉ có nhìn tận mắt hai người về Nhật Nguyệt cung, hắn khả năng yên tâm. Tô Phàm đội vàng khoát tay, không không không, ngài đi trước, không phải cung chủ còn tưởng rằng là ngài để chúng ta chạy ra ngoài. Tốt, lão phu đi trước. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, cũng căn dặn, chờ trở lại Nhật Nguyệt cung, không có việc gì cũng đừng đi ra mù tản bộ. Tô Phàm hai người gật đầu. Muốn đổi người, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức mạnh miệng. Lần nào theo Nhật Nguyệt cung đi ra ngoài là tại mù tản bộ, đều là đang làm chính sự được không? Lão gia tử không có dừng lại thêm, quay người rời đi. Tô Phàm hô, ông ngoại, chủ thần đan sự tình, nhớ kỹ giữ bí mật. Biết. Lão gia tử cũng không quay đầu lại ứng tiếng, cấp tốc biến mất tại Tô Phàm ba người dưới tầm mắt. Lý Hữu Đức thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kích động xoa xoa tay, "Phàm ca, mau nói, lại có cái gì điên cuồng kế hoạch?" "Điên cuồng kế hoạch?" Tô Phàm vẻ mặt ngộp. Lý Hữu Đức móc lấy lỗ mũi, "Xem thường, đừng giả bộ được không? Liên ngươi cái này đức hạnh, người khác không biết rõ, bản gia chẳng lẽ còn không biết rõ? Đơn giản chính là cố ý đẩy ra lão gia tử, xong đi làm gì trộm đạo hoạt động. Tô Phàm gân xanh nổi lên, một cái thuấn di xuất hiện tại Lý Hữu Đức sau lưng, một cước mạnh mẽ đã tới. Lý Hữu Đức một tiếng chu lên, như thiên thạch giống như nện vào phía trước một tòa núi lớn. Nhưng vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hắn liền nộ khí đằng đằng xông lại, "Ma đầu, ngươi kinh người quá đáng. Đừng làm rộn." Tô Phàm trừng đi, lấy ra phục dung đan cùng thân truyền đệ tử bài, chờ khôi phục chân dung sau, liền răng rắc một tiếng bóp nát lệnh bài. Lý Hữu Đức gãi đầu, "Thật đúng là muốn trở về. Ma đầu kia, lúc nào thời điểm biến như thế trung thực?" Không đến ba hơi, truyền tống trận xuất hiện, cung chủ giáng lâm. Hắn mắt nhìn Tô Phàm ba người, quay đầu quét mắt bốn phía sông núi, nơi này giống như không phải Thiện Nhân Phong. Tô Phàm vội ho một tiếng, gật đầu, "Không phải." Cung chủ lại hỏi, "Cũng không phải tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch?" Tô Phàm lại cứng rắn ra đầu gật đầu, "Cho nên các ngươi lại lén chạy ra ngoài." Cung chủ trầm mặt, rõ ràng có thể cảm ứng được, trong lòng đang nổi lên một cỗ căm giận ngút trời. Giờ phút này nhất hoảng, không ai qua được gần Tam Nguyên. Dù sao cung chủ đã sớm hạ đạt quá mệnh kiến, nhưng hắn nhìn chằm chằm Tô Phàm hai người, không phải bắt hắn là hỏi. "Sư tôn, ngài trước bất giận. Chúng ta lần này đi ra ngoài là đang làm đại sự." Tô Phàm ý thức được không ổn, đội vàng kinh hoàng lui lại. "Đúng đúng đúng, chúng ta không có hồi náo, càng không chơi đùa lung tung." Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, đưa tay che chở đầu. Đầu này dưa không thể lại bị đánh, không phải thực sẽ ngốc. Cung chủ chịu được lửa giận trong lòng, vậy nói một chút nhìn, cái đại sự gì? Nếu là hôm nay nói không nên lời như thế về sau, nhìn bản tọa đánh không chết các ngươi. Tô Phàm cổ co rụt lại, "Sư tôn, nơi này nói chuyện không tiện lắm, nếu không chúng ta về trước Nhật Nguyệt cung a." Cung chủ mắt nhìn một phía, hít thở sâu một hơi, mở ra truyền tống trận. Tô Phàm ba người nhìn nhau, chân chu chạy lên đi. Chương 2794, lần tránh phong hiểm, đi đường. Chương 2794, lần tránh phong hiểm, đi đường. Cung chủ đại điện. Bốn người lần lượt theo truyền tống trận đi tới. Tô Phàm xoa xoa tay, "Sư tôn, có thể lại cho một cái lệnh bài sao?" Cung chủ than thở, theo càn khôn giới bên trong lấy ra một cái lệnh bài, "Đây đã là quả thứ 5, đại sư huynh của ngươi đến bây giờ." Tô Phàm một thanh theo cung chủ trong tay đoạt lấy lệnh bài, "Ta biết, đại sư huynh đến bây giờ liền một cái lệnh bài đều không có bóp nát qua." Cung chủ trợn mắt chừng một cái, "Nếu biết, vậy ngươi còn không biết tiến tính điểm. Đệ tử rất tiến tính a." Tô Phàm vẻ mặt vô tội, "Hắn có đã làm gì thương thiên hại lý sự tình?" "Không có chứ, liền không ai so với hắn càng thiện lương, càng thành thật hơn." Cung chủ gân xanh nổi lên, "Mới ngắn ngủi vài chục năm, ngươi liền bóp nát bốn cái lệnh bài, cái này gọi yên tĩnh?" Tô Phàm chạy đến cung chủ phía sau, nhẹ nhàng cho cung chủ đấm gõng, "Sư tôn, bất giận, chúng ta thật sự là đang làm chính sự, tin tưởng đệ tử, về sau ngươi sẽ còn cảm tạ chúng ta." "Cảm tạ?" Cung chủ sửng sốt một chút, "Hiếu kỳ, vậy lần này các ngươi ra ngoài, đến tột cùng đã làm gì?" "Thời cơ chưa tới." "Chờ thời cơ đã đến, đệ tử sẽ nói cho ngươi biết." "Lao Ân, Tử Béo, rút lui." Tô Phàm giống to một tiếng, co cẳng liền chạy. Lý Hữu Đức cùng Ân Tam Nguyên sững sờ, cũng liền bận bịu vắt chân lên cổ phi nước đại. Thời gian một cái nháy mắt, ba người liền phá cửa mà ra, mở ra thuần di, biến mất ở phía trước hư không. Canh giữ ở phía ngoài Ngô Viễn, vẻ mặt ngộng. "Tình huống như thế nào đây là?" Cung chủ sửng sốt một chút, nổi giận đùng đùng đi ra đại điện, "Có gan ngươi nhóm đừng chạy thử một chút. Không chạy là kẻ ngu." Tô Phàm tiếng cười ngông nên kia quần quần mà đến. Cung chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem cái này nhỏ vương bắt chứng trục xuất sư môn. Ngô Viễn nghe nói, cười nhạo nói, "Đại nhân, ngài bỏ được sao?" Cung chủ quay đầu nhìn hắn chằm chằm. "Lão đầu, khuyên ngươi một câu, đừng đến rủi ro, cẩn thận đợi chút nữa trở thành bản tọa nơi chút giận." Ngô Viễn tức thời im lặng. Cung chủ bất lực thở dài, đưa lô thai đi lên. Ngô Viễn đục lên đi. Cung chủ tại Ngô Viễn bên thai nói thầm vài câu, "Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Ngô Viễn có người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Cung chủ ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời. "Bỏ được sao?" Bàng Lương Tâm nói, "Thật không nỡ. Dù sao cũng là vô thượng tiên thể, một vạn năm cũng tìm không thấy một cái." Thiện Nhân Phong, trong một cái phòng. "Ngươi nói cái gì? Người kia tìm được ngươi?" Đại Hắc Cẩu giật mình. "Đúng vậy a. Nếu không phải bản chuyên ca kịp thời ra tay, ta chỉ có thể giải khai tử vong chi nhãn phong ấn, liều mạng với hắn." Tô Phàm đắng chát cười một tiếng, nghĩ nghĩ, hỏi, "Có phải hay không vô diện thạch tượng mi tâm bên trong ấn ký, không có thanh trừ sạch sẽ?" "Không có khả năng." Đại Hắc Cẩu lắc đầu, hơi chút trầm ngâm, xem ra hắn đã đi tới Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, "Ngươi ý là, hắn dấu ở Nhật Nguyệt Sơn mạch bên ngoài, nhìn thấy chúng ta rời đi Nhật Nguyệt Cung, liền bám theo một đoạn tại chúng ta đằng sau." "Chỉ có lời giải thích này." Đại Hắc Cẩu gật đầu. Tô Phàm vẻ mặt khó có thể tin, "Không thể nào, bởi vì chúng ta rời đi Nhật Nguyệt Cung thời điểm có thay hình đổi dạng, hắn có thể nhận ra chúng ta." Bên cạnh Lý Hữu Đức cũng không khỏi nhíu mày. Lúc ấy liền Hồng Sơn đều không nhận ra bọn hắn, thần bí nhân này có thể nhận ra. Kia thật là gặp ủy. Người khác không được, nhưng hắn đi. Đại Hắc Cẩu thuận miệng nói câu, cũng không làm giải thích cặn kẽ, túi đầu trầm ngâm. Lý Hữu Đức đánh giá Đại Hắc Cẩu, dường như nghĩ đến cái gì, "Cậu ca, ngươi sẽ không thật chuẩn bị mang bọn ta đi đường à?" Đại Hắc Cẩu không có trả lời, cũng không thừa nhận. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, "Cậu tử, không cần thiết ta, chỉ cần chúng ta trốn ở Nhật Nguyệt Cung không đi ra, hắn lại có thể bắt chúng ta thế nào? Nếu quả thật có đơn giản như vậy, bản hoàng sẽ có đi đường ý nghĩ." Đại Hắc Cẩu tức giận trừng mắt nhìn hai người, "Không sợ nói thật cho các ngươi biết, nếu như bọn hắn thật lộ diện, liền Nhật Nguyệt Cung đều phải cúi đầu xưng thần." Hai người trong lòng giật mình. Nhật Nguyệt Cung là bực nào tồn tại? Đông Lăng bá chủ, dầu gì cũng không có khả năng đối những người khác cúi đầu xưng thần a. Nói thật, Đại Hắc Cẩu lời này liền rất không hợp thói thường. Đại Hắc Cẩu trầm ngâm liên tục, cuối cùng quả quyết làm ra lựa chọn, đối mặt bọn hắn, không thể có may mắn tâm lý, trực tiếp đi đường, miễn cho về sau bọn hắn thật tìm đến, đến lúc đó chúng ta liền đi đường cơ hội đều không có. Như là đã sớm dự báo tới nguy hiểm, vậy khẳng định muốn sớm lần tránh. May mắn là sẽ bỏ mệnh. Tô Phàm hồ nghi, chạy chỗ nào? Đại Hắc Cẩu suy nghĩ một hồi, Bắc Hoang, Thiên Âm Tông. Chạy xa như vậy? Hai người kinh ngạc. Đã muốn chạy trốn, vậy dĩ nhiên muốn chạy xa một chút. Hơn nữa Thiên Âm lão tổ đã thần phục chúng ta, giấu ở Thiên Âm Tông, cũng so giấu ở những địa phương khác an toàn hơn. Thấy Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức còn muốn nói điều gì, Đại Hắc Cẩu khoát tay, đi, cái gì đều đừng nói nữa, bản hoàng tâm ý đã quyết. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Ở chung nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy Đại Hắc Cẩu cẩn thận như vậy, liền địch nhân cái bóng cũng không thấy, liền trực tiếp lựa chọn trốn đi. Tô Phàm hỏi, kia Tiêu Linh Nhi cùng Bạch Vũ đâu? Bọn hắn đương nhiên là lưu tại Nhật Nguyệt Cung, bất quá chờ chúng ta vừa đi, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục chờ tại Nhật Nguyệt Cung. Không phải đoán chừng, là khẳng định. Dù sao Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi lúc trước tiến vào Nhật Nguyệt Cung, chính là tới chiếu cố bọn hắn. Bạch Vũ đến Nhật Nguyệt Cung, cũng là bởi vì Tiểu Phong Tử giật dây. Lý Hưu Đức tiến đến Đại Hắc Cẩu trước mặt, cười ngượng ngùng, tiểu tiện tiện cùng Tiêu Linh Nhi tình cảm mới vừa bận ấm lên, ta cảm thấy vẫn là đừng để bọn hắn tách ra cho thỏa đáng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Phàm liền vội vàng gật đầu. Đừng đến lúc đó như thế nháo trò, tình cảm của hai người lại phai nhạt, vậy thì thua thiệt lớn. Kia không phải đâu, mang theo nàng cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu. Lại nói, nếu là tách ra tình cảm liền phai nhạt, vậy nói rõ bọn hắn cũng không phải là rất để ý đối phương, còn không bằng sớm làm nhất đao lưỡng đoạn. Đại Hắc Cẩu hừ lạnh. Đối với cái này, hai người còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Đại Hắc Cẩu lại nói, hơn nữa rời đi Đông Lăng trước, các ngươi còn muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Hai người nghi hoặc. Đại Hắc Cẩu từng chưa nói ra, cùng Tiêu gia tan bỡ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Chẳng những muốn chạy trốn, còn muốn cùng Tiêu gia tan bỡ. Đại Hắc Cẩu ý tứ, bọn hắn minh bạch. Đây là sợ liên lụy Tiêu gia. Nhưng thật có cần thiết này sao? Chuyện thật đã nghiêm trọng đến mức này. Đại Hắc Cẩu cười nhạt một tiếng, Tiêu gia người không tệ, chưa từng có đem chúng ta làm ngoại nhân, cho nên chúng ta cũng không thể liên lụy bọn hắn. Tô Phàm gật đầu. Tiêu gia hà chỉ không có coi bọn họ là người ngoài, quả thực chính là coi như con đẻ. Đại Hắc Cẩu lại bổ sung một câu, đồng thời đến lúc đó tan vỡ thời điểm, lớn bao nhiêu náo bao lớn, tốt nhất náo đến toàn bộ Đông Lăng người người đều biết. Tô Phàm nghe nói, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, đi đem đại sư tỷ các nàng gọi tới. Tốt. Lý Hữu Đức bay người bước nhanh ra khỏi phòng. Tô Phàm cũng cúi đầu suy nghĩ lên. Đã yếu quyết đức, vậy thì phải có một cái lý do mới được. Lý do gì phù hợp đâu? Chỉ trong lát, Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, Tiểu Phong Tử, Vương Tiểu Thiên, Khương Trần, Kiếm Vô Tình cùng Tiểu Thanh Long mấy thú liền đi vào phòng. Chờ Lý Hữu Đức quan thượng cửa phòng, Tô Phàm liền đem đi đường sự tình nói đơn giản hạ. Cậu tử ca, tình huống như thế nào? Đường đường Đông Hải ác cậu, thế mà còn muốn đi đường, cái này ít nhiều có chút mất mặt ta. Tiểu Thanh Long móc lấy lỗ mũi, vẻ mặt trào phúng. Đại Hắc Cẩu chừng đi. Tiểu Thanh Long giơ ngón tay giữa lên, liền biết gia đình bạo ngược, có bản lĩnh ngươi đánh tới Tử Thần Băng Xuyên nội địa, đem người kia xử lý, bản thần long liền bội phục ngươi. Đại Hắc Cẩu bám một chút cấp tới Tiểu Thanh Long trước người, không lưu tình chút nào một móng vuốt vỗ tới, nương theo lấy bành một tiếng, Tiểu Thanh Long tại chỗ liền đập xuống đất. Lão mụ, lão cha, cứu mạng! Tiểu Thanh Long bị đau kêu to. Đại Hắc Cẩu một cước gọi Tiểu Thanh Long giẫm tại dưới chân, nếu không phải Tiểu Phàm Phàm chạy tới nội địa cứu ngươi cùng Thương Trần, gây nên chú ý của bọn hắn, hiện tại chúng ta cần phải đi đường. Thế mà còn dám nói ngồi châm chọc, muốn chết. Chương 2795, bị bắt tại chỗ. Chương 2795, bị bắt tại chỗ. Cái này cũng không thể trách chúng ta à. Muốn trách ngươi thì trách kia truyền tống tế đàn, kia phá ngoạn ý chính là tại nhằm vào ta cùng Khương Hói Lửa. Tiểu Thanh Long vẻ mặt ủy khuất. Lao cha bị truyền tống tới thần ma xâm lâm khu vực hải tâm, đã đủ xui xẻo à, có thể nó cùng Khương Trần càng không may, lại bị truyền tống tế đàn, trực tiếp truyền tống tới Tử Thần Băng Xuyên nội địa. Truyền tống tới nội địa kỳ thật cũng không quan trọng, có ẩn thân thuật, có thiên mạch, chỉ cần cẩn thận điểm, cũng có thể tránh đi vô diện thạch tượng, thông qua cầu treo bằng dây cáp, rời đi Tử Thần Băng Xuyên. Như Tô Phàm, ban đầu ở thần ma xâm lâm, chính là như vậy sống sót. Nhưng muốn mạng chính là tế đàn kia, thế mà đem bọn hắn truyền tống tới trong kết giới, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho nên đây không phải nhằm vào là cái gì. Muội, chờ sau này trở lại tứ tự giới, nhất định phải tìm kia truyền tống tế đàn tính sổ sách. Đại Hắc Cẩu khinh bỉ nhìn Tiểu Thanh Long, bung ra vớt chó, quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, Tiểu Thiện Tiện, bỏ được Tiêu Linh như sao? Kiếm Vô Tình mặt mo đỏ ửng. Đông nhiên muốn đi, nói thật cái này trong lòng, thật là có điểm không thôi cảm xúc. Đại Hắc Cẩu nhai răng, nếu như không nỡ, vậy chúng ta liền mang theo nàng. Kiếm Vô Tình trầm ngâm sẽ, lắc đầu, quên đi thôi, đi theo chúng ta quá nguy hiểm. Rất sáng suốt. Đại Hắc Cẩu giơ ngón tay cái lên, ngược lại trừng mắt Tô Phàm hai người, nhìn thấy không có, đây mới gọi là lý tính. Hai người không phục trợn trắng mắt. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức rời đi, tránh cho gây nên Hồng Sơn chú ý, đợi chút nữa tới xuất khẩu, đều thay hình đổi dạng, từng nhóm ra ngoài. Nói xong Đại Hắc Cẩu vèo một cái, tiến vào Tô Phàm trong lực giấu đi. Tiểu Thanh Long cùng cựu đầu quỷ sư năm thú nhìn nhau, cũng nhao nhao biến thành lớn chừng bàn tay thú nhỏ, phân biệt trốn đến Lãnh Nguyệt mấy người trong lực. Tiếp lấy, mấy người quay người ra khỏi phòng. Các ngươi muốn đi đâu? Không đợi mấy người đi ra lầu gỗ, Tiêu Linh Nhi thanh âm tại sau lưng truyền đến. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Linh Nhi bước nhanh đi tới, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghi hoặc. Bạch Vũ rất là vui vẻ theo ở phía sau, như tên trộm cười nói, có phải hay không lại dự định ra ngoài thai họa người khác. nói cho các ngươi biết, nếu là không mang lên bản thiếu lập tức đi tìm cung chủ báo cáo các ngươi. Tô Phàm mấy người mặt đen lên. Nhị Thế Tổ, muốn bị đánh ngươi cứ việc nói thẳng.
Thật,
không cùng các ngươi nói đùa, các ngươi chân trước vừa đi, ta chân sau liền đi tìm cung chủ. Bạch Vũ trốn ở Tiêu Linh Nhi sau lưng hừ lạnh. Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên hai, thế nào làm? Tô Phàm mắt sáng lên, cười mỉm nhìn xem Bạch Vũ, ngươi nhất định phải đi. Bạch Vũ gật đầu. Tô Phàm lại nhìn về phía Tiêu Linh Nhi, Linh Nhi tỷ, ngươi đây, bình thường gặp phải chuyện gì, bình thường đều là ngươi cùng Lý Hữu Đức hành động, nhiều nhất kêu lên Vương Tiểu Thiên, nhưng lần này liền hai cái đệ muội đều gọi. Tiêu Linh Nhi suy nghĩ sẽ, lộ ra hai viên trắng loãng răng mèo, xem ra các ngươi đây là dự định đi đường. Mấy người trong lòng run lên. Tiểu ma nữ này cũng thông minh a, cái này đều có thể phân tích ra được. Đi đường? Bạch Vũ hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, anh ruột, các ngươi tại sao phải đi đường? Không đợi Tô Phàm trả lời, Bạch Vũ biến sắc, chẳng lẽ các ngươi chơi cái gì phát rồ sự tình, chọc giận cung chủ, lại hoặc là đắc tội một vị nào đó lão tổ? Tô Phàm khẽ miệng giật một cái, sức tưởng tượng thật phong phú, ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Chúng ta chính là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Bạch Vũ nhếch miệng cười nói, anh ruột, nói lời này, chính ngươi tin không? Tô Phàm xấu hổ cười một tiếng, ho khan nói, được thôi, vậy các ngươi liền theo à, nhưng không thể tự tác chủ trương, mọi thứ đều muốn nghe mệnh làm việc. Bạch Vũ mừng rỡ không thôi, gật đầu như dã tỏi. Mười người đi ra lầu gỗ. Lao Ân, xuống tới. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn bên ngoài kết giới Ân Tam Nguyên nói câu, liền thả người nhảy lên, không nhập xuống phương trong núi. Ân Tam Nguyên khẳng định phải mang lên. Dù sao tu vi bảy ở cái này, trên đường đi có thể bảo hộ bọn hắn. Chỉ chốc lát, từng trương khuôn mặt xa lạ liền theo trong núi đi tới, chính là thay đổi bộ mặt Tô Phàm một đoàn người. Đi. Tô Phàm vung tay lên, một đoàn người thẳng đến truyền tống môn mà đi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, các ngươi muốn đi đâu? Một đoàn người thân thể cứng đờ, túi đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy phía dưới cách đó không xa trong núi, Nô Viễn như ưu linh, vô thanh vô tức đứng tại dưới một cây đại thụ. Tình huống như thế nào? Lão nhân này vì cái gì giấu ở cái này? Tô Phàm trong lòng hoảng hốt. Nô Viễn cũng không phải những người khác. Đổi thành những người khác, bọn hắn có thể thu mua, có thể lắc lư, có thể nhẹ nhõm lửa bịp đã qua. Nhưng Nô Viễn chỉ trung tâm với cung chủ, đồng thời cáo giả, muốn thu mua hắn, lắc lư hắn, so với lên trời còn khó hơn. Mấu chốt nhất là, Nô Viễn sau lưng còn có bốn cái người chấp pháp, chính là lúc trước lưu thủ Ly Long Thành bốn người kia. Nô Viễn từng bước một đạp vào không trung, dừng ở một đoàn người đối diện. Bốn cái người chấp pháp cũng theo sát phía sau. Nô Viễn đánh giá một đám người, không chỉ có thay hình đổi dạng, còn dốc toàn bộ lực lượng, xem ra các ngươi lại có chính sự muốn làm, hơn nữa việc này còn không nhỏ. Không có không có. Đây không phải bởi vì chúng ta hiện tại quá có tiếng khí, chỉ cần đi tới, tất nhiên gây nên náo động, muốn nói điệu thấp một chút, cho nên liền cải biến một chút diện mạo. Tô Phàm cười làm lành. Nô Viễn vẻ mặt cười nhạo, vậy các ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào, ngắm cảnh? Tản bộ. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy bội phục, cái này đều bị ngài đoán trúng. Lợi hại. Làm lão phu là kẻ ngu sao? Nô Viễn trợn mắt chừng một cái, hừ lạnh, vẫn là cung chủ đại nhân có dự kiến trước, biết các ngươi sẽ không trung thực, cho nên liền để lão phu dẫn người đến âm thầm nhìn chằm chằm các ngươi. Tô Phàm mồ hôi đầm địa. Lần này kết thúc, chạy không thoát. Trốn ở Tô Phàm trong ngực đại hắc cẩu, ánh mắt có hơi hơi tránh, truyền âm, vậy thì không chạy, nhưng ngươi muốn đi kiến cung chủ. Tô Phàm hồ nghi, kiến cung chủ cột cái gì? Thẳng thắn. Đại hắc cẩu thầm nghĩ, liền trực tiếp nói cho hắn biết, hiện tại có người đang đuổi giết ngươi, hỏi hắn muốn hay không bảo đảm ngươi. Tô Phàm không để lại dấu vết gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, đã lao nô không cho chúng ta ra ngoài tản bộ, vậy ngươi liền mang theo đại gia trở về đi. Lý Hữu Đức gật đầu, mang theo Lãnh Nguyệt mấy người, quay người trở về Thiện Nhân Phong. Tô Phàm xoa xoa tay, lao nô, dẫn ta đi gặp sư tôn. Nô Viễn sửng sốt một chút, liếc nhìn Lý Hữu Đức mấy người bóng lưng, tiểu tử, ngươi không phải là đang cùng lão phu chơi kế điệu hổ Ly Sơn à? Điệu hổ Ly Sơn? Tô Phàm sững sờ. Cái này cái gì cùng cái gì? Ngươi nhường lão phu dẫn ngươi đi kiến cung chủ, chờ chúng ta vừa đi, vậy bọn hắn liền có thể thừa cơ chạy đi, chờ bọn hắn chạy đi sau, ngươi lại tìm cơ hội chạy đi. Nô Viễn giơ ngón tay cái lên, ngoài cười nhưng trong không cười tán thưởng, không sai không sai, ngươi thật là thông minh. Tô Phàm cười khổ, lão nô, người và người vẫn là phải nhiều một chút tín nhiệm. Tiểu tử ngươi cũng xứng đàm luận tín nhiệm. Nô Viễn không che giấu chút nào chế nhạo, quay đầu nhìn về phía trong đó một cái người chấp pháp, ngươi dẫn hắn đi gặp cung chủ. Là. Kia người chấp pháp gật đầu. Sau đó Nô Viễn liền mang theo cá biệt ba người người chấp pháp, cũng không che giấu nữa hành tung, quang minh chính đại đi đến Tiện Nhân Phong trên không, cùng Ân Tam Nguyên ngồi cùng một chỗ. Tô Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu ở đằng kia người chấp pháp cùng đi, tiếp tục hướng truyền tống môn bay đi. Một lát sau, cung điện đại điện. Tô Phàm cung kính đứng tại trong đại điện, Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Cung chủ vẻ mặt hồ nghi đánh giá Tô Phàm, ngươi bệnh? Không có bệnh a. Tô Phàm lắc đầu. Cung chủ không hiểu, vậy sao ngươi bỗng nhiên biến quy củ như vậy, còn như thế có lễ phép? Tô Phàm vẻ mặt hạo nhiên chính khí, Đồ Nhi vẫn luôn là một cái có lễ phép, thủ quy của người. Cung chủ trợn trắng mắt, giống như bản tọa ngày đầu tiên nhận biết ngươi như thế. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người chấp pháp. Người chấp pháp không người nói rằng, cung chủ đại nhân, hắn lại muốn chạy ra Nhật Nguyệt Cung, hơn nữa còn là tất cả mọi người dốc hết toàn lực, bị chúng ta cùng Ngô lao đuổi một cái tại chỗ. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cung chủ trên ghế ngồi lan can, trực tiếp bị hắn bóp chặt lấy nát bấy. Trên mặt nộ khí cũng có thể thấy rõ ràng. Tô Phàm một cái giật mình, sư tôn bất giận, đệ tử làm như vậy, cũng là sự tình ra có nguyên nhân, còn mời sư tôn nghe đệ tử giảng biện. Không đúng, giải thích. Chương 2796, ngài không có lừa gạt đệ tử. Chương 2796, ngài không có lừa gạt đệ tử. Nhìn Tô Phàm kia khúng đúng dáng vẻ, cung chủ là vừa tức vừa muốn cười, vậy ngươi giảo biện a? Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người chấp pháp, lão ca, đi ra ngoài chơi sẽ bùn. Chơi bùn? Người chấp pháp choáng váng. Tô Phàm nhếch răng, chơi. Chim cũng được. Người chấp pháp hồ nghi, nào có chim? Tô Phàm cười hắc hắc nói, chính ngươi liền có. Người chấp pháp gãi cái hót. Hắn nào có chim? Đương nhiên, hắn cúi đầu nhìn xem dưới đũng quần, rốt cuộc hiểu rõ tới. Tô Phàm thúc giục, nhanh. Người chấp pháp tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, liền quay người bước nhanh đi ra đại điện. Tô Phàm vung tay lên, đại môn cấp tốc khép lại. Nhìn xem Tô Phàm kia cẩn thận hành vi, cung chủ cũng không khỏi tinh thần tỉnh táo, xem ra thật không phải việc nhỏ. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cung chủ, sư tôn, thực không dám giấu giếm, có người đang đuổi giết đệ tử. Cung chủ ngạc nhiên, liền cái này, còn tưởng rằng là việc ghê gớm gì đâu. Tô Phàm hồng nghi, sư tôn, ngài liền phản ứng này. Cung chủ không mặn không nhạt nói câu, ngươi bị người đuổi giết, đây không phải là một cái chuyện rất bình thường. Không có bị truy sát, ngược lại mới không bình thường. Tô Phàm cắn răng, lời này mẹ nó quá làm giận, giống như hắn hẳn là bị đuổi giết như thế. Thế nào? Muốn cắn người? Cung chủ trợn mắt chừng một cái. Tô Phàm hừ khẩu khí, ngươi nếu không hoàn thủ, nhìn ta có dám hay không cắn. Cung chủ trợn trắng mắt, hỏi, là bị Liêu gia truy sát ta? Không phải. Tô Phàm lắc đầu. Cung chủ ngẩn người, hầu nghi, chẳng lẽ là Thẩm gia dư nghiệt? Tô Phàm lần nữa lắc đầu. Đều không phải là. Cái này nhường cung chủ thật bất ngờ. Chẳng lẽ cái này Ngôn Thế Ma Vương lại chọc phải cái gì địch nhân cường đại? Tô Phàm thở dài, địch nhân lần này so Liễu gia còn mạnh, thậm chí khả năng so Nhật Nguyệt cung còn mạnh. Ngươi nói cái gì? Cung chủ đột nhiên đứng dậy. Không nghe lầm chứ? So Nhật Nguyệt cung mạnh? Đông Lăng mạnh nhất chính là tứ đại cổ lão thế gia, thử hỏi cái nào so Nhật Nguyệt cung mạnh? Tô Phàm lau trán, ta cũng không biết bọn hắn là phương nào thế lực, nhưng bọn hắn thật rất mạnh, tùy tiện đến người đều là chủ thần. Cung chủ lần này không cách nào bình tĩnh. Tùy tiện đến người đều là chủ thần, lời này hàm kim lượng thực sự thật là đáng sợ. Tô Phàm yếu ớt thở dài, cũng là bởi vì bọn hắn quá mạnh, cho nên ta mới muốn mang lấy nàng dâu các nàng rời đi, đi bên ngoài tìm một chỗ trốn đi, miễn cho liên lụy tới ngài cùng Nhật Nguyệt cung. Cung chủ nghe nói như thế, dùng cực kỳ ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Phàm, ngươi xác định là bởi vì lo lắng liên lụy tới vi sư cùng Nhật Nguyệt cung, mới chọn rời đi? Xác định, nhất định, cùng khẳng định. Tô Phàm gật đầu. Lời thề son sắt. Cung chủ cười ha ha, vậy ngươi còn trách hảo tâm. Nhất định. Ngài đối đệ tử tốt như vậy, đối đệ tử như thế bao dung, vậy đệ tử khẳng định không thể để cho ngài nhường Nhật Nguyệt cung đặt trong nguy hiểm. Tô Phàm vẻ mặt chân tình thực lòng, nhưng đến cùng là thật hay không tình thực lòng, cũng chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng. Cung chủ trong lòng vẫn rất cảm động, cười ha hả hỏi, ngươi là thế nào đắc tội bọn hắn? Tô Phàm chi tiết nói, tử thần băng xuyên nội địa. Đây là đại hắc cẩu dạy hắn nói, các ngươi đi nội địa thời điểm, ngoại trừ Thiên Âm lão tổ cùng La Tử Phong, còn có những người khác. Không đúng sao? Nếu quả như thật còn có những người khác, Tiêu Ngô Viễn khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Tô Phàm lắc đầu, lúc ấy không có người thứ ba, tựa như là bởi vì đệ tử đánh vỡ nội địa kết giới, lấy đi pháp tắc xuất ảnh, mới kinh động bọn hắn. Cung chủ hỏi thăm, cho nên bọn hắn là đến cướp đoạt pháp tắc xuất ảnh. Không rõ ràng. Đại hắc cẩu giờ phút này liền giấu ở Tô Phàm trong ngực. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nó đều sẽ âm thầm căn dặn Tô Phàm. Tô Thanh Sơn chính là một cái không thể nói điểm. Cung chủ trầm ngâm sẽ, vẫn có chút không thể tin được, ngươi xác định thực lực của bọn hắn đáng sợ như thế? Khả năng so đệ tử nói còn đáng sợ hơn. Tô Phàm sắc mặt nghiêm túc. Cung chủ lông mày gấp vặn, đột nhiên vẻ mặt giật mình, là Đông Hải cổ thành. Không phải. Tô Phàm lại một lần lắc đầu. Cái này đem cung chủ cho làm sẽ không. Tô Phàm mắt sáng lên, sư tôn, nếu như. Đệ tử chỉ nói là nếu như bọn hắn đến Nhật Nguyệt cung tìm ngài muốn người, ngài sẽ không đem đệ tử giao ra. Đương nhiên sẽ không. Cung chủ không có chút gì do dự, xem như ngươi sư tôn, mặc kệ xảy ra cái gì, mặc kệ đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, vi sư đều sẽ toàn lực bảo đảm ngươi. Tô Phàm thận trọng hỏi một câu, ngươi không có lừa gạt đệ tử. Lừa ngươi làm gì? Cung chủ khinh bỉ nhìn hắn, khẽ nói, bản tọa dù sao cũng là Nhật Nguyệt cung cung chủ, nếu như ngay cả chính mình thân truyền đệ tử đều bảo đảm không được, vậy còn không nhường thế nhân chế nhạo. Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra. Cung chủ cười trấn an, cho nên ngươi liền chân thật tại Nhật Nguyệt cung đợi, nếu như đối phương thật cường đại đến có thể uy hiếp được chúng ta Nhật Nguyệt cung tình trạng, đến lúc đó vi sư cho ngươi thêm đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Địa phương nào? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chờ ngươi về sau có cơ hội đi chỗ kia, tự nhiên sẽ biết. Cung chủ cười nhạt một tiếng, đánh giá Tô Phàm tu vi, vẻ mặt hơi kinh hãi, còn không có chú ý tới, ngươi đã đột phá tới tam cảnh. Hơn 2 tháng trước đột phá, có phải hay không rất chậm? Ngài đừng nóng giận, đệ tử về sau lại cố gắng một chút, tranh thủ nhanh lên nữa. Nghe được Tô Phàm lời này, cung chủ dở khóc dở cười. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện nếu là còn chậm lời nói, kia cái gì tốc độ mới gọi nhanh? Vô thượng tiên thể, quả nhiên không hợp thói thường a. Tu luyện mặc dù rất trọng yếu, nhưng cũng muốn thích hợp nghỉ ngơi. Dù sao khổ nhàn kết hợp đi. Tóm lại, chỉ cần không phải vụng trộm chạy ra Nhật Nguyệt cung, mặc kệ ngươi làm cái gì, vi sư cũng sẽ không bỏ ngươi. Cung chủ cười ha ha, còn có mấy phần hiền lành. Tô Phàm cũng biến thành dị thường nhu thuận, tạ ơn sư tôn tha thứ, đệ tử về sau nhất định thành thành thật thật nghe lời, coi như thật sự có sự tình rời đi Nhật Nguyệt cung, cũng nhất định sẽ trước hướng sư tôn báo cáo chuẩn bị. đúng không? Cung chủ vui mừng gật đầu, làm một đứa bé hiểu chuyện, liền nên dạng này, truy sát ngươi người kia, không cần quá lo lắng, trở về đi. Tạ ơn sư tôn, đệ tử cáo lui. Tô Phàm không người cúi đầu, quay người tiến lên mở ra đại môn, tại cung chủ nhìn soi mói, bước nhanh rời đi. Uy hiếp được ta Nhật Nguyệt cung vậy bản tọa ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cung chủ nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ý. Trên đường, Tô Phàm liếc nhìn theo sau lưng người chấp pháp, thấp giọng hỏi thăm, cậu ca, ta có một vấn đề, lúc trước ngươi không cho ta xách Tô Thanh Sơn, chẳng lẽ cung chủ cùng Tô Thanh Sơn cũng có thù? Đại Hắc Cẩu không trả lời mà hỏi lại, ngươi có phải hay không đang lo lắng, chờ thần bí nhân kia đi vào Nhật Nguyệt cung, tại cung chủ trước mặt nâng lên Tô Thanh Sơn. Đối, Tô Phàm ứng tiếng. Đại Hắc Cẩu âm thầm trấn an, yên tâm đi, thần bí nhân kia sẽ không nâng lên Tô Thanh Sơn, càng sẽ không hướng cung chủ lộ ra, ngươi cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Tự tin như vậy, Tô Phàm kinh ngạc. Chẳng lẽ Tô Thanh Sơn là một cái không thể nhắc lên cấm kỵ? Đại Hắc Cẩu âm thầm cười một tiếng, nếu là không có cái này tự tin, bản hoàng cũng sẽ không tạm thời quyết định để các ngươi tạm thời lưu tại Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sẽ không nhắc lên là được. Đừng đến lúc đó còn không có giải quyết người thần bí, cung chủ lại với hắn mạnh mặt, vậy liền được không bù mất. Nghĩ nghĩ, Tô Phàm lại nhỏ giọng hỏi một câu, cậu ca, ngươi nói cung chủ vừa mới nói cái kia địa phương tuyệt đối an toàn, đến tột cùng là địa phương nào? Không biết rõ. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Nơi đó có thể hay không chính là cung chủ người nhà, hoặc tư đồ lao tổ người nhà, chỗ ở. Đại Hắc Cẩu thầm nghĩ, tiểu Phàm Phàm, ngươi chuyển di một chút kia người chấp pháp chú ý lực, bản hoàng một mình đi bộ một chút. Tô Phàm nghe nói, quay đầu nhìn về phía kia người chấp pháp, đồng nhiên chỉ vào bầu trời, hô, mau nhìn, có bay gà. Cái gì bay gà? Người chấp pháp ngẩng đầu nhìn lại. Cũng liền kia người chấp pháp ngẩng đầu một cái mắt, Đại Hắc Cẩu theo Tô Phàm trong ngực vút qua mà ra, chớp mắt liền biến mất ở phía dưới trong núi. Tô Phàm cười ngượng ngùng, lão ca, thật không tiện, nhìn hoa mắt. Người chấp pháp cũng ý thức được bị chơi xỏ, không khỏi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Phàm. Chương 2797, chớ bị Nhật Nguyệt cung mang đến tai nạn. Chương 2797, chớ bị Nhật Nguyệt cung mang đến tai nạn. Trở lại Thiện Nhân Phong, Tô Phàm đem tình huống cho Lãnh Nguyệt bọn người nói xuống, liền lần nữa tiến vào bế quan. Đại Hắc Cẩu cũng không biết chạy tới chỗ nào lêu lổng, chậm chạp không có trở về. Nô Viễn cùng bốn cái người chấp pháp là một tấc cũng không rời, thay nhau nhìn chằm chằm Thiện Nhân Phong, hoàn toàn không cho Tô Phàm mấy người chuẩn đi cơ hội. Thời gian lắc trôi qua. Sau 5 ngày sáng sớm, chân trời dần dần trắng bệnh, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời ấm áp bảy vây đại địa. Ngồi nhập khẩu trên quảng trường Hồng Sơn, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước sông núi trên không. Mới đầu ánh mắt bình tĩnh, tiếp lấy, bò lên một tia hồng nghi, lại sau đó, biến thành ngạc nhiên nghi ngờ. Cuối cùng, hắn bám một chút đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Trong tầm mắt, một cái toàn thân bao phủ tại trong màn sương lấp loáng người, từng bước một đạp không mà đến, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, cũng không cảm ứng được khí tức cường đại. Nhưng Hồng Sơn khi nhìn đến người này một phút này, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác, nhất thời như thủy triều quét sạch trong lòng. Phải biết, hắn nhưng là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, có thể cho hắn mang đến loại nguy cơ này cảm giác, kia chỉ có chủ thần. Mặc dù Nhật Nguyệt cung là Đông Lăng bá chủ, nội tình tâm hậu, nhưng đối mặt một tôn chủ thần, hắn cũng vạn vạn không dám kinh thường, không mình hành lễ, Hồng Sơn, gặp qua chủ thần đại nhân. Người thần bí dừng ở quảng trường trên không, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hồng Sơn, dẫn ta đi gặp các ngươi cung chủ. Hồng Sơn cung kính hỏi thăm, xin hỏi ngài là? Người thần bí ngữ khí không mang theo mảy may tình cảm, ngươi không cần biết. Muốn đổi thành những người khác, nghe nói như thế Hồng Sơn khẳng định tại chỗ tức giận, nhưng ở người thần bí trước mặt, hắn không dám, thận trọng hỏi thăm, cái kia có thể không để cho ta đi trước thông bẩm một tiếng? Người thần bí lắc đầu, không cần thiết, trực tiếp dẫn ta đi gặp hắn là được. Hồng Sơn cau mày, đối phương không rõ lai lịch, mục đích không rõ, nếu là trực tiếp bỏ vào Nhật Nguyệt cung, vạn nhất sinh ra loạn gì làm sao bây giờ? Nhưng nếu là không bỏ vào, chọc tới đối phương sinh khí, nói không chừng dưới cơn nóng giận, trực tiếp nát bấy Nhật Nguyệt cung bảo hộ kết giới. Mặc dù Nhật Nguyệt cung bảo hộ kết giới là cung chủ tự tay dùng chủ thần chi lực bày ra, nhưng đối phương cũng là chủ thần, chỉ cần bật hết hỏa lực, cũng là có thể phá vỡ kết giới. Nhanh lên! Người thần bí ngữ khí đã bắt đầu không kiên nhẫn. Hồng Sơn hít sâu một hơi, lấy ra một cái lệnh bài, tiến lên mở ra kết giới, cung kính lui sang một bên, chủ thần đại nhân, mời vào bên trong. Người thần bí bước vào kết giới, quét mắt Nhật Nguyệt sơn mạch, đã rất nhiều năm không đến Nhật Nguyệt cung, vẫn là giống như trước kia, không nhiều lắm biến hóa. Hồng Sơn sững sờ, trước kia tới qua Nhật Nguyệt cung, vậy tại sao một chút ấn tượng đều không có? Chẳng lẽ hắn không phải Đông Lăng chủ thần? Không đúng, liền xem như Nam Cương, Bắc Hoang, Tây Mạc chủ thần, hắn cũng có ấn tượng, nhưng mà người này khí tức quá lạ lắm. Chẳng lẽ lại? Hồng Sơn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt giật mình. Người này không phải nhân tộc chủ thần, đến từ mặt khác ba mảnh đại lục. Người thần bí mở miệng, dẫn đường. Tốt. Hồng Sơn gật đầu, dẫn người thần bí hướng truyền tống môn bay đi. Cũng liền tại hai người sau khi rời đi không lâu, phía dưới trong núi một chỗ giữa sườn núi, một cái lớn chừng bàn tay tiểu nãi cẩu, theo một cái trong nham động đi tới. Tiểu nãi cẩu nhìn xem người thần bí bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ suy tư, tiếp lấy liền biến mất vô ảnh. Cung chủ đại điện. Cung chủ đánh giá người thần bí, xin hỏi ngươi là? Chẳng lẽ trước mắt người này chính là kia hôn tiểu tử nói người thần bí? Này khí tức, giống như đã từng quen biết. Người thần bí cũng đang đánh giá cung chủ, chúng ta gặp qua. Gặp qua? Cung chủ trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Người thần bí thản nhiên nói, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn không phải Nhật Nguyệt cung cung chủ, chỉ là Tư Đồ lão nhi bên người một cái tùy tùng nhỏ, giống như vừa mới đột phá tới chủ thần không lâu. Cung chủ thể sắc tinh thần đại chấn. Tư Đồ lão nhi, rất rõ ràng, đối phương trong miệng Tư Đồ lão nhi chính là hắn sư tôn Tư Đồ lão tổ, cũng bởi vậy có thể thấy được, người này cùng sư tôn ít nhất là cùng một thời kỳ nhân vật. Người loại này cũng không thể mạo phạm. Cung chủ liền vội vàng đứng lên, vạn bối, xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Người thần bí không có trả lời, cũng không có lộ ra chân dung, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, ném cho cung chủ. Cung chủ tiếp được lệnh bài, trong mắt hiện ra một tia hồ nghi. Có thể nhận biết cái này mai lệnh bài. Nếu như ngươi biết không ra, liền đi đem Tư Đồ lão nhi kêu đi ra. Người thần bí nhàn nhạt nói câu. Cung chủ cau mày. Đương nhiên, phủ bụi ký ức dường như mở ra, trên mặt hồ nghi biến thành một tia tàn không ra chấn kinh. Thậm chí ngay cả cánh tay đều tại đây khắc run rẩy lên. Xem ra ngươi đã nhận ra cái này mai lệnh bài, vậy bây giờ liền trả lời vấn đề của ta a. Cho dù là đối mặt Nhật Nguyệt cung cung chủ, người thần bí cũng là một loại mệnh lệnh thái độ. Cung chủ hít thở sâu một hơi, rất cung kính đem lệnh bài đưa cho người thần bí. Người thần bí thu hồi lệnh bài, vấn đề thứ nhất, có biết Mộ Dung Vân Đoan lai lịch. Cung chủ trong lòng run lên. Quả nhiên là hướng về phía hắn đệ tử này tới. Hôn tiểu tử này, thế nào cứ như vậy có thể gây chuyện? Thế mà chọc tới cổ thần bí thế lực này người. Trả lời ta. Người thần bí thanh âm hơi lạnh. Cung chủ liền vội vàng gật đầu, hít sâu một hơi, Mộ Dung Vân Đoan đến từ Tiêu gia, là Tiêu gia Tiêu Thiên Tâm cùng Tiết Cương nghĩa tử. Người thần bí nói, thế nhân đều biết sự tình, còn cần ngươi nói cho ta. Nói điểm ta không biết rõ sự tình. Cung chủ lắc đầu, những chuyện khác ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là hắn là một đứa cô nhi. Người thần bí không khỏi nhíu mày, đối với hắn nội tình hoàn toàn không biết gì cả, ngươi liền dám thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hắn thiên phú tốt, năng lực xuất chúng, tài hoa hơn người. Hơn nữa nhu thuận hiểu chuyện, kính giả yêu trẻ. Đồng thời trong mắt của ta, thân phận gì gì đó cũng không trọng yếu, trọng yếu là đối Nhật Nguyệt cung trung thành. Cung chủ mặt không đỏ tim không đập nói. Nói như vậy, cũng là ở giữa tiếp tính nói cho người thần bí, hắn rất thưởng thức cái này thân truyền đệ tử, coi trọng cái này thân truyền đệ tử. Mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, mời xem ở ta nơi này Nhật Nguyệt cùng cung chủ trên mặt mũi, đừng đi làm khó hắn. Thiên phú tốt, có tài hoa, năng lực mạnh, ta đây không phản đối, dù sao rõ như ban ngày. Nhưng ngươi nói hắn nhu thuận hiểu chuyện, tính ra yêu trẻ, xác định là chăm chú. Người thần bí trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Cung chủ không chút do dự gật đầu. Hết sức chăm chú. Hôn tiểu tử, vì bảo đảm ngươi, vi sư thật là đem tấm này mặt mo đều không thèm đếm xỉa, về sau ngươi nếu là không thật tốt hiếu kính vi sư, vậy cũng đừng trách vi sư quân pháp bất vị thần, giết chết ngươi. Người thần bí khẽ miệng mạnh mẽ co lại, xem ra ngươi đã biết ta đến Nhật Nguyệt cung mục đích, cho nên hiện tại mới như thế bảo vệ cho hắn. Cung chủ cười hạ, không có giữ gìn, ta nói chính là sự thật. Người thần bí trầm mặc sẽ, sự thật cũng tốt, hoang ngôn cũng được, đều không thể cải biến ta dự tính ban đầu, đi đem Mộ Dung Vân Đoan gọi tới a, ta muốn dẫn đi hắn. Mang đến cái nào? Cung chủ giật mình. Người thần bí lạnh lùng mở miệng, việc này không mượn ngươi xem bảo, cũng không tư cách quản. Không thể thương lượng. Cung chủ nhíu mày. Không thể. Người thần bí lắc đầu. Cung chủ sắc mặt âm tình bất định, thái độ cũng chậm chậm biến hung hăng, ta là hắn sư tôn, ngươi muốn dẫn đi hắn, vậy khẳng định muốn nói rõ nguyên do à. Người thần bí không che giấu chút nào trong ngôn ngữ khinh thường, ngươi không có tư cách biết. Cung chủ một trưởng bỗ tại trên lan can, bộ mặt tức giận. Cái này cũng khinh người quá đáng. Thật đem hắn Nhật Nguyệt cung làm bất bùn. Đối với cái này, người thần bí chỉ là nhẹ nhàng nói câu, chớ vì Nhật Nguyệt cung mang đến tai nạn. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, tùy theo ở trong đại điện tràn ngập ra. Chương 2798, cung chủ diễn kỹ chương 2798. Cung chủ diễn kỹ cung chủ ánh mắt trầm xuống, một luồng khí tức đáng sợ cũng trầm trầm hiện lên. Dù nói thế nào, hắn cũng là Nhật Nguyệt cung cung chủ, thua người không thua trận. Trong lúc nhất thời, đại điện lâm vào tĩnh mịch, kim châm có rơi âm thanh, bầu không khí cũng càng ngưng trọng thêm. Người thần bí dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch, không hổ là năm đó Tư Đồ lão nhi coi trọng nhất đệ tử, có đảm lượng, có thể lòng can đảm của ngươi sẽ hại Nhật Nguyệt cung, ngươi muốn trở thành Nhật Nguyệt cung tội nhân thiên cổ. Cung chủ ánh mắt run lên, dãy rủa một lát, khí tức trên thân chậm rãi tiêu tán, hít thở sâu một hơi, đứng dậy ôm quyền. Lúc trước có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Người thần bí gật đầu, kẻ thức thời mới là tối tiện, lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Cung chủ đi lên trước, mở ra đại môn, nhìn về phía giữ ở ngoài cửa Hồng Sơn, ngay lập tức đi một chuyến thiện nhân phòng, đem Mộ Dung Vân Đoan gọi tới. Nói xong hắn lại tỉnh mơ bí mật truyền âm, nói cho Ngô Viễn, mau dẫn bọn hắn đi tìm Tư Đồ lão tổ, nhường lão tổ đưa bọn hắn đi chỗ kia tránh đầu gió. Đúng vậy, chủ thần đều có thể thông qua tâm linh truyền ngôn giao lưu, mà người thần bí còn nghe không được. Hồng Sơn không để lại dấu vết liếc nhìn người thần bí, không người ứng tiếng, là nói xong cũng bay người bước nhanh rời đi. Thiện nhân phong, Hồng Sơn như thiểm điện phá không mà đến. Ngô Viễn đứng dậy đón lấy Hồng Sơn, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Hồng Sơn tại Ngô Viễn bên thái lẩm bẩm vài câu. Ngô Viễn biến sắc, lập tức nhìn về phía trong kết giới Thiện nhân phong, Mộ Dung Vân Đoan, các ngươi mau chạy ra đây. Mấy cái nháy mắt, Tô Phàm một đám người liền theo trong một lâu đi tới. Tô Phàm hồng nghi, Lao Ngô, thế nào rồi? Ngô Viễn trầm giọng nói, cung chủ để cho ta mang các ngươi đi, lập tức, lập tức. Mười người nhìn nhau, lập tức lướt đi kết giới. Ngô Viễn vung tay lên, cuốn lên Ân Tam Nguyên cùng Tô Phàm bọn người, liền mở ra thuần di, hướng Nhật Nguyệt cùng chỗ sâu lao đi. Đúng vậy, vô dụng truyền tống môn rời đi. Dù sao nhiều người phức tạp, mà liền Ngô Viễn dây lát kia rời tốc độ, tiến đến Tư Đồ lão tổ chỗ ở, cũng không bao lâu, Lý Hữu Đức mắt sáng lên, tiến đến Tô Phàm bên hai, "Phàm ca, cậu ca còn chưa có trở lại." Tô Phàm nhíu mày, "Chó chết tử chạy đi đâu rồi?" Nhưng ngay tại hắn suy nghĩ, muốn hay không đi tìm đại hắc cầu thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cái lông xù đồ vật tiến vào trong ngực. Hắn tỉnh mơ lay mở quần áo xem xét, không phải đại hắc cầu là ai? Hiển nhiên lúc trước mở ra ẩn thân thuật, người kia xuất hiện. Đại hắc cầu thanh âm tại Tô Phàm trong đầu vang lên. Tô Phàm trong lòng run lên. Chắc không được cung chủ đột nhiên nhường Ngô Viễn dẫn bọn hắn đi. Đại hắc cầu truyền âm cười nói, không thể không thừa nhận, vị cung chủ này đối ngươi còn có thể, bước lên đắc tội người kia phong hiểm, cũng muốn ra sức bảo vệ ngươi. Tô Phàm gật đầu. Dứt bỏ ân oán cá nhân không nói, cung chủ hiện tại đối với hắn sát thực cũng không tệ lắm. Nếu như, chỉ nói là nếu như năm đó Tư Đồ Nguyệt tiến về tứ tự giới, huyết tẩy Tô gia, đồ sát tứ đại châu sinh linh một chuyện, cùng cung chủ không quan hệ lời nói, vậy có phải hay không có thể đem cung chủ cũng kéo lên bọn hắn thuyền hải tặc. Về phần đã từng, cậu tự buộc cung chủ tại Đông Hải Trần. Chạy sự tình, cũng không phải không có đường sống mệnh toán, có thể chậm rãi điều giải. Chờ Tô Phàm một đoàn người sau khi rời đi, kia bốn cái người chấp pháp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Hồng Sơn, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi về chấp pháp điện a. Nhớ kỹ, đừng nói lung tung. Hồng Sơn căn dặn. Minh bạch. Bốn người gật đầu, quay người hướng truyền tống môn lao đi. Hồng Sơn ngắm nhìn tông chủ đại điện phương hướng, thì thảo, đến tột cùng là ai, nhường cung chủ đại nhân đều sợ hãi như thế. Tiếp lấy, hắn cũng chậm ung dung hướng truyền tống môn đi đến. Đối, rất chậm. Liên cung đang tản bộ như thế, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Qua đi tới nửa khắc đồng hồ, Hồng Sơn mới thở hổn hển thở phì phò, mồ hôi rầm rề chạy vào cung chủ đại điện. Cung chủ, việc lớn không tốt ta. Cung chủ nhắm mắt, đừng nói cho ta, bọn hắn lại trượt. Hồng Sơn cười khổ gật đầu, đúng vậy, người đi nhà trống, hơn nữa ta còn tới chỗ tìm người hỏi qua, không ai nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Cung chủ giận tím mặt, Nô Viên đâu, ta không phải nhường hắn tại thiện nhân phòng, một tấc cũng không rời nhìn bọn hắn chằm chằm. Hồng Sơn lắc đầu, Nô Viên cũng không thấy, đoán chừng bị bọn hắn đón mua à, dù sao ngài cũng biết, Mộ Dung Vân đoan bọn hắn am hiểu nhất chính là thu mua lòng người. Hôn trướng Long Nô, ý chí lực làm sao lại như thế không kiên định. Uổng phí ta một phen khổ tâm vung trồng. Cung chủ mắng to một câu, trầm mặt, nhìn xem Hồng Sơn, vậy còn ngươi không phải một mực tại xuất khẩu bên ngoài trông coi sao? Chẳng lẽ cũng không nhìn thấy bọn hắn? Cung chủ đại nhân, ngài cũng không phải không biết Mộ Dung Vân đoan đức hạnh, ý đồ xấu so với ai khác đều nhiều. Giống như lần trước, bọn hắn thay hình đổi dạng, liền theo dưới mí mắt ta chạy đi, ta cũng không phát hiện bọn hắn. Hồng Sơn bất đắc dĩ thở dài, quá không cần thiết ngừng. Cung chủ tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh bốc khói, thanh sắc câu lệ quát, lập tức phái người đi tìm, coi như đem Đông Lăng lật tút xốc, cũng phải đem bọn hắn cho bản tọa bắt tới. Là. Hồng Sơn cung kính đứng tiếng, quay người vội vã rời đi. Trong lòng cũng là âm thầm bội phục, cung chủ đại nhân diễn kỹ này không tệ nha. Bất quá, có chút kỳ quái. Vì cái gì cung chủ để ý như vậy Mộ Dung Vân Đoan? Cảm giác phần này để ý đều đã vượt qua thần tử Phong Cửu Thiên. Bởi vì còn không biết Tô Phàm đã là cung chủ thân truyền đệ tử, cho nên nhìn thấy cung chủ như thế che chở Tô Phàm, Hồng Sơn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Cung chủ thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy hối náy nhìn xem người thần bí, thật không tiện, là ta bình thường quản giáo không nghiêm, mới đưa đến Mộ Dung Vân Đoan biến như thế không kiêng nể gì cả, tùy hứng làm vậy, nhưng xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Người thần bí hừ lạnh, ngươi không phải nói, hắn rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện sao? Cung chủ xấu hổ cười một tiếng, đánh mặt, tới thật nhanh. Mấu chốt đây là chính hắn đánh mặt mình. Người thần bí trầm mặc một lát, ngươi xác định không phải ở trước mặt ta diễn kịch, xác định không phải cố ý nhường Hồng Sơn đem Mộ Dung Vân Đoan giấu đi. Thấy lạnh cả người lần nữa hiện lên, hắn đến một lần Nhật Nguyệt Cung, Mộ Dung Vân Đoan đã không thấy tăm hơi. Việc này cũng quá đúng dịp a, làm sao có thể? Không nói gặp ngươi, cũng là bởi vì lo lắng Mộ Dung Vân Đoan lại chuẩn đem ra ngoài, cho nên ta mới khiến cho Ngô Viễn tự mình đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, liền Ngô Viễn cũng không chịu được dụ hoặc, bị bọn hắn thu mua. Cung chủ lau chán, một bộ thể xác tinh thần mệt mỏi bộ dáng. Người thần bí đánh giá cung chủ, thật lâu không nói. Kia băng lãnh khí tức cũng càng phát ra đáng sợ. Đại điện bên trong, như tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Cung chủ mặt không đổi sắc, cười nói, tiền bối, như vậy đi, ngươi trước tiên ở Nhật Nguyệt cung ở lại, chờ ta tìm tới Mộ Dung Vân Đoan, đánh trước đoạn hắn chân chó, thật tốt giao huấn một lần, lại tự mình đưa đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi xử lý. Người thần bí hít thở sâu một hơi, vươn người đứng dậy, cũng tốt, vừa vặn tìm Tư Đồ lão nhi tự ôn chuyện. Đại điện bên trong rét lạnh kia khí tức cũng đột nhiên tiêu tán. Cung chủ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy ta cùng ngươi đi tìm sư tôn. Dẫn đường a. Người thần bí gật đầu. Cùng lúc đó, chỗ sâu, cấm khu, từng tòa cự phong tiên quyết ngoi lên che trời, lộ ra nguy nga hùng vĩ. Thường tây đại thụ, như xanh biết ô lớn, đứng vững tại trong núi. Nơi này khắp nơi là một mảnh xanh ngắt, mây mù lượn lờ bốc lên, rời xa phía ngoài ồn ào náo động, tràn ngập một cỗ tường hòa không khí. Chương 2799, sứ giả đại nhân. Chương 2799, sứ giả đại nhân. Liên ở trong núi nào đó một chỗ, có một mảnh hình nửa vòng tròn hồ nước, nước hồ thanh tịnh, dương quang chiếu xuống trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn dập dờn. Siêu. Nô Viễn mang theo Tô Phàm một đám người, giáng lâm ở bên hồ. Bên hồ thình lình đứng sừng sững lấy một tòa đình viện. Đình viện rất lớn, ở giữa là một tòa hai tầng cao lầu gỗ, sạch sẽ chỉnh tề, cổ phát vô hoa, lộ ra rất bình thường. Bên trái là một cái đình nghỉ mát, đồng dạng cũng là cũ kỹ pha tạp, một dòng suối nhỏ theo đình nghỉ mát uốn lượn khúc chiết, thông hướng trước mặt hồ nước. bên phải thì là một mảnh vườn trái cây, trồng lấy đủ loại cây ăn quả, có nụ hoa chấm nở, có quả lớn từng đống. Hương hoa, mùi trái cây phiêu tán cả vườn. Đằng sau thì là một mảnh rừng trúc, xanh tươi ngọc trúc đón gió chập chờn, rì rào rung động. Nô Viễn đi đến đỉnh viện trước, hướng vườn trái cây nhìn lại. Liền thấy một người mặc áo trắng lao giả, đứng tại một gốc cây ăn quả hạ, khô gầy trong tay cầm một thanh cái kéo, đang tập trung tinh thần là cây ăn quả thu nhánh. Bái kiến lao tổ. Nô Viễn không mình hành lễ. Vào đi. Áo trắng lao nhân khàn khàn cười một tiếng, cũng không quay đầu. Rất hiển nhiên, trước tiên liền đã phát giác được Tô Phàm đám người đến. Nô Viễn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, hướng vườn trái cây đi đến. Tô Phàm một đoàn người cũng lần lượt theo sau. Bạch Vũ đánh ra áo trắng lao nhân bóng lưng, hắn chính là Tư Đồ lão tổ. Tô Phàm thấp giọng hỏi thăm, ngươi chưa thấy qua hắn? Bạch Vũ gật đầu, dùng thanh âm cực nhỏ nói, giống hắn như vậy lao quái vật, đừng nói bản thiếu, ngay cả cha ta cũng không có tư cách gặp hắn. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, nhấc tay hô to, sư công, đồ tôn muốn báo cáo cái này nhị thế tổ, hắn nói ngài là lao quái vật. Bạch Vũ biến sắc, vội vàng khoát tay, lao tổ, ta không có, đừng nghe hắn nói mỏ. Nói xong quay đầu trừng mắt Tô Phàm, đáng chết ma đầu, ngươi là muốn hại chết bản thiếu sao? Tô Phàm cười hắc hắc, rất là vui vẻ chạy tới, không người, cúi đầu, đồ tôn mộ dung vân đoan, gặp qua sư công. Tư Đồ lao tổ quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, kia là một trương già mua khuôn mặt, tràn đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng. So sánh lần trước tại Trấn Ma Quật xuất hiện thời điểm, trên mặt hắn nhiều một tia hiền lành, cùng hiền lành. Tô Phàm cười lấy lòng, sư công, đồ tôn bái nhập sư môn lâu như vậy, một mực không đến cho lão nhân gia ngài thỉnh an, ngài sẽ không trách tội à? Không đợi Tư Đồ lao tổ mở miệng, Tô Phàm lại nói, nhưng việc này cũng trách không được đồ tôn, là sư tôn không cho ta đến, cho nên muốn trách ngài thì trách hắn. Ngài nếu là thực sự chưa hết giận, liền đánh cho hắn một trận, ngược lại hắn cũng thường xuyên đánh ta, ngài coi như là làm đồ đệ tôn báo thủ. Tư Đồ lao tổ nhịn không được cười lên, đưa lên trong tay quả, cầm lấy đi nếm thử. Quả hiện lên kim sắc, trứng ngâm lớn, cực kỳ giống thế tục ở giữa lê. Tô Phàm cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy quả, cắn một cái xuống dưới, thơm ngọt nước trái cây phun tung tóe mà ra. Ăn ngon như vậy, Tô Phàm hơi sững sờ, thuần thục, mấy ngụm ăn xong, trông mong nhìn qua Tư Đồ lao tổ, sư công, ta còn muốn. Tư Đồ lao tổ lắc đầu cười một tiếng, chính mình hái. Tiểu Thanh Long đụng lên đi. Sư công, ta có thể nếm thử sao? Tư Đồ lao tổ choáng váng. Cái này, ngươi gọi lão phu sư công, giống như có chút không thích hợp a. Đồng thời, Tô Phàm cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh Long, nghịch tử, ngươi gọi hắn cái gì? Sư công a, ta thân yêu lão cha, xin hỏi có vấn đề gì không? Ngươi dựa vào cái gì gọi hắn sư công? Lại thế nào dám gọi hắn sư công? Hắn là lão tử sư công, ngươi là lão tử nhi tử, cho nên ngươi phải gọi sư tổ. Tô Phàm một cái đại chủy bà tử rút đi. Tiểu Thanh Long đội vàng trốn ở Tư Đồ lao tổ sau lưng, sư tổ hắn ức hiếp ta, mau giúp ta chấn áp hắn. Tư Đồ lao tổ lần nữa choáng váng. Nghe lầm, chấn áp cha của mình, đây thật là một cái đại hiếu tử a. Nô Viễn đội ho một tiếng, nhìn xem Tô Phàm cùng Tiểu Thanh Long, nhắc nhở, chúng ta cũng không phải đến ăn quả, có sư công tỏa chấn, sợ cái gì? Tô Phàm khoát tay, lấy xuống từng mai quả, ném cho Lãnh Nguyệt bọn người, đều nếm thử, không ra trò đùa, ăn ngon thật. Tiểu Thanh Long đi theo gật đầu, không sai, sư tổ thực lực mạnh như vậy, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Tư Đồ lao tổ liếc nhìn Tô Phàm bọn người, nhìn xem Nô Viễn, bọn họ có phải hay không lại gặp rắc rối? Đúng vậy. Nô Viễn hung hăng trừng mắt Tô Phàm, hơn nữa lần này sông họa còn không nhỏ, cung chủ đại nhân nhường ngài đem bọn hắn đưa đi chỗ kia tránh đầu sóng ngọn gió. Tô Phàm một bên đằng quả, một bên liếc xéo lấy Nô Viễn, lao nô, ngươi trưởng tiểu ra làm gì? Chẳng lẽ tử thần băng xuyên nội địa ngươi không có đi? Nô Viễn không phục lắm, cũng rất bị khuất, ta là bị các ngươi lừa gạt đi. Tô Phàm cười gian, ngược lại ngươi chính là đi, cho nên ngươi cũng có phần. Tư Đồ lao tổ lắc đầu cười khổ, quả nhiên là mấy cái không yên tính chủ, hỏi thăm, lần này chọc phải ai? Nô Viễn lắc đầu, ta tạm thời còn không biết, nhưng có thể khiến cho cung chủ đại nhân sợ hãi như thế, đối phương địa vị khẳng định không tầm thường. Tư Đồ lao tổ hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía Tô Phàm một đám người, lão phu có thể đưa các ngươi đi chỗ kia, nhưng lão phu có một cái yêu cầu. Tô Phàm hồng nghi, yêu cầu gì? Không cho phép tại chỗ kia làm loạn, nếu là đến lúc đó náo ra loạn gì, lão phu tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Nói xong lời cuối cùng, Tư Đồ lao tổ đó cùng thiện ánh mắt, trong nháy mắt biến sắc bén, tựa như từng mảnh lưỡi dao, nhường Tô Phàm một đám người trong lòng cũng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Sư tổ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là điển hình người thành thật, luôn luôn thủ quy củ. Tiểu Thanh Long bày biện móng vuốt. Tô Phàm liên tục gật đầu. Điểm này, hắn nhất định phải ủng hộ vô điều kiện cái này người tử. Tốt nhất thủ quy củ. Tư Đồ lao tổ nâng lên giàn mua tay, tại hư không nhẹ nhàng vung lên, một cái truyền tống trận liền cấp tốc hiện ra. Nô Viễn, ngươi cũng cùng đi, ước thúc tốt bọn hắn. Là. Nô Viễn không người đáp lời, đi đến truyền tống trận. Những người khác cũng lần lượt nhảy lên truyền tống trận. Tô Phàm cùng Tiểu Thanh Long nhìn nhau, chân chu càn quét một đống lớn quả, lúc này mới tiến vào truyền tống trận. Đồng nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi sư công, có cái gọi Triệu Thiên Mục người, ngài quen biết sao? Triệu Thiên Mục. Tư Đồ lao tổ sửng sốt một chút, ngươi nói là cái kia hiểu trận pháp Triệu Thiên Mục. Đối. Tô Phàm gật đầu. Tư Đồ lao tổ hồng nghi, ngươi bỗng nhiên xách hắn làm gì? Năm đó chúng ta tại Trấn Ma Quật 11 tầng, phá mất Táng Hồn Cốc hai đại sát trận, bởi vậy kinh động đến hắn. Hắn còn tự thân đi Táng Hồn Cốc đi tìm chúng ta. Tô Phàm giải thích hạ, liền hỏi, nếu là trận pháp sư, vậy hắn hẳn là cùng ngài có quan hệ à? Tư Đồ lão tổ giật mình cười một tiếng, hắn là một vị khác lão tổ người bên cạnh, cùng lão phu không quan hệ, về phần hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, rất đồng dạng. Tô Phàm nhẹ gật đầu, vậy ngài bảo trọng thân thể, đừng quá tưởng niệm chúng ta, chờ trận này danh tiếng đã qua, Đồ Tôn lại đến cho ngài lão nhân gia thỉnh an. Tư Đồ lão tổ lắc đầu cười cười, lập tức vung tay lên, truyền tống trận khôi phục, một đoàn người cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Cũng liền tại Tô Phàm một đoàn người rời đi không lâu, hai thân ảnh sóng vai đi tới, chính là cung chủ cùng thần bí nhân kia. Sư tôn, ngài xem ai tới? Cung chủ cười ha ha một tiếng, dẫn đầu tiến vào đình viện, quét mắt bốn phía, đối Tư Đồ lão tổ ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tư Đồ lão tổ gật đầu, biểu thị đã đưa tiễn. Cung chủ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, người thần bí cũng đi vào đình viện. Tư Đồ lão tổ ngẩng đầu nhìn người thần bí, trong ánh mắt bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, suy nghĩ kỹ một lát, trong lòng đột nhiên giật mình, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Hóa ra là sứ giả đại nhân, không biết sứ giả đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nếu là Tô Phàm bọn người ở tại cái này, nghe được Tư Đồ lão tổ đối người thần bí xưng hô, khẳng định sẽ cả kinh không ngậm miệng được. Đường đường Nhật Nguyệt cung lão tổ, cung chủ sư tôn, thế mà đều muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Chương 2800, chân thân giao long, giữ cửa chương 2800, chân thân giao long, giữ cửa đồng thời. Một mảnh xa lạ sông núi trên không. Tô Phàm một đoàn người đón gió mà đứng, quét mắt bốn phía. Trong tầm mắt chỗ, là một mảnh mênh mông vô bờ sơn xuyên đại địa. Kỳ phong trùng điệp, nguy nga đứng vững. Cây giả cổ dễ, dây leo quấn quanh. Vài dặm bên ngoài, có một tòa mấy ngàn trượng cự phong, tựa như một thành cự kiếm cắm. Vào mây trời, giữa sườn núi một mảnh thác nước chút xuống, tụ hợp vào phía trước dòng sông. Dòng sông kia rộng mấy chục trượng, như một đầu cự long, uốn lượn quanh co, kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Trong núi, cũng khắp nơi trên đất là phi cầm đầu thú. Đây là địa phương nào? Tô Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời xanh mây trắng, tinh không vật lý. Chẳng lẽ là đông lăng nào đó chỗ hẻo lánh? Lý Hữu Đức hồng nghi. Bởi vì phía dưới trong núi phi cầm đầu thú, thực lực rất yếu, mạnh nhất bất quá hư thần cảnh, giống như vậy địa phương, khẳng định rất lệ. Tiểu Thanh Long ghé vào Ngô Viễn trên đầu, lao đầu, có thể giải thích hạ sao? Móng vuốt cũng là không có chút nào trung thực, hai ba lần liền đem Ngô Viễn đầu, khiến cho như cái ổ gà. Các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng nơi này tuyệt đối an toàn là được. Ngô Viễn nhàn nhạt nói câu, tiếp lấy tức giận một phát bắt được Tiểu Thanh Long, có thể hay không đừng ghé vào lao phu trên đầu, làm rối loạn lao phu kiểu tóc. Lao đầu, thái độ gì? Tiểu Thanh Long trợn mắt chừng một cái, biết ta là ai không? Ta thật là thần long, có thể ghé vào trên đầu của ngươi, là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất, hiểu không? Ta cảm ơn ngươi được không? Ngô Viễn vô lực trừng mắt nhìn Tiểu Thanh Long, sửa sang lại tóc, các ngươi ngay ở chỗ này tìm một chỗ tu luyện à? Ngay tại cái này. Đối. Nơi này không có những người khác. Không có. Cái này nhường Tô Phàm không hiểu rõ. Đã nơi này không có những người khác, cũng không nhìn thấy có cái gì bảo bối, vậy tại sao trước khi đi, Tư Đồ lão tổ muốn cảnh cáo bọn hắn đừng ở chỗ này làm loạn? Ngô Viễn nghiêm túc nhìn xem Tô Phàm bọn người, nghe kỹ, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này cái địa phương, cái nào đều không cho phép đi, bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Lý Hữu Đức chẳng thèm ngó tới, những này yêu thú mạnh nhất bất quá hư thần cảnh, có thể có cái gì nguy hiểm? Nơi này yêu thú mặc dù không mạnh, nhưng càng tới nơi xa, yêu thú tu vi liền càng đáng sợ, thậm chí liền cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần yêu thú đều có. Các ngươi nếu là không sợ chết, đại khái có thể đi thử xem. Ngô Viễn nói xong, quét mắt bốn phía sông núi, một bước phóng ra, rơi vào cách đó không xa một tòa ngàn trượng cự phong đỉnh núi, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, không lại để ý Tô Phàm bọn người, nhắm mắt tính tu. Lý Hữu Đức mắt nhìn Ngô Viễn, thấp giọng nói, "Phàm ca, ngươi nói nơi này thật có cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần yêu thú?" Trời mới biết. Tô Phàm nhún vai, nhìn xem bốn phía, chỉ vào bên trái một tòa núi lớn, liền đem động phủ mở ở đằng kia giữa sườn núi a. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, từng đạo tiếng ầm ầm liền vang lên. Ngô Viễn mở mắt ra, nhìn Tô Phàm một bọn người, "Có bị bệnh không?" Chỉ là tạm thời ở chỗ này tránh né một hồi, có cần phải tốn công tốn sức mở ra tạc ra một cái động phủ. Sau nửa canh giờ, một cái mới tinh động phủ xuất hiện, ước chừng mấy trăm trượng. Mặc dù có chút thô ráp, nhưng chỉ cần sạch sẽ, có thể mở ra thời gian pháp trận là được. Đúng vậy, bọn hắn cần mở ra thời gian pháp trận, cho nên nhất định phải có một cái tính bí mật động phủ mới được, miễn cho bị Ngô Viễn phát hiện. Tô Phàm quay đầu nhìn Ân Tam Nguyên, "Lão Ân, ngươi đi đỉnh núi trông coi, thứ nhất, đừng để Ngô Viễn tới gần, thứ hai, nhìn chằm chằm hắn." "Nhìn chằm chằm hắn làm gì?" Ân Tam Nguyên không hiểu. Tô Phàm con ngươi tinh quang lóe lên, ta luôn cảm giác nơi này không quá bình thường. Bàn gia cũng có loại cảm giác này. Lý Hữu Đức gật đầu. Nếu như nơi này thật rất bình thường, Tư Đồ lão tổ chắc chắn sẽ không cố ý cảnh cáo bọn hắn, còn chuyên môn nhường Ngô Viễn tới canh chừng lấy bọn hắn. Cho nên, nơi này 100% cất giấu cái gì không muốn người biết đại bí mật. Minh Bạch. Ân Tam Nguyên quay người đi ra động phủ, nhảy lên một cái, rơi vào phía trên đỉnh núi, nhắm mắt lại, nhìn như tại tu luyện, kỳ thực một mực chú ý một bên khác trên đỉnh núi Ngô Viễn. Kỳ thật Ngô Viễn cũng giống như thế. Trong động phủ, Tô Phàm tiến lên ôm Lãnh Nguyệt, nàng dâu, mở ra thời gian pháp trận, bắt đầu ngủ đi, không đúng, bắt đầu tu luyện. Thời gian lặng yên mà qua, màn đêm buông xuống. Lý Hữu Đức mở mắt ra, thấp giọng hỏi, "Phàm ca, muốn hay không thừa dịp trời tối, ra ngoài tìm kiếm tình huống?" Tô Phàm suy nghĩ sẽ, gật đầu, "Ta thấy được." Hai người đứng dậy, vừa mới chuẩn bị mở ra ẩn thân thuật trốn đi. Nhưng đột nhiên, trên không thần quang phun trào, một cái truyền tống trận xuất hiện. Người tới chính là cung chủ. Ân Tam Nguyên liền đội vàng đứng lên, gặp qua cung chủ đại nhân. Nô Viễn cũng lập tức bay trở về, không mình hành lễ. Cung chủ gật đầu cười một tiếng, nhìn một phía, bọn hắn người đâu? Nô Viễn chỉ vào phía dưới giữa sườn núi, bọn hắn ở đằng kia trong động phủ tu luyện, trước mắt đến xem, coi như trung thực. Trong động phủ Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, lập tức đi ra ngoài, lướt lên đỉnh núi. Sư tôn, ngươi thế nào tới rồi? Sẽ không như thế nhanh liền muốn chúng ta a? Hai người nhe răng niết miệng cười không ngừng. Cung chủ lắc đầu cười một tiếng, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Cái này có cái gì không thói quen? Giống chúng ta loại này không nơi nương tựa hải tử, ở đâu đều như thế. Hai người nhao nhao lộ ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Không chỗ nương tựa. Các ngươi thế nào có mặt nói lời này? Cung chủ đại nhân không phải liền là các ngươi dựa vào. Nếu là cung chủ đại nhân thật mặc kệ các ngươi, vậy các ngươi cũng sớm đã rơi xuống trong tay người kia biết không? Nô Viễn tức giận bất bình. Tô Phàm cười lấy lòng, chúng ta nói lúc trước, không phải hiện tại chúng ta đương nhiên là có dựa vào. Nô Viễn hài lòng gật đầu cười ha ha, cái này còn tạm được. Tô Phàm hỏi, sư tôn, người kia đi không có? Cung chủ lắc lắc đầu, hắn ở tại Nhật Nguyệt Cung, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không đi. Còn ở? Tô Phàm vẻ mặt ngẩn ngơ, méo miệng, hắn thật đúng là đem Nhật Nguyệt Cung coi là mình nhà a, sư tôn, hắn rốt cuộc là người nào? Ta cũng không biết tên của hắn, ta chỉ biết là sau lưng của hắn có một cỗ rất cường đại thế lực thần bí, mà chúng ta cũng bình thường là xưng hô hắn là sứ giả. Tô Phàm hai người hai mặt nhìn nhau. Trước kia không có gặp thần bí nhân này, cung chủ nói không biết rõ còn nói qua được, nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy người này, thế mà còn nói không biết rõ. Cung chủ hỏi một câu, còn nhớ rõ các ngươi miệng bên trong vị kia Bạch Y chủ thần sao? Hai người gật đầu. Cung chủ giải thích, vị này Bạch Y chủ thần chân thân, nhưng thật ra là một đầu băng dao, đản sinh tại Tử Thần Băng Xuyên. Băng dao? Mặc kệ là Tô Phàm hai người, vẫn là Ân Tam Nguyên cùng Ngô Viễn, nhao nhao mắt trợn tròn. Cung chủ cười hỏi, có phải hay không thật bất ngờ? Tô Phàm cười khổ, cái này có thể không ngoài ý muốn sao? Nguyên bản một mực coi là Bạch Y chủ thần là một nhân loại, thật không nghĩ đến lại là một đầu giao long. Không cần đến ngạc nhiên như vậy, vượt qua chủ thần kiếp, đột phá tới chủ thần sau, bất luận là yêu thú, vẫn là thần thú, đều nắm giữ biến hóa hình người năng lực. Cung chủ cười nhạt một tiếng. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này, sư tôn, ngươi bây giờ bỗng nhiên nâng lên cái này Bạch Y chủ thần, chẳng lẽ hắn cũng cùng kia cỗ thần bí thế lực có quan hệ? Đối. Cung chủ nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá theo ta hiểu rõ, hắn nhiều lắm là cũng chính là một cái giữ cửa, đối với cổ thần bí thế lực này cũng không phải rất rõ ràng. Tô Phàm liên tục liễu lưỡi, nhường một đầu chủ thần giao long canh cổng, cổ thế lực này đến cùng có nhiều đáng sợ. Cung chủ lại nói, nghe sư tôn nói, cổ thần bí thế lực này giống như liền dấu ở Tử Thần Thâm Viên phía dưới. Bốn người lại một lần nữa bị chấn kinh tới. Tử Thần Thâm Viên bọn hắn đương nhiên biết, tràn ngập kinh khủng màu đen phong bạo, còn cất giấu một con cự xà. Nhưng không nghĩ tới chính là, phía dưới kia lại vẫn cất giấu một cỗ khủng bố như thế thế lực. Tô Phàm hồ nghi, sư tôn, ngươi có hay không từng tiến vào Tử Thần Thâm Viên? Cung chủ là nhị cảnh chủ thần, thực lực so Thiên Âm lão tổ còn mạnh, hẳn là có năng lực đi vào đi. Không có. Chủ thần cũng không cách nào tại Tử Thần Thâm Viên phi hành, đồng thời theo sư tôn lộ ra, Tử Thần Thâm Viên càng tới chỗ sâu, tử vong phong bạo lực sát thương liền càng đáng sợ, liền chủ thần đều có thể giảo sát. Tô Phàm trong lòng lập tức không khỏi kinh đào hải lãng. Chủ thần đều có thể giảo sát, có thể hay không lại không hợp thói thường điểm. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy cười khổ thở dài, xem ra chúng ta trước kia giải được Tử Thần Băng Xuyên, vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn a. Chương 2801, cái này cố sự, thật chuyên tâm. Chương 2801, cái này cố sự, thật chuyên tâm. Tô Phàm ba người cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Đặc biệt là Ân Tam Nguyên, Nô Viễn. Sinh trưởng ở địa phương Đông Lăng người, sống hơn nửa đời người, nguyên lai tưởng rằng đối Tử Thần Băng Xuyên đã hiểu rất rõ, nhưng nghe nói cung chủ lần này giảng thuật mới biết được, vẫn là quá vô tri. Cung chủ nghiêm túc căn dặn, những sự tình này thuộc về bí ẩn, bởi vì thế lực thần bí người, không muốn để cho thế nhân biết bọn hắn tồn tại, cho nên các ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Bốn người gật đầu. Điểm này phân tắc bọn hắn vẫn phải có. Cung chủ lại nhíu mày, trên mặt tràn ngập hoang mang, bất quá có một chút ta vẫn nghĩ không thông, hai cái tiểu tử túi, các ngươi có thể hay không giúp ta giải đáp một chút? Cái gì? Hai người hồ nghi. Tử Thần Băng Xuyên nội địa, giống chúng ta dạng này chủ thần, cơ bản đều đi qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này, nhưng vì cái gì các ngươi vừa tiến vào nội địa, liền gây nên chú ý của bọn hắn? Cung chủ không hiểu. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, lập tức rũ sạch liên quan, chỉ vào bên cạnh Tô Phàm, việc này bản gia cũng không biết, ngươi muốn hỏi hắn. Tô Phàm hung hăng trừng đi. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn liền tiểu ra một người cho là a. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Cung chủ nhìn Tô Phàm, yên lặng chờ trả lời. Tô Phàm vội ho một tiếng, lần trước không liền nói đi, có thể là bởi vì ta đánh vỡ kết giới, lấy đi pháp tắc xúc ảnh, mới gây nên chú ý của bọn hắn. Vấn đề là, vì cái gì máu tươi của ngươi có thể mở ra kết giới kia? Kết giới cường đại, cung chủ cũng biết, liền chủ thần đều không thể đánh vỡ, có thể tiểu tử này chỉ dựa vào một giọt tinh huyết, thế mà liền nhẹ nhõm mở ra. Hắn cái này tinh huyết, có cái gì không giống bình thường? Vẫn là nói. Đương nhiên. Cung chủ dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch của ngươi chi lực? Sư tôn, đừng làm loạn. Đệ tử chính là phế linh thể, lấy ở đâu cái gì huyết mạch chi lực? Mỗi lần nghe được huyết mạch chi lực bốn chữ này, Tô Phàm chính mình cũng nhịn không được xấu hổ. Tình huống của mình, chính hắn đương nhiên rõ ràng nhất, căn bản không có cái gì cường đại huyết mạch chi lực. Ngươi là phế linh thể. Ân Tam Nguyên kinh ngạc bật phần. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu, nghi ngờ nhìn xem Ân Tam Nguyên, có vấn đề sao? Ân Tam Nguyên mấy mắt. đương nhiên là có vấn đề. Phế linh thể có thể ngưng tụ ra nguyên tố linh thể thần cách. Phế linh thể có thể ngưng luyện ra nguyên tố thần lực. Phế linh thể có thể nắm giữ như thế nghịch thiên thiên phú tu luyện. Ta thân yêu thiếu chủ nhân, đừng làm rộn được không? Đại gia không phải người ngu, không dễ dàng như vậy lắc lư. Tô Phạm bất đắc dĩ. Trước kia a, không nói thật, ngươi nói tiểu gia không thành thật. Hiện tại a, nói ra lời nói thật, ngươi lại không tin. Đến cùng muốn cho tiểu gia thế nào? Ngô Viễn liếc mắt Ân Tam Nguyên, lần này hắn nói hẳn là lời nói thật. Vì cái gì Ngô Viễn sẽ tin tưởng? Bởi vì hắn biết Tô Phạm đã thức tỉnh vô thượng tiên thể. Ân Tam Nguyên khỏe miệng giật một cái, lão Ngô, ngươi thế mà thật đúng là tin. Xem ra ngươi biến đơn thuần, so trước kia dễ lừa gạt. Ngô Viễn nhịn không được cười khổ. Lời này của ngươi, nhường lão phu trả lời thế nào? Đương nhiên, cũng không thể không thừa nhận, so sánh quỷ kế đa đoan Mộ Dung Vân đoan mấy người, vậy hắn xác thực rất đơn thuần. Tô Phạm tức giận đạp chân Ân Tam Nguyên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Giống Ngô lão loại này gian trá lao hồ ly, làm sao có thể đơn thuần? Ân Tam Nguyên liên tục cười lấy lòng, đúng đúng đúng, trên đời này chỉ có thiếu chủ nhân ngài mới đơn thuần. Tô Phạm cười ha ha một tiếng, cái này còn tạm được. Ngô Viễn khẽ nói, Ân Tam Nguyên, mặc dù ngươi đi theo hắn, nhưng là người, vẫn là phải có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Ân Tam Nguyên không quan trọng lắc đầu, chỉ cần có thể hống thiếu chủ nhân vui vẻ, kia so cái gì đều tốt, bởi vì thiếu chủ nhân vui vẻ, vậy hắn thời gian cũng liền tốt hơn. Đừng ngắt lời. Cung chủ trừng mắt nhìn Ngô Viễn cùng Ân Ba, một phát bắt được Tô Phạm tay, nhẹ nhàng vạch một cái, trên ngón tay liền xuất hiện một đầu lỗ hổng. Máu tươi chậm rãi hiện lên. Cung chủ nhìn xem Tô Phạm trên ngón tay vết dịch, xác thực không có cảm ứng được cái gì đặc thù khí tức, rất bình thường. Đột nhiên, cung chủ nghĩ đến một cái to gan suy đoán, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tô Phạm, ngươi không phải là kia cổ thần bí thế lực người a? Tô Phạm vẻ mặt ngộp. Cung chủ sức tưởng tượng cũng như thế phong phú. Vi sư suy đoán một chút, ngươi nhìn vi sư nói rất đúng không đúng? Cung chủ buông ra Tô Phạm tay, thoáng sửa sang lại đầu mối, ngươi sinh tại thế lực thần bí, nhưng bởi vì phát hiện ngươi là phế linh thể, nhìn ngươi không có giá trị gì, cho nên bọn hắn liền đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Tô Phạm dùng sức nghẹn. Nghẹn cái gì? Đương nhiên là nén cười. Cung chủ trợn mắt chừng một cái, chút nghiêm túc. Tô Phạm gật đầu như dã tỏi. Tốt tốt tốt. Tiểu gia nghiêm túc. Ngươi nói tiếp. Bị khu trục sau khi ra ngoài, ngươi không chỗ nương tựa, lấy ăn xin mà sống. Nhưng trong lòng ngươi một mực kìm nén một cỗ lửa, ngươi không phục, không cam tâm, thề phải chứng minh chính mình, phế linh thể cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Cho nên tại thời điểm ăn xin, ngươi vươn lên hùng mạnh, một bên cố gắng tu luyện, một bên tìm kiếm nguyên tố chi tâm, cuối cùng từng bước một thức tỉnh nguyên tố linh thể, bước vào hư thần cảnh. Cũng liền vào lúc này, ngươi gặp phải Tiêu Thiên Tâm. Nô Viễn gật đầu. Khoan hay nói, cung chủ đại nhân lần này phân tích rất có đạo lý bộ dáng. Ân Tam Nguyên lúc này cũng mới biết, thì ra Tô Phạm nguyên tố linh thể là dùng nguyên tố chi tâm thức tỉnh, cho nên đã từng thiếu chủ nhân, thật sự là phế linh thể. Một cái phế linh thể có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, cái này cần bao lớn nghị lực, nhiều ít cố gắng. Thật không dám tưởng tượng, thiếu chủ nhân trước kia là thế nào sống qua tới. Ai? Giờ phút này, hắn nhịn không được hướng Tô Phạm ném đi đồng tình ánh mắt. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được. Nói đến liền cùng thật, liền bọn hắn đều kém chút tin. Thế là, Tô Phạm dứt khoát lấy ra một vò thần nướng, một bên uống rượu, một bên nghe rằng, sư tôn, ngài tiếp tục. Cung chủ liếc nhìn thần nướng, mặt lạnh lấy, ngươi còn hiểu không hiểu tôn sư trọng đạo? Tô Phạm sững sờ, làm chú ý tới cung chủ ánh mắt, vỗ đầu một cái, đệ tử sai lầm. Dứt lời liền lấy ra một vò hạ phẩm thần nướng, nhưng còn không có đưa ra đi, hắn lại vội vàng thu hồi, lấy ra một vò thần tiên nướng, sư tôn, uống chút thần tiên nướng, thấm giọng nói. Cung chủ kia lạnh như băng mặt, lập tức hiện ra vẻ tươi cười, không chút khách khí tiếp được thần tiên nướng, nhâm nhi thưởng thức. Nghe thần tiên nướng mùi rượu, bên cạnh Ngô Viễn cùng Ân Tam Nguyên cũng nhịn không được nuốt nước bọt, trông mong nhìn qua Tô Phạm. Tô Phạm liếc nhìn hai người, mong muốn. Hai người vội vàng gật đầu, trong ánh mắt khát vọng không còn che giấu. Tô Phạm xuất ra càn khôn giới làm bộ tìm kiếm một lát, lắc đầu, thật không tiện, không có rồi. Hai người nụ cười cứng đờ. Nhìn Tô Phạm trong tay càn khôn giới, thật không có. Lúc này, cung chủ lần nữa bắt đầu diễn thuyết. Tại Tiêu gia chợ giúp hạ, ngươi hoàn toàn xoay người, không còn là đã từng cái kia không nơi nương tựa tên ăn mày. Nhưng những này còn chưa đủ, bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh vô thượng tiên thể. Chỉ có thức tỉnh vô thượng tiên thể, ngươi khả năng chân chính cá vượt long môn, thay ra đổi thịt. Cho nên ngươi đi vào ta Nhật Nguyệt Cung, cướp đoạt thổ nguyên tố chi tâm. Ân Tam Nguyên vẻ mặt ngơ. Thiếu chủ nhân đã thức tỉnh vô thượng tiên thể. Cung chủ liếc nhìn Ân Tam Nguyên, không phải ngươi cho rằng bản tọa dựa vào cái gì thu hắn đích thân truyền đệ tử? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn yêu gặp rắc rối, yêu gây chuyện, ưa thích cái kia yêu nháo đằng tính tình? Tô Phạm đội vàng đội ho một tiếng, sư tôn, miệng hạ lưu tình, kỳ thật đệ tử thật thành thật. Cung chủ trợn trắng mắt. Lại về sau, ngươi trở thành ta thân truyền đệ tử, lại để cho Long Kinh Thiên đi điều giáo Bạch Vũ, từng bước một lấy được Bạch gia hảo cảm. Kể từ đó, sau lưng ngươi liền có ba tòa chỗ dựa, Tiêu gia, Bạch gia, Nhật Nguyệt Cung, cho nên lúc này ngươi liền chuẩn bị bắt đầu tìm bọn hắn báo thù, muốn em đã từng mất đi tất cả đoạt lại. Tô Phạm vỗ tay. Cái này cố sự, thật chuyên tâm. Hắn cũng nhịn không được đem chính mình thay vào tiến bảo. Chương 2802, dốc hết tất cả, cũng muốn bảo vệ hắn. Chương 2802, dốc hết tất cả, cũng muốn bảo vệ hắn. Cung chủ cười đắc ý, có phải hay không bị vi sư đoạt chúng? Tô Phạm giơ ngón tay cái lên, sư tôn, đệ tử cảm thấy à, để ngươi làm Nhật Nguyệt Cung cung chủ, quá đại tài tiểu dụng, ngươi hẳn là đi viết sách. Cung chủ nụ cười cứng đờ. Hôn tiểu tử, dám rêu cả hắn. Tô Phạm vẻ mặt thành thật gật đầu, thật, ngươi nếu là đi viết sách, kia viết ra cố sự khẳng định rất đặc sắc. Lý Hưu Đức tiện hề hề cười hắc hắc, cung chủ, nếu không ta đổi nghề a. Cung chủ gân xanh nổi lên, đưa tay chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào hai người trên trán, đau đến hai người nhè răng niết miệng. Nô Viễn suy nghĩ, ta lại cảm thấy, cung chủ đại nhân nói rất hợp lý. Ân Tam Nguyên gật đầu phụ họa, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Phạm chỉ mình ánh mắt, các ngươi nhìn. Nhìn cái gì? Hai người hồng nghi. Bạch Nhãn. Tô Phạm một đôi bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, sư tôn, ngươi đây chính là tại mù suy nghĩ, tình huống của chúng ta rất phức tạp, coi như ngươi dù thông minh, cũng định viên đoán không được. Cung chủ mắt sáng lên, ha ha cười nói, vậy ngươi cho vi sư thấu đáy, các ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Vô thượng tiên thể, Phật nhãn, ngũ hành linh thể, thần thú, mấu chốt nhất, Lãnh Nguyệt bên người có chủ thần bảo hộ. Lúc trước tiểu tử này tại lịch luyện chi địa thức tỉnh vô thượng tiên thể, độ kiếp thời điểm, cũng có một vị chủ thần trong bóng tối bảo hộ. Nô Viễn lúc ấy ngay tại trận, phát giác được tiên thể kiếp, chuẩn bị đi xem một chút, kết quả bị vị tia chủ thần ý chí cho ngăn lại. Cho nên, đây hết thảy tất cả, mọi thứ xác minh lấy, bọn này tiểu gia hỏa địa vị không đơn giản. Ngài biết đến nha, đệ tử là Tiêu gia con nuôi, là của ngài thân truyền đệ tử, đây chính là đệ tử lai lịch. Nghe được Tô Phàm lời này, cung chủ cắn răng. Dạng như vậy, dường như hận không thể đem Tô Phàm một thanh bóp chết. Tô Phàm đội vàng một cái triệt thoái phía sau lui, trốn đến Lý Hữu Đức sau lưng, sư tôn, quân tử động khẩu không động thủ, hơn nữa ngài là Nhật Nguyệt cùng cung chủ, xin chú ý ngài tố dưỡng. Ta nhẫn. Cung chủ không ngừng hít sâu, phí hết lớn kỉnh mới đem kia cố đánh người xúc động đè xuống. Tiếp lấy, hắn quay đầu trừng mắt Nô Viễn, cho bản tọa nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu để cho bản tọa phát hiện, bọn hắn lại tại nơi này náo ra cái gì yêu tiêu thân, bản tọa phế bỏ ngươi. Nô Viễn một cái giật mình, liền vội vàng không người đáp, thuộc hạ linh mệnh. Cung chủ lại từ trong ngực lấy ra một cái càn khôn giới, ném cho Tô Phàm, liền mở ra truyền tống trận, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Phàm bắt lấy càn khôn giới, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, bên trong có đồ vật gì? Nhưng không đợi hắn nhỏ máu nhận chủ, một thân ảnh liền nhào lên, một thanh cướp đi càn khôn giới. Đúng vậy, càn khôn giới cùng túi chứa vật không giống, cũng cần nhỏ máu nhận chủ. Về phần cướp đi càn khôn giới người, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tham tiền Lý Hữu Đức. Tô Phàm gầm thét, từ béo, ngươi muốn chết? Bàn ra là tài vụ đại tổng quản. Lý Hữu Đức lý trực khí tráng hừ khẩu khí, liền nhỏ máu nhận chủ, tâm thần chìm vào trong đó. Đây là một cái cấp thấp càn khôn giới, không có những vật khác, chỉ có vô số hồn tinh. Không sai, chính là trấn ma quật hồn tinh. Tu luyện hiệu quả so tụ khí đan tốt hơn vô số lần. Nhưng mà Lý Hữu Đức lại vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp đem càn khôn giới ném cho Tô Phàm. Tô Phàm bắt lấy càn khôn giới, hầu nghi mắt nhìn Lý Hữu Đức. Liền cái này tham tiền đều chướng mắt đồ vật, nghĩ cũng biết khẳng định không có giá trị gì. Bất quá, hắn vẫn có chút không tin tà. Dù sao cũng là cung chủ đưa tới đồ vật, có thể là hàng tiện nghi rẻ tiền. Kết quả xem xét, cũng lâm vào im lặng. Nô lão vươn tay, các ngươi nếu như không muốn, kia cho lão phu thôi. Tô Phàm lập tức đem càn khôn giới giấu ở phía sau, trở về đem gối đầu lấp điểm, trong ngậm cái gì cũng có. Chính là Lý Hữu Đức gật đầu phụ họa, nói không chừng còn có thể trong động cưới một đám tiểu kiểu thê. Nô lão lập tức nghiến răng nghiến lợi. Sao thế? Muốn cắn người? Nói cho ngươi, chúng ta thân thể này đã sớm thiên truy bách luyện qua, có thể xưng mình đồng ra sát, cẩn thận vỡ nát ngươi răng. Vốn là tuổi đã cao, nếu là liền răng cũng bị mất, đến lúc đó coi như để ngươi cưới được tiểu kiểu thê cũng gặm bất động. Hai người nói xong ngạo kiều ngẩng đầu lên, liền quay người nên ngang rời đi. Vương bắt con bê, các ngươi lấn ta quá đáng. Lão phu muốn liều mạng với các ngươi. Ân Tam Nguyên, ngươi thả ta ra hai cái tiểu tử túi. Các ngươi có gan đừng chạy. Động phủ. Vương Tiểu Thiên nhìn xem Tô Phàm trong tay càn khôn giới, "Phàm ca, bên trong có cái gì bảo bối?" Chính mình nhìn. Tô Phàm ném đi qua. Vương Tiểu Thiên tiếp được càn khôn giới xem xét, cũng lập tức mất đi hứng thú, nhìn Tiêu Linh Nhi cùng Bạch Vũ, "Tặng cho các ngươi." "Đúng vậy, bọn hắn không dùng được, nhưng có thể cho Tiêu Linh Nhi cùng Bạch Vũ." Bạch Vũ hơi sững sờ, lập tức nhảy dựng lên mắng to, "Các ngươi đổ không cần liền cho chúng ta. Sao thế, làm ta cùng Linh Nhi là phế vật bựa bé trai?" "Linh Nhi, nhanh đánh bọn hắn." "Nhị thế tổ, đừng không biết tốt xấu." Vương Tiểu Tiên trừng đi. Bạch Vũ giơ ngón tay giữa lên, khẽ nói, bản thiếu ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì, để các ngươi như thế ghét bỏ. Khi thấy đống kia tích như núi hồn tinh, trực tiếp mắt trợn tròn. Đối với Tô Phàm bọn người mà nói, hồn tinh giá trị xác thực không lớn, dù sao có khí huyết châu. Nhưng đối với những người khác mà nói, hồn tinh chính là tu luyện thánh vật. Người bình thường, căn bản không có tư cách tiếp xúc. Thứ gì? Tiêu Linh Nhi hồ nghi. Hồn tinh. Bạch Vũ vẻ mặt kích động, hơn nữa tất cả đều là màu đỏ hồn tinh. Màu đỏ hồn tinh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đều là trung vị thần khô lâu hồn tinh, năng lượng ẩn chứa vượt xa màu trắng cùng màu đen hồn tinh. Tiêu Linh Nhi nghe nói, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người. Loại này tài nguyên tu luyện, thế mà còn ghét bỏ. Thấy Tiêu Linh Nhi rõ ràng bắt đầu suy nghi, Tô Phàm khoát tay cười một tiếng, "Linh Nhi tỷ, ngươi biết, lúc trước chúng ta tại trấn ma quật cũng không biết đạt được nhiều ít hồn tinh, căn bản dùng không hết." Tiêu Linh Nhi giật mình gật đầu. Mấy tên này, đúng là trấn ma quật đoạt không ít hồn tinh. "Không đúng. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, gọi cấp phú tế bẩn." Lý Hữu Đức thấp giọng hỏi thăm, "Phàm ca, còn muốn hay không ra ngoài?" Bất luận là tư đồ lão tổ, vẫn là cung chủ, đều cùng giống như phòng tặc để phòng bọn hắn, cái này không nghi ngờ gì càng thêm xác minh trong lòng bọn họ suy đoán, nơi này không đơn giản. Nói nhảm. Đương nhiên muốn đi. Tô Phàm nghe răng, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ bọn người,
các ngươi tu luyện, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút.
Anh ruột, bàn ca, ta cũng muốn đi.
Bạch Vũ đội vàng nhấc tay.
Đi cái gì đi?
Tiêu Linh Nhi một thanh nắm chặt Bạch Vũ lỗ tai, tu luyện lâu như vậy, cũng còn không có đột phá tới trung bị thần, ngươi còn có tâm tình cùng bọn hắn cùng đi mù tàn bộ.
Linh Nhi, thủ hạ lưu tình.
Bạch Vũ kêu rên, quay đầu trừng mắt Kiếm Vô Tình, ngươi cười cái gì cười, còn không tranh thủ thời gian quản vợ ngươi.
Kiếm Vô Tình vội ho một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện.
Nhìn xem Bạch Vũ kia bộ dáng chật vật, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, song song mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích.
Nhật Nguyệt Cung,
cấm địa.
Trong đình viện,
Tư Đồ lão tổ nhìn xem trở về cung chủ, bọn hắn ở nơi đó, coi như trùng được a.
Thật đàng hoàng.
Cung chủ gật đầu cười một tiếng.
Vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này?
Không có khả năng cứ như vậy một mực mang xuống a.
Hơn nữa trên đời này cũng không có bức tường không lọt gió, sớm muộn sẽ bị sứ giả phát hiện, đến lúc đó đối mặt sứ giả lửa giận, ngươi gánh vác được sao?
Tư Đồ lão tổ lo lắng.
Cổ thần bí thế lực này, thật không thể trêu vào a.
Cung chủ lau chán, cũng không nhịn được sổ mượn, nguyên lai tưởng rằng có thể bình an thuận lợi chờ hắn trưởng thành đến chủ thần, có thể vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại sẽ bị kia cổ thần bí thế lực người để mắt tới.
Bất quá nói đến đây,
cung chủ ánh mắt chậm rãi biến kiên định, coi như gánh không được cũng muốn kiêng, dù sao Mộ Dung Vân Đoan đối với chúng ta quá trọng yếu.
Nghe nói,
Tư Đồ lão tổ cũng bỏ xuống trong lòng lo lắng, gật đầu, đúng vậy, vì chúng ta, vì Nhật Nguyệt cùng, dốc hết tất cả, cũng muốn bảo vệ hắn.
Chương 2803, Thiên Long Sơn Mạch, có người.
Chương 2803, Thiên Long Sơn Mạch, có người.
Dưới bóng đêm,
hai cái bóng đen cứ tốc xuyên thẳng qua ở trong núi,
toàn thân khí tức hoàn toàn không có, tựa như âm hồn.
Không sai,
chính là Tô Phàm cùng Lý Lưu Đức.
Chuẩn ra động phủ, rời sang Ngô Viện ánh mắt sau, hai người liền đóng lại ẩn thân thuật.
Dù sao ẩn thân thuật có thời gian hạn chế, có thể không lãng phí cũng không cần lãng phí.
Đoạn đường này đi tới, ngoại trừ phi cầm tẩu thú cùng một chút bình thường linh thụy, không hề phát hiện thứ gì.
Bất quá cũng xác thực như Ngô Viễn nói tới,
càng xa địa phương, yêu thú tu vi liền càng đáng sợ.
Động phủ chỗ một khu vực như vậy, yêu thú mạnh nhất bất quá hư thần cảnh.
Mà bây giờ, bọn hắn đã gặp phải hạ vị thần yêu thú.
Hạ vị thần yêu thú, mặc dù đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng nếu như bị cuốn lấy cũng thật phiền toái, cho nên bọn hắn đều là tận lực tránh đi.
Có thể mãi cho đến sau nửa đêm, bọn hắn cũng là không thu hoạch được gì.
Một chỗ đỉnh núi,
Lý Hưu Đức quét mắt bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập mê mang, chẳng lẽ là chúng ta nghĩ quá nhiều, nơi này chính là một cái rất chỗ bình thường.
Tô Phàm trầm ngâm một chút, nhìn về phía bên ngoài mấy dặm một cái sơn cốc.
Trong sơn cốc có một đầu hắc báo,
tam cảnh hạ vị thần tu vi.
Đi.
Tô Phàm vung tay lên, thẳng đến sơn cốc kia mà đi.
Ngay tại ở giữa thung lũng kia, một đầu hình thể túc đạt mười mấy thước hắc báo, ghé vào trên đồng cỏ nằm ngáy o o bỗng nhiên.
Nó mở ra hung mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bay tới Tô Phàm hai người.
Tô Phàm rơi vào sơn cốc, lộ ra tự cho là rất đủ cười thân thiện, "Trần An, tiểu báo tử, chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chính là muốn tìm ngươi nghe ngóng điểm tin tức."
Hắc báo không nói hai lời, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra tùm răng nanh, mang theo quần quần hung uy, hướng hai người đánh tới.
"Cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi là nghe không hiểu."
Tô Phàm nhíu mày,
thần lực phun trào, đấm tới một quyền.
Một tiếng bị đau gào thét, hắc báo tại chỗ như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, bay một tiếng đện ở phía sau trên vách đá.
Mặc dù Tô Phàm cùng hắc báo đều là tam cảnh hạ vị thần tu vi, nhưng phải biết Tô Phàm thần lực sát thương muốn so bình thường thần lực cường đại một cái tiểu cảnh giới.
Cho nên, đừng nói một quyền đánh bay hắc báo, trọng thương nó cũng được, chỉ là Tô Phàm không có hạ sát thủ mà thôi.
Hắc báo đứng lên, hoảng sợ mắt nhìn Tô Phàm, bay người chạy trốn.
Lý Hưu Đức mở ra tật phong bộ, như một hồi cuồn phong lướt qua, trong nháy mắt liền nằm ngang ở hắc báo phía trước hư không.
Tiểu báo báo, ngươi muốn đi đâu?
Hắc báo mắt lộ ra hung quang, một móng vuốt vỗ tới.
Con cũng không tin, này nhân loại mập mạp thực lực cũng cùng người kia mạnh như nhau.
Còn ra tay,
ngươi đây là xem thường bản giả sao?
Lý Hưu Đức nộ khí đằng đằng xông đi lên, lòng bàn tay thần lực dâng lên, một bàn tay hô đi.
Hắc báo một tiếng rú thảm, lại như diều bị đứt dây bay ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng đều là tam cảnh hạ vị thần, thế mà đều có thể nghiền ép nó.
Bản vương không phục.
Hắc báo gầm thét, thần lực như quần quần hồ lưu, nát bấy sơn xuyên đại địa, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm hai người.
Tô Phàm hai người nhe răng cười một tiếng, vung lên nằm đấm, như bẻ cảnh khô nát bấy thần lực, song song rơi vào hắc báo trước người.
Hắc báo tròng mắt trừng một cái.
Đây là nơi nào tới hai cái quái vật?
Chịu phục không?
Lý Hưu Đức bắt miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng.
Hắc báo cổ co rụt lại, lộ ra một bộ tiêu chuẩn định mặt,
chịu phục, hai vị đại ca, có gì chỉ giáo?
Thần cảnh yêu thú đều có thể miệng nói tiếng người.
Tô Phàm cười hỏi, nơi này là địa phương nào?
Thiên Long Sơn Mạch.
Hắc báo cười lấy lòng.
Tô Phàm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, có nghe nói hay không qua cái này cái gì Thiên Long Sơn Mạch?
Lý Hữu Đức lắc đầu.
Xem ra nơi này không là bình thường lệnh.
Tiếp lấy,
Lý Hữu Đức liền hai mắt sáng lên hỏi thăm, tiểu báo, cái này Thiên Long Sơn Mạch có hay không bà bối?
Hắc báo suy nghĩ sẽ, đồ vật như thế nào trong mắt người tính bà bối?
Lý Hữu Đức xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng, đương nhiên là dược liệu quý giá, cường đại thần khí, hoặc là có dấu vô số thần vật thần tàng.
Hắc báo đánh giá Lý Hữu Đức, ánh mắt cực kỳ cổ quái.
Lý Hữu Đức hồng nghi, ngươi đây là ánh mắt gì?
Hắc báo tăng háng một cái, nhân loại mập mạp, mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không đầu óc không dùng được?
Lý Hữu Đức vẻ mặt cứng đờ.
Đại gia ngươi,
một đầu hạ vị thần yêu thú, thế mà cũng dám nhục nhã hắn.
Tô Phàm rất không chính cống nở nụ cười.
Hắc Báo xem thường, Thiên Long Sơn mạch yêu thú vô số kể, thật muốn có cái gì thần vật, còn đến phiên ngươi. Lý Hữu Đức lúng túng gãi đầu. Giống như cũng có đạo lý. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, hỏi, vậy trong này còn có hay không những nhân loại khác? Có a. Hắc Báo gật đầu. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Thật là có. Nhân loại nơi này còn không ít. Cộng lại xem chừng phải có 5-6 bạn người, hơn nữa nhân loại cá biệt thực lực cực mạnh, đều đã đến cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Nghe nói Hắc Báo lời này, hai người vẻ mặt chấn kinh. Nơi này quả nhiên cất giấu đại bí mật. Lý Hữu Đức hỏi thăm, bọn hắn ở đâu? Hắc Báo nói, ngay tại Thiên Long Sơn mạch khu vực hạch tâm, liền tu vi của các người, 2-3 ngày thời gian liền có thể tới. Lý Hữu Đức hồng nghi, khu vực hạch tâm ở phương hướng nào? Bên kia. Hắc Báo chỉ vào phía sau hai người phương hướng. Hai người quay đầu nhìn lại, đó không phải là động phủ vị trí. Cho nên, bọn hắn chạy giặc. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, tiểu báo, khu vực hạch tâm yêu thú có phải hay không rất mạnh? Hắc Báo bày biện móng vuốt, không, khu vực hạch tâm yêu thú tu vi rất yếu. Tô Phàm choáng váng. Lý Hữu Đức cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường mà nói, khu vực hạch tâm không phải là chỗ nguy hiểm nhất sao? Đồng dạng địa phương khác đều là khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất. Nhưng Thiên Long Sơn mạch vừa vặn tương phản, bên ngoài cùng biên giới mới là nguy hiểm nhất, nghe nói ở ngoại vi khu vực, tất cả đều là thượng vị thần yêu thú. Hắc Báo giải thích. Lý Hữu Đức nghi hoặc, vậy chúng ta bây giờ vị trí thuộc về cái gì khu vực? Hắc Báo nói rằng, nơi này thuộc về nội bộ khu vực, cùng khu vực hạch tâm liền nhau. Lý Hữu Đức nhíu mày, đa tạ bẩm báo, ngươi đi đi. Hắc Báo co cẳng liền chạy, mấy cái đảo mắt công phu, liền biến mất ở phía trước rừng cây. Siêu. Hai người cũng nhảy lên một cái, rơi tại sơn điên. Lý Hữu Đức vẻ mặt mờ mịt quét mắt bốn phía, ma đầu, ngươi nói cái này chuyện ra sao? Vì cái gì Thiên Long Sơn mạch bố cục, cùng cái khác địa phương cũng giống? Trời mới biết. Tô Phàm nhún vai, nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cho tới nay, đều có một cái to gan suy đoán. Cái gì suy đoán? Lý Hữu Đức thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm nói, nơi này có thể là cung chủ, hoặc tư đồ lao tổ tộc nhân, chỗ ở. Lý Hữu Đức trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc trước Hắc Báo nói, khu vực hạch tâm có 5-6 vạn người. Nhiều người như vậy sinh hoạt tại này, nói không chừng thật là có khả năng này. Tiến vào khu vực hạch tâm muốn 2-3 ngày, giải thích rõ khoảng cách còn có chút xa. Đi về trước đi, thật tốt tu luyện một hồi, chờ chúng ta sau khi đột phá, lại tìm chút thời giờ, chui vào khu vực hạch tâm nhìn xem. Nếu như, chỉ nói là nếu như khu vực hạch tâm thật sự là tư đồ lão tổ hang ổ, kia ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới hắn mong muốn đáp án. Cái gì đáp án? Tự nhiên là tư đồ nguyệt thân phận. Hai người thu liễm lấy khí tức, đường cũ trở về, trở lại động phủ thời điểm, đã nhanh muốn hừng đông. Nô Viễn một mực xếp bằng ở đối diện đỉnh núi, một tấc cũng không rời, cho nên cũng không có phát hiện bọn hắn rời đi. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đã qua. Liêu gia, Tề Thiên Sơn mang theo hai người tiến vào phía sau núi, đi vào một tòa đỉnh viện trước. Lão gia tử, Kỳ Tinh Thần thiếu thành chủ cùng Đồ Hải tới. Không sai, đi theo Tề Thiên Sơn sau lưng một già một trẻ, chính là Kỳ Tinh Thần, Đồ Hải. Bất quá bọn hắn giờ phút này đều mang mặt nạ. Chương 2804, lão phu tin ngươi. Chương 2804, lão phu tin ngươi. Thời gian một cái nháy mắt, Liễu lao đầu liền từ bên trong chạy đến, mặt già bên trên tràn đầy chờ mong, thiếu thành chủ, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn tự thân đem chủ thần đan đưa tới. Rốt cục có chủ thần đan, rốt cục có thể đột phá tới nhị cảnh chủ thần. Tiêu lao đầu, Bạch lao thái, các ngươi chờ xem, lão phu sớm muộn sẽ tìm đến các ngươi tính sổ sách. Kỳ Tinh Thần mắt nhìn Liễu lao đầu, đi vào nói. Tốt. Liễu lao đầu gật đầu, lui sang một bên. Lầu gỗ. Đại sảnh. Kỳ Tinh Thần cùng Đồ Hải nhao nhao gỡ xuống mặt nạ trên mặt, đặt ở trước người trên bàn. Khi thấy sắc mặt hai người, Liễu lao đầu cùng Tề Thiên Sơn nhìn nhau, giống như có chút không thích hợp. Bởi vì bất luận là Kỳ Tinh Thần, vẫn là Đồ Hải, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Liễu lao ra tử hồng nghi, thế nào đây là? Đồ Hải không nói chuyện, vung tay lên, một bộ lạnh như băng thi thể xuất hiện trên mặt đất. Đồ Lệ. Lúc trước, Tô Phàm chỉ là một thương xuyên qua Đồ Lệ mi tâm, đem nó mất mạng, cũng không có hủy thi diệt tích. Vì cái gì không hủy thi diệt tích? Bởi vì hắn chính là cố ý giữ lại, kích thích Đồ Hải cùng Kỳ Tinh Thần. Mà Đồ Lệ là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi, thời gian ngắn thi thể cũng sẽ không hư thối. Đồng thời lúc ấy, người thần bí xuất hiện, tập kích Tiêu lão gia tử, bộc phát ra chủ thần chi uy, phụ cận yêu thú cũng bị sợ quá chạy mất. Cho nên Đồ Lệ thi thể coi như hoàn chỉnh, chỉ có bị độc trùng thử nghĩ gặm ăn qua vết tích. Này sao lại thế này? Liêu lão gia tử vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bên cạnh Tề Thiên Sơn, hai mắt khẽ híp một cái. Không cần hoài nghi, đây nhất định là Tô đại thiện nhân kỳ tác. Lợi hại a. Đầu tiên là giết Đồ Phòng, hiện tại lại giết Đồ Lệ, đây là chuẩn bị đem Đồ gia tam ma giết sạch a. Nguyên bản thiếu thành chủ là để cho ta tam đệ hộ tống chủ thần đan. Nhưng ở rời đi Đông Hải không lâu, hắn liền tao ngộ ám sát, chủ thần đan cũng bị người cướp đi. Đồ Hải trầm giọng nói. Liêu lão gia tử sắc mặt chấp nhận. Cho nên, chủ thần đan không có. Hy vọng thất bại. Tề Thiên Sơn vẻ mặt khó có thể tin, Đồ lão đại, đây không có khả năng à, ai dám đối với các ngươi Đông Hải cổ thành người động thủ. Đồ Hải gào lên đau xót, ta tam đệ thi thể liền bày ở cái này, còn có cái gì là không thể nào. Tề Thiên Sơn nhìn về phía Đồ Lệ thi thể, không thể tưởng tượng nổi, ai như thế gan to bằng trời, dám giết hắn. Đồ Hải nắm chặt hai tay, chúng ta để ra nghi vấn qua kia phụ cận yêu thú, nghe nói lúc ấy, giống như xuất hiện hai đạo chủ thần khí tức, nhưng khí tức rất lạ lẫm, cũng không nhận ra. Thế Thiên Sơn thể sắc tinh thần đại chấn. Liêu lão gia tử cũng vẻ mặt hãi nhiên. Ai có lớn như thế năng lực,
một lần xuất động hai vị chủ thần đi chặn giết đồ lệ. Nhật Nguyệt Cung, phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng, có vẻ như cũng chỉ có Nhật Nguyệt Cung khả năng phái ra hai vị chủ thần. Chờ một chút, Tề Thiên Sơn dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên bần bật, chúng ta Liễu gia đầu nhập vào Đông Hải cổ thành, cùng chủ thần đang chuyện, giống như không có mấy người biết ta. Không sai, đây chính là để chúng ta không nghĩ ra địa phương. Đồ Hải nhìn chằm chằm Liễu lão gia tử cùng Tề Thiên Sơn, trong mắt hàn quang lấp lóe, cho nên chúng ta hy vọng các ngươi hôm nay có thể cho chúng ta một cái giá thỏa mãn. Tề Thiên Sơn sững sờ, để chúng ta cho các ngươi bàn giao.
Đối.
Đồ Hải gật đầu. Tề Thiên Sơn nhíu mày, cho nên ngươi hoài nghi là chúng ta Liễu gia tiết lộ phong thanh.
Không phải đâu.
Chẳng lẽ là ta Đông Hải cổ thành? Toàn bộ Đông Hải cổ thành, người biết chuyện này, tăng thêm ta cùng tam đệ, cũng sẽ không vượt qua 5 người. Nhìn lại một chút các ngươi Liễu gia, không chỉ có kia 30 mấy tộc lão biết, liền ngươi cái này họ khác người cũng biết. Đồ Hải ánh mắt vô cùng âm lệ. Giết đệ mối thù, không đội trời chung, nhất định phải đem hung phạm tìm ra. Lời nói vô căn cứ. Đầu nhập vào Đông Hải cổ thành chuyện lớn như vậy, làm sao chúng ta khả năng tiết lộ? Nếu để cho Nhật Nguyệt cũng biết, ta Liễu gia còn sẽ có đường sống. Tề Thiên Sơn thanh sắc câu lệ, hoàn toàn không sợ một bên kỵ tinh thần. Lúc này, tuyệt đối không thể rụt rè, không phải liền có khả năng nhường Liễu lão gia tử sinh nghi. Liễu lão gia tử mặt trầm như nước, Tề Thiên Sơn nói không sai, bất luận kẻ nào cũng có thể để lộ bí mật, duy chỉ có ta Liễu gia người sẽ không. Đồ lệ chết, hắn căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là chủ thần đan. Người Liễu gia người sẽ không để lộ bí mật, kia Tề Thiên Sơn đâu? Đồ Hải chỉ vào Tề Thiên Sơn, nhìn xem Liễu lão gia tử, hắn cuối cùng chỉ là một cái họ khác người, ngươi thật tin tưởng hắn? Tề Thiên Sơn quay đầu nhìn qua Liễu lão gia tử. Liễu lão gia tử cũng nhìn xem Tề Thiên Sơn. Tề Thiên Sơn rất bình tĩnh, không chút nào hoảng, "Lão gia tử, ta đối Liễu gia trung tâm, thiên địa chứng giám." Liễu lão gia tử mỉm cười, nhìn về phía Kỷ Tinh Thần hai người, không thể nào là Tề Thiên Sơn, bởi vì lúc trước Nhật Nguyệt Cung, Tiêu gia, Bạch gia đến đây huyết tẩy ta Liễu gia thời điểm, là hắn, liều chết bảo vệ ta Liễu gia những cái kia dòng chính dòng dõi. Giống nhau đạo lý, nếu như Tề Thiên Sơn thật muốn hại bọn hắn Liễu gia lời nói, kia lúc ấy cũng sẽ không đi bảo hộ những này dòng chính dòng dõi. Vậy các ngươi nói cho bản thiếu, đến tột cùng là ai tiết mật? Kia hai tôn chủ thần, lại đến cùng là ai? Kỷ Tinh Thần rốt cục mở miệng. Liễu lão gia tử trầm ngâm một chút, lão phu sẽ đi điều tra kia 30 mấy vị tộc lão, nếu thật là bọn hắn trong đó một người nào đó, lão phu tuyệt không nhân lượng. Nhưng lão phu hy vọng các ngươi cũng trở về đi thật tốt điều tra một chút Đông Hải cổ thành người. Dù sao những năm gần đây, một mực có một cái tin tức ngầm, nói Đông Hải ác cẩu đã trở về. Nếu như Đông Hải ác cẩu thật trở về, vậy ta muốn các ngươi Đông Hải cổ thành nội bộ hiện tại cũng không phải rất hòa hải a. Kỷ Tinh Thần nghe xong lời này, vẻ mặt lập tức giật mình, ngươi là từ đâu nghe được tin tức ngầm? Liễu lão gia tử ý vị thâm trường nói câu, cứ việc các ngươi Đông Hải cổ thành một mực tại phong tỏa tin tức này, nhưng giấy cuối cùng không gói được lửa. Kỷ Tinh Thần cảm thấy châm xuống, tin tức này một khi phạm vi lớn truyền ra, kia đối Đông Hải cổ thành mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liễu lão gia tử mắt sáng lên, thiếu thành chủ, xin hỏi một câu, Đông Hải ác cẩu thật đã trở về? Kỷ Tinh Thần không có trả lời, cầm lấy trên bàn mặt nạ mang lên mặt. Đồ Hải thấy thế vội vàng hỏi, thiếu thành chủ, cứ thế mà đi?
Không phải đâu,
việc này cần thời gian điều tra, chúng ta không có khả năng một mực lưu tại Liễu gia a. Kỷ Tinh Thần nhàn nhạt nói câu, liền đi ra phía ngoài. Đồ Hải thu hồi đồ lệ thi thể, đeo lên mặt nạ, ấm lánh mắt nhìn Liễu lão gia tử hai người, hướng Kỷ Tinh Thần đuổi theo. Liễu lão gia tử quay đầu nhìn lại, thiếu thành chủ, trước khi đi, ngươi không lưu lại chủ thần đan sao? Ngươi cho rằng chủ thần đan dễ dàng như vậy đem tới tay? Kỷ Tinh Thần hừ lạnh, bị cướp đi viên kia chủ thần đan, hay là hắn phí hết lớn kình mới lấy được? Liễu lão gia tử không khỏi tức giận, đầu tiên nói trước, không có cầm tới chủ thần đan, lão phu cùng Đông Hải cổ thành ở giữa không có bất kỳ lợi ích qua lại. Nói cách khác, chỉ có cầm tới chủ thần đan, Liễu gia mới có thể chính thức cùng Đông Hải cổ thành hợp tác. Kỷ Tinh Thần nhíu nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi a, bản thiếu sẽ tìm được chủ thần đan, đến lúc đó tự mình cho người đưa tới. Đổi thành những người khác, dám dạng này cùng hắn nói chuyện, trực tiếp một bàn tay chụp chết, nhưng Liễu lão gia tử dù sao cũng là chủ thần, thái độ vẫn là phải khách khí một chút. Chờ hai người biến mất sau, Liễu lão gia tử cúi đầu, lông mày gấp bận. Tề Thiên Sơn thấp giọng hỏi thăm, lão gia tử, ta đi đưa tiễn bọn hắn. Liễu lão gia tử không có trả lời, ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Sơn, thật không phải là ngươi?
Không phải.
Tề Thiên Sơn nói đúng chém đinh chặt sắt, rất thẳng thắn, khẳng định không thể hoảng. Dù sao một khi bại lộ, đây chính là sẽ vứt bỏ mặt nhỏ.
Lão phu tin ngươi.
Liễu lão gia tử gật đầu cười một tiếng, ngươi dẫn người đi điều tra một chút những cái kia tộc lão, đặc biệt là lâu dài bên ngoài tộc lão, nhất định phải điều tra cẩn thận. Tình nguyện tin tưởng Tề Thiên Sơn, cũng không muốn tin tưởng những cái kia tộc lão, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Tề Thiên Sơn trong lòng hắn tất lượng là.
Tề Thiên Sơn không người lĩnh mệnh.
Liễu lão gia tử lại hỏi, có hay không như yên tin tức?
Tề Thiên Sơn lắc đầu.
Liễu lão gia tử khắp khuôn mặt là lo lắng, nha đầu này đến cùng chạy đi đâu rồi, ngàn vạn không thể có cái gì ngoài ý muốn a.
Chương 2805, ngươi không giống đi. Chương 2805, ngươi không giống đi Nhật Nguyệt Cung.
Một cái ưu tĩnh trong viện, sứ giả ngẩng đầu nhìn cung chủ, còn không có tin tức của bọn hắn, toàn thân nhưng vẫn bị quang vụ bao phủ, thấy không rõ hắn chân dung. Cung chủ thở dài, một bộ thể xác tinh thần mệt mỏi bộ dáng, cũng không biết chạy đi lêu lổng nơi nào, một chút tâm hơi đều không có.
Sứ giả hỏi, kia Tiêu gia đâu?
Cung chủ lắc đầu, ta phái người đi Tiêu gia hỏi qua, cũng không có tin tức của bọn hắn. Sứ giả trầm mặt, ngữ khí rõ ràng mang theo một tia nộ khí, vậy bọn hắn luôn không khả năng cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian đi.
Cung chủ ngượng ngùng cười một tiếng, bước hơi khỏi nhân gian khẳng định không đến mức, nhưng ta có dự cảm, lần này bọn hắn ra ngoài, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về.
Sứ giả nghi hoặc, dùng cái gì chắc chắn như thế?
Rất đơn giản. Trước kia bọn hắn đi ra thời điểm, bình thường chỉ có tầm 2-3 người. Thường thấy nhất chính là Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức, hai người bọn họ liền giống với mặc vào quần yếm, mặc kệ đi cái nào đều cùng một chỗ. Nhưng lần này, bọn hắn là dốc toàn bộ lực lượng, liền kia sủng vật chó đều mang đi. Điều này nói rõ cái gì?
Giải thích rõ, khẳng định là dự định đi xa nhà.
Cung chủ vẻ mặt thành thật phân tích, giải thích.
Sứ giả cao mày,
nếu thật là dạng này, vậy hắn chờ tại Nhật Nguyệt Cung chẳng phải là đang lãng phí thời gian?
Cung chủ mắt sáng lên, cười hỏi, tiền bối, xin hỏi một câu, các ngươi trước kia gặp qua sao?
Sứ giả gật đầu, gặp qua.
Cung chủ lại hỏi, có thể từng đối bọn hắn bộc lộ qua ác ý?
Sứ giả lần nữa gật đầu, có.
Vậy ta minh bạch.
Cung chủ bám một chút đứng dậy, Mộ Dung Vân Đoan rất thông minh, hắn nhất định là đoán được ngươi muốn tới Nhật Nguyệt Cung tìm bọn hắn, cho nên liền mang theo người bên cạnh cùng thần thú chạy.
Sứ giả nghẹn họng nhìn chân chối.
Thật có thông minh như vậy người trẻ tuổi.
Nếu thật là dạng này, kia đoán chừng 10 năm 8 năm.
Không, 80-100 năm, hắn cũng sẽ không về Nhật Nguyệt Cung.
Thậm chí có khả năng, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về.
Nghe nói cung chủ lời nói này, sứ giả hai tay lúc này không khỏi một nắm, thật là giảo hoạt một cái tiểu gia hỏa.
Nếu như Mộ Dung Vân Đoan thật không trở lại, vậy ta chẳng phải là liền phải mất đi cái này đệ tử.
Cung chủ đội vàng chắp tay xoay người, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, xin hỏi tiền bối, ngươi cùng hắn rốt cuộc có gì ân oán?
Nếu như không phải cái gì quá nghiêm trọng sự tình, kia xin ngươi xem ở ta cùng sư tôn trên mặt mũi, buông tha hắn lần này được không?
Sứ giả ánh mắt lấp lóe.
Cung chủ lần nữa khẩn cầu, nếu như là bởi vì pháp tắc xúc ảnh, chờ hắn trở về sau, ta lập tức nhường hắn còn trở về, chỉ cầu tiền bối có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng một cái vãn bối chấp nhặt.
Sứ giả lắc đầu, cùng pháp tắc xúc ảnh không quan hệ.
Không quan hệ.
Cung chủ sửng sốt một chút, đó là bởi vì cái gì?
Sứ giả nhíu mày, thấy lạnh cả người hiện lên, vấn đề của ngươi nhiều lắm.
Cung chủ trong lòng cả kinh, vội vàng im lặng.
Sứ giả trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi biện pháp gì, nhất định phải tìm cho ta tới hắn.
Ta hết sức.
Ngoại trừ nói hết sức, hiện tại cung chủ còn có thể nói cái gì?
Dù sao người chính là hắn giấu đi,
ngược lại người này khẳng định là không thể nào giao ra.
Ngươi muốn tại Nhật Nguyệt cung chờ, vậy ngươi liền chậm rãi chờ, cùng lắm thì bản tọa nhường đám kia tiểu gia hỏa tại chỗ kia tránh cả một đời.
Ngày qua ngày,
rất nhanh,
hơn một năm đã qua.
Thiên Long Sơn Mạch,
một cỗ cường đại khí tức theo trong động phủ mãnh liệt mà ra.
Trải qua hơn một năm nay khổ luyện, Tô Phàm rốt cục bước vào tứ cảnh hạ vị thần. Trôi nổi tại khí hải bên trong 10 cái thần cách, tựa như chói mắt sao trời, chán phóng ánh sáng chói mắt. Trên đó đều có 3 đầu thần hoàn.
Lại đột phá.
Tô Phàm kích động mở mắt ra, hai vệ thần quang tràn mi mà ra.
Chỉ cần không có chuyện khác, chuyên tâm bế quan tu luyện, vậy hắn tu vi liền sẽ như phun trào núi lửa như thế, điên cuồng tiêu thăng.
Đơn thuần tốc độ tu luyện, Nhật Nguyệt Cung những cái được gọi là thiên tài đệ tử, liền cho hắn sách giày tư cách đều không có.
Kinh hãi nhất người, kỳ thật vẫn là ngồi đối diện đỉnh núi Ngô Viễn.
Hơn một năm, hắn làm một tấc cũng không rời, một mực chú ý đạo phủ.
Mặc dù hắn không có đi qua đạo phủ, nhưng Tô Phàm bọn người đột phá tu vi lúc buộc phát ra khí tức, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được.
Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người đột phá.
Đột phá nhanh nhất, không nghi ngờ gì chính là Tiểu Thanh Long cùng Thương Trần.
Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, một người một rồng liền trước sau bước vào hạ vị thần, loại này tốc độ khủng khiếp quả thực không hợp thói thường.
Cứ theo đà này, đoán chừng không chờ chấn ma quật thí luyện kết thúc, đám người này liền có thể toàn bộ bước vào trung vị thần, lực áp những cái kia danh nhân đường thiên tiêu,
thậm chí khả năng siêu việt.
Trong động phủ,
Lý Hưu Đức mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Phàm, bàn gia còn muốn 1-2 tháng thời gian, chờ một chút bàn gia.
Không đổi.
Tô Phàm quát tay, nhìn xem những người khác.
Lúc trước theo chấn ma quật trở về thời điểm, một mực tại Thiện Nhân Phong tu luyện cựu đầu quỷ sư mấy thú, cũng đã đột phá tới lục cảnh hạ vị thần.
Lại trải qua đằng sau 2 năm này nhiều tu luyện, bây giờ đã đột phá tới bát cảnh.
Mặc dù không có mở ra tiềm lực chi môn, nhưng có thời gian pháp trận cùng khí huyết châu, trên cơ bản hàng năm cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới.
Lúc ấy Lãnh Nguyệt là tứ cảnh, hiện tại cũng đột phá tới lục cảnh.
Tiểu Yêu Tinh, Tiểu Tiện Tiện, Tiểu Phong Tử tu vi cũng tương tự tại tăng vọt.
Nửa tháng sau,
một mực khổ tu Bạch Vũ cũng rốt cục nên đón đột phá.
Anh ruột, ta đột phá.
Bàng ca, ta bước vào trung vị thần.
Linh Nhi, thấy không, ta mau đuổi theo ngươi.
Hắn rất kích động,
khoa tay múa chân,
cuối cùng càng là chạy ra động phủ, ngửa đầu cười ha ha, bản thiếu rốt cục bước vào trung vị thần, nhìn về sau ai dám nói bản thiếu là cái phế vật.
Trung vị thần cùng hạ vị thần chính là một đạo đường ranh giới,
chỉ có bước vào trung vị thần, khả năng tại danh nhân đường đặt chân, khả năng chân chính đưa thân với thiên mới đệ tử liệt kê,
mà hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng không giống.
Đừng nói Nhật Nguyệt Cung, cho dù là tại hắn Bạch gia, hạ vị thần cùng trung vị thần đãi ngộ cũng là ngày đêm khác biệt.
Tiểu Thanh Long mở mắt ra, nghi ngờ nhìn xem Bạch Vũ bóng lưng, chẳng phải trung vị thần đi, có cần phải kích động như vậy?
Chẳng phải trung vị thần?
Tiêu Linh Nhi cười khổ,
lời nói này thật tốt, lần sau đừng nói nữa.
Mỗi cái đại cảnh giới ở giữa đều có một nấc thang,
hạ vị thần tới trung vị thần cũng không ngoại lệ.
Quá xa địa phương không nói trước, chỉ nói Đông Lăng, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh một mực kẹt tại cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, chậm chạp không cách nào đột phá.
Thậm chí rất nhiều người trung thân vô vọng đột phá.
Lui một bước nói,
coi như có thể đột phá,
cũng không phải 2-3 năm liền có thể giải quyết sự tình. Bạch Vũ theo cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, đột phá tới trung vị thần, trước trước sau sau cũng liền dùng thời gian 2-3 năm. Có thể nói tốc độ này đã siêu việt Đông Lăng tất cả thiên tiêu, liền Phong Cựu Thiên cùng Sở Vân Giao đều còn kém rất rất xa. Cái này cũng liền phản ứng ra thời gian pháp trận tầm quan trọng. Bàn luận tu vi thiên phú, Bạch Vũ cùng Phong Cựu Thiên những người này so sánh, thật sự liền sách giày tư cách đều không có. Nhưng có thời gian pháp trận, tương lai Bạch Vũ hoàn toàn có thể thực hiện phản siêu. Nói ngắn gọn, thời gian pháp trận đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh. Bạch Vũ rất là vui vẻ trở lại động phủ, anh ruột, ta đã đột phá, lần sau ra ngoài tản bộ thời điểm, có thể hay không mang ta lên? Mang lên ngươi làm gì? Tô Phàm hồ nghi, cho ngươi trợ trận a. Ta hiện tại là trung vị thần, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, không nói cùng thần tử thần nữ một trận chiến, giống Lôi Hổ, Lâm Viêm, Đường Long, Tiễn Tố Tố, Thi Tử Nguyệt, Điền Nguyên những này thiên kiêu bảng đệ tử, hắn hiện tại tuyệt đối có lực đánh một trận. Tô Phàm trợn trắng mắt, trung vị thần rất đáng gờm sao? Tin hay không liền tiểu ra cái này tứ cảnh hạ vị thần, đều có thể một bàn tay hô chết ngươi. Bạch Vũ cười ngượng ngùng, ngươi không giống đi, ngươi là biến thái. Tô Phàm bá một chút nhảy dựng lên, một tay lấy Bạch Vũ đè xuống đất, vung lên nắm đấm liền dừng lại đánh cho tên người. Chương 2806, có người. Chương 2806, có người. Trưa hôm nay, Lý Hữu Đức rốt cục đột phá tới tứ cảnh. Vì cái gì hắn luôn luôn so Tô Phàm chậm một bước? Theo lý thuyết, Tô Phàm tu luyện thập đại nguyên tố linh thể, Lý Hữu Đức tu luyện cửu đại nguyên tố linh thể, Lý Hữu Đức tốc độ hẳn là so Tô Phàm càng nhanh mới đúng. Vấn đề này nằm ở chỗ tiềm lực chi môn bên trên. Tô Phàm mở ra tiềm lực chi môn, so Lý Hữu Đức nhiều. Đồng thời thức tỉnh vô thượng tiên thể sau, Tô Phàm bản thân thiên phú tu luyện cũng so Lý Hữu Đức cao. Như bây giờ, liền Lý Hữu Đức đột phá tứ cảnh trong khoảng thời gian này, Tô Phàm đều đã đem lượng nguyên tố thần cách đạo thứ tư thần hoàn ngưng tụ ra. Tô Phàm mở mắt ra, chuẩn bị hành động. Có thể. Lý Hữu Đức gật đầu. Bạch Vũ lô hai khẽ động, đội vàng mở mắt ra, ồn ào, anh ruột, bản ca, ta cũng muốn đi. Hai người cau mày. Thế nào cảm giác, cái này nhị thế tổ hiện tại so với bọn hắn còn không yên tĩnh. Bạch Vũ hừ lạnh, đầu tiên nói trước, các ngươi nếu là không mang lên bản thiếu, bản thiếu lập tức đi tìm Ngô Viễn tố giác các ngươi. Ngươi muốn chết. Hai người trợn mắt tròn xoe, hung thần ác sát. Bạch Vũ không sợ hãi, coi như các ngươi đánh chết bản thiếu cũng muốn đi. Hai người nhìn nhau. Đột nhiên bắt đầu có chút hối hận. Hối hận đem giá hỏa này kéo lên bọn hắn thuyền hải tặc. Lý Hữu Đức lau trán, ngươi không có ẩn thân thuật, thế nào đi? Bạch Vũ ngóc lấy lỗ mũi, vậy các ngươi liền đem ẩn thân thuật chuyển thụ cho bản thiếu thôi. Lý Hữu Đức kinh ngạc, ra mặt dày như vậy, cùng các ngươi học. Bạch Vũ thử lấy răng. Trong thế tục không phải có câu nói, ra mặt dày mới ăn đến đủ. Tô Phàm ngắt tay, ngươi qua đây a. Bạch Vũ mừng rỡ, lập tức rất là vui vẻ chạy lên đi. Vẫn là anh ruột tốt. Thuận miệng nói, thế mà thật đúng là đem ẩn thân thuật truyền thụ cho hắn. Nhưng Tô Phàm tiếp xuống một câu, nhường hắn sững sờ tại nguyên chỗ, gọi thẳng chính mình vẫn là quá ngây thơ. Chỉ thấy Tô Phàm nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, ẩn thân thuật truyền cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi cũng phải bày tỏ một chút ta. Biểu thị hai chữ này ý tứ còn chưa đủ rõ ràng, không có khả năng cho không, muốn bắt đồ vật đi trao đổi. Bạch Vũ thở dài, anh ruột, chúng ta thật là kết bái huynh đệ. Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, đừng đến một bộ này, thân huynh đệ còn mình tính sổ sách, chớ nói chi là kết bái huynh đệ. Bạch Vũ nhịn không được bi thiết. Vô tình a. Tô Phàm cười gian, ngươi Bạch gia khẳng định cũng có tăng phúc tu vi cảnh giới thần cấp phụ trợ thần thuật, ngươi truyền thụ cho chúng ta. Mặc dù thần cấp phụ trợ thần thuật không thể được ra, nhưng như đại hắc cầu nói tới, tại đánh lâu dài thời điểm, có thể một loại tiếp một loại không tách ra khải, cho nên càng nhiều càng tốt. Bạch Vũ cắn răng, vẻ mặt nộ khí, ta Bạch gia tử khí thuật là tuyệt học gia truyền, chưa từng truyền người ngoài, thì ra gọi tử khí thuật. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, ha ha cười không ngừng, chúng ta ẩn thân thuật cũng là tuyệt học gia truyền, chưa từng truyền người ngoài. Bạch Vũ nghe xong lời này, nhất thời như quả bóng xì hơi. Lý Hữu Đức toét miệng cười nói, hơn nữa không phải ngươi nói đi, chúng ta là kết bái huynh đệ tự nhiên không tính là gì người ngoài a. Thân huynh đệ còn mình tính sổ sách đâu. Bạch Vũ cũng không búng đốc. Đem Tô Phàm trước đó lời nói, hiện rời ra ngoài. Tô Phàm cũng mất đi kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn hay không ẩn thân thuật? Muốn. Bạch Vũ không chút do dự gật đầu. Tiến nhanh. Tô Phàm thúc giục. Tử khí thuật, không thể ngoại truyền. Bạch Vũ lắc đầu. Đại gia ngươi, không cho tử khí thuật, ngươi còn muốn ẩn thân thuật. Tô Phàm nhào tới, vung lên nằm đấm, liền hướng Bạch Vũ trước mắt đập tới. Bạch Vũ vội vàng nắm lấy Tô Phàm cánh tay, anh ruột, ngươi không thể để ta Bạch chơi một chút. Bạch chơi. Tô Phàm vui vẻ. Từ trước đến nay cũng chỉ có tiểu gia đi Bạch chơi người khác, cho tới bây giờ không ai có thể Bạch chơi tiểu gia. Được thôi, tử khí thuật cho các ngươi. Bạch Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Này mới đúng mà, huynh đệ liền phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng, liền vội vàng đứng lên đem Bạch Vũ dịu dắt đứng lên, vừa mới không có hủ đến ngươi đi. Có. Bạch Vũ ủy khuất ba ba gật đầu, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Bồi ngươi một cái đại chùy ba tử muốn hay không? Tô Phàm trợn trắng mắt, tìm tới một cái trống không ngọc giản, đem ẩn thân thuật khắc lục đi lên. Đồng thời, Bạch Vũ cũng tìm tới một cái ngọc giản, khắc lục tử khí thuật phương pháp tu luyện. Chỉ trong lát, hai người liền hoàn thành giao dịch. Tô Phàm cười hắc hắc, lão đệ, hợp tác vui vẻ. Không có chút nào vui sướng. Bạch Vũ méo miệng, vẫn là Bạch chơi hương a. Tiếp lấy, liền lập tức tiến vào thời gian pháp trận, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu lĩnh ngộ ẩn thân thuật.
Tô Phàm cũng bất động thanh sắc đi đến đại hắc cầu bên cạnh, đem tử khí thuật giao cho đại hắc cầu, sau đó nghĩ, nhìn về phía Bạch Vũ, ngươi tu luyện tốt liền đem ngọc giản giao cho Linh Nhi tỷ. Bạch Vũ lập tức vẻ mặt tức giận bất bình trừng mắt Tô Phàm, dựa vào cái gì Linh Nhi có thể mà chơi? Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, bởi vì nàng là chị ruột ta.
Sao thế?
Không phục. Bạch Vũ cắn răng gật đầu, đúng, các ngươi là chị em ruột, chúng ta chính là mặt ngoài huynh đệ, ta hiểu, ta muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Thời gian lặng yên mà qua. Chờ Bạch Vũ lĩnh ngộ ẩn thân thuật, ba người không có lại trì hoãn, thần không biết bị không hay chuẩn ra độc phủ, hướng khu vực hạch tâm phương hướng lao đi. Quả nhiên như kia hắc báo nói tới, càng đến gần khu vực hạch tâm, yêu thú thực lực lại càng yếu. Thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, thần biến cảnh, lại sau này, liền thăng long cảnh, vũ hóa cảnh, hối hải cảnh yêu thú đều có thể nhìn thấy. Một đường không nói chuyện. Ngày thứ ba buổi chiều, Bạch Vũ vẻ mặt hồ nghi, anh ruột, bàn ca, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Khu vực hạch tâm. Tô Phàm cũng không quay đầu lại ứng tiếng. Bạch Vũ kinh ngạc, còn có khu vực hạch tâm. Chẳng lẽ nơi đây lại là cái gì cấm địa? Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, ngươi đối Đông Lăng quen thuộc sao? Nói nhảm. Ta sinh ở Đông Lăng, đối Đông Lăng đương nhiên quen tất. Bạch Vũ tức giận trợn nhìn mắt Tô Phàm, hơn nữa ta là Bạch gia đại thiếu, từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, liền không có bản thiếu không biết rõ địa phương. Lý Hưu Đức khỏe miệng mạnh mẽ co lại, từ nhỏ quậy tung phong nguyệt nơi trốn ta tin tưởng, nhưng cái này đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lao đệ, ít nhiều có chút chẳng biết xấu hổ à? Bạch Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Bàng ca, ngươi biết là được, nói ra làm gì nha? Tô Phàm hỏi, Thiên Long Sơn Mạch, ngươi cũng đã biết. Thiên Long Sơn Mạch Bạch Vũ cúi đầu, cố gắng nghĩ lại. Có thể nghĩ tới cuối cùng, trong đầu cũng là trống rỗng, cũng chưa hề nghe nói qua nơi này. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía sông núi, nơi này thật sự là Đông Lăng. Không phải là tại Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Hoang A. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái gì cũng không biết, vậy ngươi còn to tiếng không biết thẹn nói cái gì, không có ngươi không biết rõ địa phương. Đơn thuần ngoài ý muốn. Bạch Vũ gật cười, chăm chú suy nghĩ sẽ, liền bản thiếu cũng không biết, vậy xem ra không phải cái gì nổi danh địa phương, đoán chừng nơi này vô cùng lệ. Vừa nói xong, thần sắc hắn khẽ giật mình, đối Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức làm im lặng ngón tay, lập tức bình hai, cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, tinh thần hắn chấn động, ngẩng đầu chỉ vào tả tiền phương, bên kia có chiến đấu tiếng vang, mau qua tới nhìn xem. Chiến đấu Tô Phàm hai người nhìn nhau, đáy mắt tinh quang lóe lên, lập tức đi theo Bạch Vũ sau lưng đáp xuống, mượn nhờ cao ngất sông núi cùng khu rừng rậm rạp che giấu hành tung, như thiểm điện hướng chiến đấu tiếng vang phương hướng lao đi. Theo không ngừng tới gần, chiến đấu tiếng vang càng phát ra vang dội. Tô Phàm, Lý Hữu Đức cũng có thể rõ ràng nghe được. Đồng thời gian dần qua, bọn hắn cũng cảm ứng được kia chiến đấu chấn động. Chấn động bên trong có nhân loại cùng yêu thú khí tức. Giải thích rõ, là người cùng yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Ha ha, rốt cục tại Thiên Long Sơn Mạch, gặp phải ngoại trừ bọn hắn bên ngoài những người khác. Hai người rất kích động, nội tâm cũng tràn ngập chờ mong. Sinh hoạt ở hạch tâm khu vực kia 5-6 vạn người, đến cùng phải hay không công chủ, hoặc tư đổ lao tổ tộc nhân. Chương 2807, ngươi có bệnh đúng không? Chương 2807, ngươi có bệnh đúng không? Không bao lâu, một mảnh bình nguyên xuất hiện ở phía trước. Bình nguyên bên trên, tụ tập mấy trăm đầu cự lang, toàn thân huyết hồng, con người huyết quang phun trào, toàn thân tản ra một cỗ tan không ra hung lệ chi khí. Cũng liền tại đàn sói trung tâm, thình lình có hai cái thiếu niên, 11-12 tuổi, mày như lao cắt, mắt như tinh thần, tướng mạo có chút bất phàm. Bọn hắn một cái gầy gò, một cái cường tráng. Gầy gò thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, cường tráng thiếu niên cầm trong tay chiến phủ, cùng bốn phía huyết lang chém giết, đều là mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Tô Phàm ba người vô thanh vô tức giáng lâm tại một chỗ đỉnh núi, cúi đầu nhìn về phía bị đàn sói vây cuốn hai cái thiếu niên. Ta đi. Nhỏ như vậy, liền có hợp biển đại viên mãn tu vi. Khi thấy tu vi của hai người, Tô Phàm lập tức không khỏi mắt trợn tròn, hồi tưởng đã từng chính mình 11-12 tuổi thời điểm, giống như vừa mới tiến vào Lưu Vân Tông. Quả thật có chút không hợp thói thường. Bạch Vũ bước cằm. Nếu như là cổ lão thế gia dòng dõi, còn có thể thông cảm được. Bởi vì cổ lão thế gia, vốn liếng hùng hậu. Như hắn Bạch gia, dựa vào đại lượng tài nguyên cùng đan dược, hoàn toàn đủ để đem một cái 11-12 tuổi hải tử tăng lên tới hối hải cảnh, thậm chí cao hơn vũ hóa cảnh. Nhưng trước mắt hai cái này thiếu niên, mặc một mạc, xem xét cũng không phải là đại gia tộc nào dòng dõi. Lý Hưu Đức nhìn xem trong tay hai người trường kiếm cùng chiến phủ, bọn hắn kia vũ khí còn giống như là hoàng khí. Vũ khí có phàm binh, cũng chính là không có linh tính bình thường vũ khí. Phàm binh phía trên chính là linh khí. Linh khí chẳng những nắm giữ linh tính, còn có thể dùng linh khí khôi phục. Linh khí phía trên mới là hoàng khí. Nhớ năm đó, Tô Phàm bọn người ở tại Đông Dương quận thời điểm, hoàng khí đối bọn hắn mà nói đều là như thần binh giống như tồn tại. Mặc dù mặc một mạc, nhưng bọn hắn thân phận cũng không đơn giản. Bạch Vũ suy nghĩ nói câu, đột nhiên dường như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bình nguyên đối diện một chỗ đỉnh núi, lúc này liền lắc đầu cười một tiếng, kia hai cái tiểu tử, giữ nhiều lành ít. Tô Phàm hai người sững sờ, cũng theo Bạch Vũ ánh mắt nhìn. Trên đỉnh núi, thình lình có một đầu cự lang, hình thể so bình nguyên bên trên huyết lang đều lớn, tu vi cũng càng mạnh, vũ hóa cảnh. Hối hải cảnh, vũ hóa cảnh, mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng đã đủ để nghiền ép hai cái thiếu niên. Huống chi hai cái thiếu niên đều đã trọng thương, có hoàng khí, đều không thể thay đổi cục diện. A đương nhiên, một tiếng bị đau kêu thảm vang lên. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đầu huyết lang bay nhào mà đi, cắn trong đó một thiếu niên cánh tay. Tiêu bén nhọn răng nanh sắc bén, trong nháy mắt nát bấy xương cốt, đem cánh tay của thiếu niên xinh xinh xé rách xuống tới. Nghiến xúc.
Bên cạnh kia cường tráng thiếu niên trong nháy mắt đỏ mắt, gầm lên giận dữ, giơ lên trong tay búa bén, liền hướng kia huyết lang bổ tới. Huyết lang một cái nhanh lùi lại, cấp tốc né tránh. Cường tráng thiếu niên một thanh ôm ngã xuống thiếu niên, "Tiểu Khải, ngươi thế nào?"
"Tiểu Nhu ca, ta không sao."
Gầy gò thiếu niên lắc đầu, ngoan cường đứng lên, nâng lên một cái tay khác, nắm lấy rớt xuống đất trường kiếm, "Ta còn có thể chiến đấu.
Đều tại ta.
Nếu không phải ta nhất định phải mang theo ngươi đi ra, chúng ta cũng sẽ không lâm vào đàn sói." Tráng hán thiếu niên mặt mũi tràn đầy tự trách, ngẩng đầu quét mắt phía trước huyết lang, "Tiểu Khải, ta sẽ đem hết toàn lực giết ra một đường máu, đến lúc đó ngươi đừng do dự, có bao nhanh trốn bao nhanh." Gầy gò thiếu niên vẻ mặt ngơ, "Tiểu Nhu ca, ngươi không chờ gầy gò thiếu niên nói hết lời, tráng hán thiếu niên liền khôi phục trong tay chiến phủ, bộc phát ra một cỗ kinh người hoàng khí chi uy, hướng phía trước đàn sói đánh tới. Rất có một cỗ thần cản giết thần, ma cản giết ma khí thế. Mượn nhờ hoàng khí cường đại, hắn chém giết một đầu lại một đầu huyết lang, mạnh mẽ tại trong bầy sói xé mở một đầu lỗ hổng. Nhưng hắn cũng bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Trên người kia từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi rầm rầm chảy xuôi, hai đầu lông mày tràn đầy suy yếu chi sắc. "Tiểu Khải, đi mau." Cường tráng thiếu niên gầm thét. Hắn đã là nọ mạnh hết đà. Gầy gò thiếu niên nước mắt chảy xuống, kéo lấy thân thể trọng thương hướng phía trước chạy tới. "Tiểu Khải, nhất định phải sống sót." Cường tráng thiếu niên thì thào một câu, thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía đánh tới đàn sói, "Ta liều mạng với các ngươi." Hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, dứt khoát quyết nhiên hướng đàn sói đánh tới. Lý Hưu Đức nhịn không được cảm khái, tuổi con nhỏ liền có dạng này huyết tính, dũng khí, so sánh chúng ta năm đó cũng không kém bao nhiêu à. Tô Phàm bật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng, "Nhị thế tổ, đi cứu bọn hắn." "Được rồi." Bạch Vũ cười hắc hắc, đột nhiên giống to một tiếng, bầu trời một tiếng vang thật lớn, bản thiếu lóe sáng đăng tràng, nghiên xúc nhóm đều đi chết đi. Dứt lời một cái thuấn di, rơi vào kia cường tráng thiếu niên trước người, đưa tay vung lên, thần lực giống như thủy triều phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, mấy trăm đầu huyết lang toàn bộ mất mạng, máu nhuộm đại địa. Cường tráng thiếu niên sững sờ, hắn đều đã làm tốt chết chuẩn bị, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một người, phất tay liền đem đàn sói giết đến sạch sẽ. Thực lực này phải có mạnh cỡ nào? Gầy gò thiếu niên nghe được động tĩnh, cũng không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, khi thấy kia đầy đất huyết lang thi thể, cũng vẻ mặt ngốc trệ. Cùng thời khắc đó, đỉnh núi kia lang vương cũng bị biến cố bất thình lình đánh một cái trở tay không kịp. Sửng sốt tốt một lát, nó mới lấy lại tinh thần, lập tức ánh mắt hung ác nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ thử lấy răng, "Sói con, đừng đến trêu chọc bản thiếu, nếu không bản thiếu sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi." Một cỗ thần uy như ẩn như hiện. Cảm nhận được kia thần uy, lang vương thân thể run lên, hai mảnh linh lực chi dược xuất hiện ở trên lưng, hoảng sợ bỏ trốn mất dạng. "Cái này nhị thế tổ, rất có thể trang." Lý Hữu Đức mặt đen lên. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, bản thiếu lóe sáng đăng tràng. "Đây đều là từ chỗ nào học?" Bên cạnh Tô Phàm sờ lấy cái mũi, cái này tựa như là hắn lời kịch. "Ta ơn tiền bối ân cứu mạng." Tráng hán thiếu niên lấy lại tinh thần, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ bóng lưng, chắp tay nói rằng. Bạch Vũ xoay người nhìn thiếu niên, "Tiểu đệ đệ, có phải hay không đặc biệt ngưỡng mộ ca?" Thiếu niên sững sờ. Vị đại ca này, dường như lớn nha. Nhưng không chờ hắn mở miệng, đầu liền một hồi trời đất quay cuồng, một đầu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bạch Vũ sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên xem xét thương thế. "Còn tốt, chỉ là trọng thương hôn mê." Lại nghe bành một tiếng, trước mặt gầy gò thiếu niên cũng thẳng tắp ngã xuống đất. Bạch Vũ ôm lấy tráng hán thiếu niên, chạy tới xem xét. Cũng chỉ là hôn mê, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tiếp lấy, hắn liền mang theo hai cái thiếu niên, cướp tới đỉnh núi, đặt nằm dưới đất. Lý Hưu Đức mắt nhìn thương thế của hai người, liền lấy ra thần cấp chữa thương đan, tục cốt đan, tái sinh đan. Bạch Vũ đội vàng ngăn cản Lý Hưu Đức, bàn ca, không được không được. Thế nào không được? Lý Hưu Đức hồng nghi. Bọn hắn chỉ là hối hải cảnh tu vi, cái này thân thể nhỏ bé, không chịu nổi thần cấp đan dược năng lượng. Ngươi muốn thật cho bọn họ ăn bảo, vài phút để bọn hắn bạo thể mà chết. Bạch Vũ xuất ra càn khôn giới, tìm tới bình thường chữa thương đan, tục cốt đan, tái sinh đan, bỏ vào hai người miệng bên trong. Lý Hưu Đức giật mình gật đầu, thu hồi thần cấp đan dược, tìm tới hai người túi chứa vật. Bàn ca, ngươi làm gì? Bọn hắn vẫn chỉ là hải tử à? Biết ngươi là tham tiền, nhưng không đến nỗi ngay cả hai đứa bé tài bảo đều được à? Bạch Vũ ồn ào. Bàn ca, thật không phải làm đệ đệ nói ngươi, ngươi quá mức. Lý Hưu Đức sắc mặt tối sầm, một cước đột nhiên đã tới, Bạch Vũ tại chỗ một tiếng rú thảm, như đạn pháo nện vào phía dưới bình nguyên. Ngươi có bệnh đúng không? Bàn gia chỉ là muốn xem bọn hắn trong túi chứa vật có hay không thân phận lệnh bài, hoặc là cùng bọn hắn thân phận có liên quan đổ vật. Lý Hưu Đức đứng tại nhai biên, chống lạnh, trừng mắt phía dưới Bạch Vũ nổi giận nói. Chương 2808, không có ý tốt. Chương 2808, không có ý tốt, ngươi nói sớm đi. Bạch Vũ cười ngượng ngùng. Cái này lung túng. Náo loạn như thế lớn một hiểu lầm. Không thèm để ý ngươi. Lý Hưu Đức cúi đầu, xem xét hai cái túi chứa vật. Bạch Vũ chạy tới, cũng cùng theo tìm. Nhưng mà kết quả, cái gì đều không tìm được. Lý Hưu Đức bất đắc dĩ quay đầu nhìn kia hai cái thiếu niên, vậy bây giờ, chỉ có thể chờ bọn hắn thức tỉnh. Bạch Vũ đem túi chứa vật bỏ vào hai cái thiếu niên trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người, chúng ta đi ra cũng có hai ngày, Nô Viễn có thể hay không đống nhiên chạy đi tìm chúng ta? Hẳn là sẽ không a. Dù sao chúng ta bế quan tu luyện hơn một năm, hắn đều không có đi qua độc phủ. Lý Hưu Đức nghĩ, lại nói, bàn ra ngược lại gánh tâm cung chủ, đừng đống nhiên tâm huyết dâng trào, chạy tới Thiên Long Sơn mạch tìm chúng ta. Cho nên, chúng ta đến tranh thủ thời gian thăm dò khu vực hạch tâm tình huống.
Tô Phàm cúi đầu đánh giá hai cái thiếu niên, ánh mắt lấp loé không yên. Chẳng lẽ hai người bọn họ chính là theo khu vực hạch tâm đi ra? Lý Hưu Đức nhìn lên bầu trời, hơn một năm đã qua, cũng không biết thần bí nhân kia đi không có. Bạch Vũ trầm ngâm sẽ, lắc đầu, đoán chừng không đi, bởi vì nếu là hắn đi, cung chủ khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Lúc này, một đạo tiếng xe gió lên. Tô Phàm ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên chẳng hán, theo bên trái hư không chạy nhanh đến. Hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thân cao 1m89, trắng như măng nhưu, tản ra động thiên cảnh tu vi khí tức. Lại tới một người. Kê bên này, chẳng lẽ có cái gì thôn xóm? Bạch Vũ hồng nghi. Tô Phàm nhắc nhở, ẩn giấu tu vi, đừng dọa tới người ta. Hai người gật đầu. Rất nhanh, thanh niên tráng hán cũng nhìn thấy Tô Phàm ba người, vẻ mặt cũng không khỏi sương sờ. Tốt khuôn mặt xa lạ. Thiên Long Sơn mạch khu vực hạch tâm, làm sao lại xuất hiện người xa lạ? Sau một khắc, hắn lại chú ý tới hôn mê hai cái thiếu niên. Tiểu Nưu, Tiểu Khải. Lúc này, thanh niên tráng hán mang theo ngập trời chi nộ, hướng Tô Phàm ba người phóng đi, các ngươi đem Tiểu Khải cùng Tiểu Nưu thế nào? Ba người sững sờ. Có ý tứ gì? Không đợi ba người lấy lại tinh thần, thanh niên tráng hán liền giết tới đỉnh núi, đống cắt giống như năm đấm, hướng đứng tại phía trước nhất Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ cấp tốc né tránh, "Uy uy uy, nghe bản thiếu giải thích nhưng mà thanh niên tráng hán mắt điếc hai ngơ, lại một quyền đánh tới." Bạch Vũ lông mày nhướng lên, đưa tay một chỉ nhắm tới, thoải mái mà ngăn lại thanh niên tráng hán năm đấm. Thanh niên tráng hán sửng sốt một chút, bật hết hỏa lực, nhưng đối phương đúng là không nhúc nhích tí nào. Một chỉ chi lực mạnh như vậy, hắn mắt nhìn Bạch Vũ, lại nhìn về phía bên cạnh Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, phát hiện trước mắt ba người này tu vi đều giống như đại dương sâu không lường được. Lập tức, hắn liền không khỏi một cái giật mình, thu hồi năm đấm, quay người ôm lấy hai cái thiếu niên, liền cũng không quay đầu lại bỏ mạng mà chạy. Nghe ta nói Bạch Vũ một cái thuấn di rơi vào thanh niên tráng hán phía trước. Thuấn di? Ngươi là thần cảnh cường giả? Thanh niên tráng hán đột nhiên biến sắc. Đối. Bạch Vũ gật đầu, biểu hiện được rất có kiên nhẫn, ta là thần cảnh cường giả, nhưng ta không có ác ý cũng không có chờ Bạch Vũ nói xong, thanh niên tráng hán lại dẫn hai cái thiếu niên hướng một bên khác bỏ chạy. Bạch Vũ lau trán, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên tráng hán bóng lưng, nổi giận nói, ta nói, ngươi liền không thể nghe bản thiếu nói hết lời sao? Vâng. Trung bị thần uy áp dụng manh lao tới. Thanh niên tráng hán trực tiếp liền bị giam cầm ở hư không, như hãm sâu vũng bùn, không cách nào động đậy. Thần sắc hắn hoảng sợ, lại phẫn nộ, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao lại tại Thiên Long Sơn mạch, lại vì cái gì muốn thương tổn tộc ta tử đệ? Hoạch trọng điểm. Tộc ta tử đệ. Giải thích rõ. Ba người này phía sau có một cái tộc đàn. Bạch Vũ đi qua, đứng tại thanh niên tráng hán đối diện, kiên nhẫn giải thích, chúng ta không có thương tổn bọn hắn, tương phản, vừa mới là chúng ta cứu được bọn hắn. Thanh niên tráng hán trầm mặc không nói, hiển nhiên không có tin tưởng. Không tin. Ngươi nhìn kia bình nguyên bên trên huyết lang thi thể, trước đó bọn hắn lâm vào đàn sói, suýt nữa mất mạng, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, cho nên liền tốt tâm cứu được bọn hắn một mạng. Bạch Vũ một bên nói, một bên thu liễm uy áp. Thanh niên tráng hán quay đầu nhìn về phía bình nguyên, quả nhiên có không ít huyết lang thi thể. Thật chẳng lẽ hiểu lầm ba người này? Không thể dễ tin. Dù sao, không có tận mắt nhìn thấy, còn không tin. Bạch Vũ tức giận. Bản thiếu thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, như thế hiền lành, nhìn qua giống người xấu, một chút nhãn lực kình đều không có. Thanh niên tráng hán như cũng không nói, cảnh giác mười phần. Bạch Vũ thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người, anh ruột, bàn ca, ta là không cách nào, các ngươi đến. Hai người nhìn nhau, thoáng sửa sang lại tâm tình, trên mặt hiện ra tự cho là rất nụ cười thân thiện, đi đến thanh niên tráng hán trước người. Bạch Vũ không nhịn được cười. Hai vị ca, nếu không hai người đi trước chiếu tấm gương, liền các ngươi hiện tại mặt mũi này bên trên nụ cười, nhìn qua liền cùng kia trồn nhìn thấy con cừu nhỏ như thế, thế nào nhìn đều không đơn thuần. Lão đệ, đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Lý Hưu Đức trấn an. Một cái mắt, thanh niên tráng hán càng thêm cảnh giác. Đồng dạng nói mình là người tốt, kia bình thường đều không phải là vật gì tốt. Bởi vì chân chính người tốt, xưa nay sẽ không đem người tốt hai chữ này tùy thời treo ngoài miệng. Tô Phàm cũng đi theo cười ha ha, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Thanh niên tráng hán duy trì trầm mặc. Ngươi tên là gì? Thanh niên tráng hán không đáp. Ngươi có phải hay không ở tại khu vực hải tâm? Thanh niên tráng hán vẫn là không đáp. Các ngươi có bao nhiêu tộc nhân? Tộc trưởng của các ngươi kêu cái gì? Hỏi gì cũng không biết. Căn bản không để ý Tô Phàm hai người. Lý Hưu Đức lửa giận trong lòng, veo một cái liền xông lên, một phát bắt được thanh niên tráng hán cổ. Ngươi lại ra, có phải hay không muốn khiêu chiến bản gia kiên nhẫn? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ quần quần mà đến. Phương nào tặc tử, dám ở ta Thiên Long Sơn mạch dương ai? Theo sát, một cỗ kinh khủng thần uy như quần quần sóng dữ, theo ngay phía trước hư không gào thét mà đến. Đây là thượng vị thần khí tức. Bạch Vũ sắc mặt đại biến, Tô Phàm cũng không khỏi một cái giật mình, từ béo, mau bỏ đi. Lý Hưu Đức đội vàng bung ra thanh niên tráng hán cổ, lão đệ, ngươi phải tin tưởng chúng ta thật không có ác ý, cho nên đợi chút nữa, ngươi tuyệt đối đừng nói lung tung. Dứt lời, ba người liền cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Ba hơi không đến, một người mặc màu đen áo dài, thân thể gầy gò thẳng tắp, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên, liền tuấn di mà tới, rơi vào thanh niên tráng hán bên cạnh. Nam tử áo đen mắt nhìn thanh niên tráng hán, lại nhìn về phía vết thương chồng chất hai cái thiếu niên, ánh mắt trầm xuống, ai đã thương bọn hắn? Là ba người khuôn mặt xa lạ, cũng chưa hề gặp qua, hơn nữa bọn hắn vẫn còn đang đánh dò xét tình huống của chúng ta, hiển nhiên không có ý tốt. Nghe xong thanh niên tráng hán lời này, nam tử áo đen trong mắt lập tức sát cơ phun trào,
bọn hắn bỏ chạy phương hướng nào?
Bên kia, thanh niên tráng hán chỉ vào phải phía trước. Ngươi trước dẫn bọn hắn trở về.
Nam tử áo đen dứt lời, liền mở ra thuấn di cùng cường đại linh thức, hướng Tô Phàm ba người đuổi theo.
Nào đó một chỗ trong núi, Tô Phàm ba người cảm ứng được nam tử áo đen kia khí tức cường đại, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Đều nói không có ác ý, thế nào còn đuổi tới?
Người và người, liền không thể nhiều một chút tín nhiệm, thiếu điểm ngờ vực vô căn cứ.
Bạch Vũ vẻ mặt bối rối, anh ruột, bàng ca, làm sao xử lý?
Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt.
Tô Phàm quát tay, lấy ra tinh huy thần ngọc.
Hắc, có ẩn thân thuật, tăng thêm tinh huy thần ngọc, liền xem như thượng vị thần linh thức, cũng khỏi phải nghĩ đến bắt được hành tung của bọn hắn.
Tiếp lấy, ba người liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Chương 2809, trong đầm nước nữ tử chương 2809, trong đầm nước nữ tử nam tử áo đen một đường tìm kiếm, chậm chạp không thấy Tô Phàm ba người bóng dáng, lông mày không khỏi gấp vặn cùng một chỗ.
Người đâu?
Thế nào thời gian một cái nháy mắt, liền không có bóng dáng?
Chẳng lẽ ba cái này tặc tử tu vi còn mạnh hơn hắn?
Không có đạo lý a.
Nếu như tu vi thật mạnh hơn hắn, vậy tại sao muốn chạy trốn?
Hắn không từ bỏ mở rộng phạm vi, tìm tòi tỉ mỉ một vòng, cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ dẹp đường hồi phủ.
Lại nhìn Tô Phàm ba người, giờ phút này bọn hắn thu liễm lấy khí tức, giấu ở một cái sơn cốc bên trong.
Tô Phàm, Lý Hữu Đức hài lòng uống rượu.
Bạch Vũ thì vẻ mặt nghĩ mà sợ, may mắn có ẩn thân thuật cùng tinh huy thần ngọc, bằng không lần này khẳng định là giữ nhiều lãnh ít.
Thật dài thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người, anh ruột, bàng ca, hai người liền không có chút nào khẩn trương.
Tại sao phải khẩn trương?
Hai người không hiểu nhìn xem hắn.
Bạch Vũ nhíu mày, đối phương thật là thượng vị thần, chúng ta chỉ là hạ vị thần cùng trung vị thần, hơn nữa nơi này thần bí như vậy quỷ dị, chẳng lẽ không nên khẩn trương?
Hai người nhìn nhau, ào ào cười một tiếng.
Thượng vị thần thì thế nào? Hắn có bắt được chúng ta sao?
Không có chứ.
Lý Hữu Đức thần thái tự nhiên quát tay, tiểu lão đệ, ngươi lá gan này không được à, còn cần tiếp tục rèn luyện.
Nói đùa.
Đoạn đường này đi tới, bọn hắn kinh nghiệm nguy cơ còn thiếu.
Điểm này tiểu phong tiểu lãng tính là gì?
Căn bản không có để ở trong lòng.
Lợi hại.
Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên.
Cùng hai cái này ma đầu so sánh, hắn xác thực còn cần rèn luyện.
Bất quá có một chút ngươi không có nói sai, cái này Thiên Long Sơn mạch xác thực thần bí.
Lý Hữu Đức sờ lên cằm suy nghĩ.
Mới đầu, xuất hiện hai cái hợp biển đại viên mãn thiên tài thiếu niên.
Sau đó lại tới một cái động thiên cảnh thanh niên.
Lại sau đó, lại chạy đến một vị thượng vị thần.
Điều này nói rõ cái gì?
Giải thích rõ cái này tộc đàn, chẳng những nắm giữ thâm hậu nội tình, trong tộc càng là cường giả như mây.
Bởi vì nếu như không có nhất định nội tình, là không thể nào bồi dưỡng được dạng này thiên tài thiếu niên.
Tô Phàm phỏng đoán, hẳn là một cái ẩn thế gia tộc.
Lý Hữu Đức gật đầu, thật chẳng lẽ như chúng ta suy đoán, những người này chính là cung chủ, hoặc tư đồ lao tổ tộc nhân.
Bạch Vũ vẻ mặt giật mình, anh ruột, bàn ca, các ngươi đang điều tra cung chủ cùng tư đồ lao tổ.
Hai người liếc nhìn Bạch Vũ.
Bạch Vũ cổ co rụt lại, cười lấy lòng, đệ đệ có phải hay không nói cái gì không nên nói lời nói.
Các ngươi yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như mình, cho nên các ngươi không cần đến giết người diệt khẩu.
Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, ngươi cái này sức tưởng tượng có chút quá mức phong phú, chúng ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi.
Tô Phàm hỏi tiếp một câu, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ?
Không thể không thừa nhận, cái này nhị thế tổ hiện tại sức phán đoán cùng sức quan sát càng ngày càng đáng sợ, một cái liền nhìn ra tâm tư của bọn hắn.
Cho nên, nhất định phải tranh thủ thời gian chuyển di Bạch Vũ chú ý lực, đừng có lại nhường hắn tiếp tục cân nhắc lại đi.
Dù sao điều tra cung chủ cùng tư đồ lão tổ không phải việc nhỏ.
Bạch Vũ suy nghĩ một hồi,
đừng nói,
thật là có điểm hiếu kỳ.
Mặc kệ lúc trước tại Thánh Thành, vẫn là bây giờ tại Nhật Nguyệt Cung, một mực chưa từng thấy tới cung chủ cùng tư đồ lão tổ người nhà,
thậm chí ngay cả mụ nội nó Bạch Lao Thái Quân cũng hoàn toàn không biết.
Cái này không khỏi để cho người ta sinh ra hứng thú, cung chủ cùng tư đồ lão tổ đến tuột cùng đem người nhà giấu ở địa phương nào?
Tô Phàm suy nghĩ sẽ, dựa theo thời gian cùng lộ trình đến xem, chúng ta khoảng cách khu vực hải tâm cũng không xa.
Như vậy đi,
Bạch Thiên Dung dễ bại lộ hành tung, không tiện hành động, đợi buổi tối, chúng ta sẽ chậm chậm ẩn nút đã qua.
Lý Hữu Đức gật đầu đồng ý. Bạch Vũ cao mày, anh ruột, bản ca, các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề?
Vấn đề gì?
Hai người hồ nghi.
Bạch Vũ vẻ mặt lo lắng, thanh niên kia cùng hai cái thiếu niên đều thấy được chúng ta tướng mạo, nếu như ba người này thật sự là cung chủ hoặc tư đồ lao tổ tộc nhân, đến lúc đó bẩm báo cho cung chủ cùng tư đồ lao tổ, vậy bọn hắn chẳng phải sẽ biết chúng ta chuẩn em hiện ra?
Bất luận là cung chủ vẫn là tư đồ lao tổ, đều nhiều lần căn dặn bọn hắn không cho phép tại Thiên Long Sơn mạch làm loạn.
Việc này muốn thật bị hai người biết, có thể khinh suất tha thứ bọn hắn.
Khác không dám nói, đến lúc đó dừng lại đánh cho tên người, khẳng định chạy không thoát.
Tô Phàm không quan trọng đúng bay, chúng ta ra giải, kháng đánh.
Chính là,
Lý Hữu Đức gật đầu, chịu một trận đánh mà thôi, cũng sẽ không thiếu mấy cân thịt, ngươi sợ cái gì?
Bạch Vũ tội nghiệp nhìn qua hai người kháng đánh, nhưng bản thiếu cái này ra miệng thịt mềm không kháng đánh à?
Ngươi ra miệng thịt mềm.
Hai người choáng váng.
Bạch Vũ liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc.
Bản thiếu từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, chẳng phải là ra miệng thịt mềm?
Hai người nhìn nhau.
Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người.
Đánh hắn.
Ban đêm,
trăng sáng nhô lên cao, đầy sao lấp lóe, sơn xuyên đại địa như bao phủ trong làn áo bạc.
Bạch Vũ nhìn qua bầu trời đêm, nhịn không được tán thưởng, thật đẹp tinh không, nhìn xem tình cảnh này, bản thiếu không nhịn được nghĩ ngâm một câu thơ.
Mặt trăng a, ngươi thật tròn.
Tinh tinh a, ngươi thật sáng.
Đại địa a, ngươi thật là bao la.
Sông núi a,
ngươi thật là hùng vĩ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức mặt đen lên. Cái này gọi thơ, có thể hay không đừng đến vũ nhục cái chữ này. Dòng sông a, ngươi như vạn mã buôn đẳng. Đại thụ a, ngươi sinh cơ bừng bừng. Chim chóc a, ngươi dương cánh bay cao. Bạch Vũ a, ngươi rất đẹp. Bạch Vũ càng phát ra hăng hái. Hai người nghiến răng nghiến lợi, song song một cước đá tới. Một tiếng rú thảm, Bạch Vũ tại chỗ như thiên thạch giống như nện vào phía trước đại sơn. Cái khác, bọn hắn đều có thể nhẫn. Nhưng hôn đản này bỗng nhiên toát ra một câu, chính mình rất đẹp, cái này ai nhịn được. Tuy nói bọn hắn một mực rất cổ vũ Bạch Vũ phát triển không muốn mặt tinh thần, nhưng là không phải cũng phải có cái hạn độ. Bạch Vũ đứng lên, vỗ bụi đất trên người, giận dữ trừng mắt hai người chính là đang ghen tị bản thiếu dung nhan tuyệt thế. Tô Phàm gầm nhẹ, không biết xấu hổ đồ vật, từ béo, làm hán. Đêm kia, ba người hiện tại cũng không biết là ở nơi nào. Càng không biết, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt khu vực hải tâm. Nhưng gặp phải yêu thú, tu vi là càng ngày càng yếu. Hiện tại bọn hắn phụ cận yêu thú, tất cả đều là thác mạch cảnh, thoát thai cảnh tu vi. Đương nhiên, Bạch Vũ dừng lại, vểnh hai, dường như phát hiện gì rồi. Lý Hữu Đức cười nhẹ, "Phàm ca, ngươi phát hiện không có, hắn hiện tại kia lỗ thai, cực kỳ giống chó lỗ thai, ngươi nhìn, còn tại động." Tô Phàm chừng đi, biết là được rồi, nói ra làm gì, người khác không cần mặt mũi. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn Bạch Vũ kia không ngừng rung động lỗ thai, đường nói, thật đúng là giống khi còn bé trong thôn đầu kia đại hoàng. Một lát sau, Bạch Vũ quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, mắng, ngươi mới là chó, cả nhà đều là chó. Mắng xong liền lập tức thu liễm lấy khí tức, hướng phải phía trước chạy tới. Nhị thế tổ, ngươi dám mắng bàn gia cả nhà, bàn gia phế bỏ ngươi. Lý Hữu Đức một tiếng gầm nhẹ, phẫn nộ đuổi theo. Ba người xuyên qua một mảnh không lớn rừng cây, bò lên trên một tòa trăm trượng đại sơn, đứng tại nhai biên, hướng trái phía dưới nhìn lại. Một dòng suối nhỏ uốn lượn tại trong núi, tụ hợp vào một cái đầm nước. Đầm nước khoảng mấy chục trượng, bãi đá vụ lập, dòng nước thanh tịnh, hiện ra gợn sóng. Cũng liền ở đằng kia trong đầm nước, một nữ tử nửa nằm trong nước, tóc ướt sũng, trên thân vẹn vẹn mặc một đầu sa mỏng váy dài, khó nén kia mỹ lệ phong quang. Ngao giống giống, còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức trong nháy mắt trừng mắt mắt to, vẻ mặt phấn khởi. Đồng nhiên, trong đầm nước nữ tử dường như có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Ba người vội vàng nằm rạp trên mặt đất, che giấu hành tung, ngừng thở. Nhìn sẽ, thấy đỉnh núi không có động tĩnh, nữ tử liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh, cùng suối nước mang đến thanh lương. Chương 2810, nữ nhân, ngươi chọc giận tiểu gia. Chương 2810, nữ nhân, ngươi chọc giận tiểu gia. Ba người chậm rãi dò ra một cái đầu, cúi đầu nhìn xem nữ tử. 23-24 tuổi bộ dáng. Cái đầu không cao, ước 1m5 ấy, lộ ra xinh xắn lanh lợi. Nàng có một trương mặt trứng ống, gương mặt hai bên có lún đồng tiền nhỏ, đôi mắt như bảo thạch tỏa ánh, mái tóc hiện lên màu xanh nhạt, nhìn qua giống như một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Lý Hữu Đức thử lấy răng, thật mê người tiểu muội muội, bàn ra giống như lại động tâm rồi. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Từ béo, ngươi liền khiến cho kình làm a, không sống sống tìm đường chết ngươi chắc là sẽ không bỏ qua. Bạch Vũ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bàn ca, ngươi đã có tiểu yêu tình, không cho phép lại cùng ta đoạn. Lý Hữu Đức sững sờ, ngươi không phải đã chặt đứt thất tình lục dụng. Bạch Vũ trợn trắng mắt, bản thiếu cũng không phải Phật môn bên trong người, sao có thể nói đoạn liền đoạn. Dù sao cũng phải có cái quá trình đi. Lại nói, liền xem như Phật môn bên trong người, cũng khó có thể hoàn toàn chặt đứt, thương trần chính là ví dụ tốt nhất. Đi, các ngươi đều đừng cay cọ, nàng là ta. Tô Phàm cười hắc hắc. Ngược lại nàng dâu cũng một mực duy trì hắn tìm thêm mấy cái. Đã nàng dâu đều hào phóng như vậy, vậy hắn còn khách khí làm gì? Trái ôm phải ấp, không tâm sao? Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn xem Tô Phàm, ngươi được không? Ngươi được không ba chữ, có thể nói là lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh a. Tô Phàm lửa giận trong lòng không bị khống chế dâng lên, gào thét, tiểu gia tiêu diệt các ngươi. Bành bành hai cước đã tới, hai người lúc này giống như bóng ra giống như lăn ra ngoài. Người nào? Phía dưới trong đầm nước nữ tử giật mình, thả người nhảy lên đồng thời, thon dài ngọc thủ tung lên, một đầu màu xanh nhạt váy dài theo càn khôn giới xuất hiện, mặc lên người. Theo sát, thân lực phun trào, trên thân cùng trên tóc trình độ, cấp tốc bốc hơi. Cái này liên tiếp động tác, cơ hồ chính là tại trong chớp mắt hoàn thành. Sau đó, nàng liên xuất hiện ở trên không, nhìn xem trên đỉnh núi Tô Phàm, mặt như phủ băng, màu xanh nhạt sợi tóc trong gió bay múa, tản ra một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Tô Phàm mấy mắt, ngượng ngùng cười nói, "Muội tử, nếu như ta nói, cái gì cũng không thấy, ngươi sẽ tin sao?" Váy lục nữ tử trầm mặc không nói. Trong mắt phun trào hàn quang, càng phát ra đáng sợ. Nhưng theo sát, nàng thân sắc sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm. Hảo giác, tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy ma đầu kia? Tô Phàm đứng lên, phủi bụi trên người một cái, "Thật, chúng ta chính là trùng hợp đi ngang qua, trùng hợp gặp ngươi, nhưng chúng ta là chính nhân quân tử, chưa từng làm gì coi hạ lưu hoạt động." Có thể vừa nói xong, hắn cũng sững sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới váy lục nữ tử. Hiện tại như thế nhìn kỹ, giống như khá quen. "Chúng ta..." Đồng thời, váy lục nữ tử đại mi nhăn lại, "Cho nên còn không chỉ một người trốn ở cái này nhìn trộm." Nàng nhìn về phía đỉnh núi, không ai. Lại nhìn về phía bốn phía hư không, vẫn là không ai. Không sai, giờ phút này đỉnh núi liền Tô Phàm một người, căn bản tìm không thấy Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ bóng dáng. Tô Phàm hồ nghi, "Cô nương, ngươi đang tìm cái gì?" Váy lục nữ tử vẫn như cũng là không nói một lời, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm cau mày, "Tình huống gì? Từ béo cùng nhị thế tổ không phải cũng tại, vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm hắn?" Có thể hắn làm quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, vẻ mặt lập tức không khỏi cứng đờ. Người đâu? Thế nào đều không thấy? Bá. Váy lục nữ tử bước ra một bước, quanh thân tràn ngập một cỗ thấu xương hàn lưu, một trường thẳng hướng Tô Phàm. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt giết tới. Tô Phàm cuống quýt tránh đi, cô nương, nghe ta giảo biện. Không, nghe ta giải thích. Váy lục nữ tử mắt biết hai ngơ, một đạo cường đại uy áp, giống như thủy triều phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới, đem Tô Phàm giam cầm. Tiếp lấy, nàng một cái tuấn di, xuất hiện lần nữa tại Tô Phàm trước người, nâng lên mảnh khảnh cánh tay ngọc, không lưu tình chút nào đánh tới. Cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần. Tô Phàm sững sờ, sau đó liền không nhịn được cười. Liền cái này tu vi, cũng dám ở trước mặt hắn dương nhanh múa bước. Âm thầm mở ra thiên mạch, kia giam cầm hắn uy áp, liền lập tức không còn sót lại chút gì. Lập tức, hắn xoay người một cái lao xuống, tránh đi nữ tử bánh sát, xuất hiện tại nữ tử sau lưng, nâng lên đại thủ, vỗ tới một trường. Váy lục nữ tử lập tức cứng tại hư không, trên mặt hiện ra một cỗ xấu hổ giận dữ chi sắc. Xúc cảm không tệ. Tô Phàm xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng. Mộ Dung Vân Đoan, ngươi vương mắt trứng, hôm nay cô nãi nãi ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Váy lục nữ tử đột nhiên quay người, toàn thân dũng động căm giận ngút trời. Bang! Một thanh ba thước tế kiếm xuất hiện, mỏng như cánh ve, thần quang hiện động, cấp thấp trung vị thần khí. Tô Phàm vẻ mặt ngẩn ngơ, làm sao ngươi biết tiểu gia danh tự? Váy lục nữ tử không có trả lời, cầm trong tay thần kiếm, phẫn nộ thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm co cẳng liền chạy, cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Bởi vì ta nhìn ngươi cũng có chút nhìn quen mắt. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Váy lục nữ tử là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần tu vi, tốc độ vượt xa Tô Phàm, thời gian trong nháy mắt liền đuổi theo, một kiếm hướng Tô Phàm đầu bổ tới. Tô Phàm giật mình, vội vàng mở ra tật phong bộ tránh né, một sợi tóc dài chém xuống, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Sát lang chết tiệt, đang độ tử, vô sỉ thấp hèn hỗn đản, đi chết đi chết. Váy lục nữ tử một bên mắng to, một bên điên cuồng cơ trong tay thần kiếm, kia ánh mắt hung tợn, hận không thể đem Tô Phàm tháo thành tám khối. Tô Phàm liên tục né tránh, nhưng làm sao tốc độ của đối phương quá nhanh, thần kiếm theo trước người hắn sẽ qua, trên lồng ngực lập tức truyền đến một cột như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, trên lồng ngực thình lình có một đầu nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, máu như dũng tuyển, đảo mắt liền nhuộm đỏ toàn thân, biến thành một cái huyết nhân. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, một kiếm này đoán chừng có thể đem hắn chém thành hai nửa. Tô Phàm ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm váy lục nữ tử, nữ nhân, ngươi chọc giận tiểu gia. Sau đó thì sao? Váy lục nữ tử vung trong tay tế kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí phong bạo, xé rách hư không đại địa, hướng Tô Phàm quần quật mà đi. Chọc giận tiểu gia một cái giá lớn, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tiếng nói rơi xuống đất một phút này, Tô Phàm khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn thân sát khí ngập trời, hiển nhiên như một tôn sắt thần hàng thế. Ngâm, long ngâm chấn thiên, hỏa nguyên tố thần lực hiện lên, sát na liền huyễn hóa thành một đạo khổng lồ long ảnh, mang theo quần quật long uy, đánh phía kiếm khí phong bạo. Nộ long quyết, cả hai ầm vang gặp nhau, một cỗ diệt thế giống như chấn động gào thét bát phương. Tiếp theo liền thấy kiếm khí kia phong bạo, như bẻ cành khô đem long ảnh xé thành nát bấy. Không phải là đối thủ. Tô Phàm kinh ngạc. Nộ long quyết là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, mà váy lục nữ tử trong tay thần kiếm chỉ là cấp thấp trung vị thần khí. Cấp bậc bên trên có thể xương nghiền ép. Đương nhiên, hắn vô đầu một cái, quên đi hắn cùng váy lục nữ tử tu vi chênh lệch. Hắn là tứ cảnh, váy lục nữ tử là cựu cảnh đỉnh phong, chọn vẹn chênh lệch 6 cái tiểu cảnh giới. Mà đỉnh phong cấp trung vị thần quyết cũng chỉ có thể tăng phúc 4 cái tiểu cảnh giới mà thôi, lại thêm cái kia khác hẳn với thường nhân thần lực, cũng chỉ có thể tăng phúc 5 cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, nếu như mở ra ngũ hành thần lực, liền có thể đền bù bên trên chênh lệch này, bởi vì ngũ hành thần lực còn có thể tăng phúc sức chiến đấu. Nếu như lại mở ra tiên thể chi lực, hắn đủ để nghiền ép nữ nhân này. Mộ Dung Vân Đoan, ngươi cũng không được a. Váy lục nữ tử trào phúng. Nam nhân, vĩnh viễn không thể nói chính mình không được. Nữ nhân đi, cũng không thể nói không cần. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, ngón trỏ chỉ vào không trung. Kim một thủy hỏa thổ năm đạo thần lực, theo khí hải mãnh liệt mà ra. Ngũ hành thần lực. Váy lục nữ tử con người co rụt lại. Đối, có thể khiến cho tiểu gia mở ra ngũ hành thần lực, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chín đạo kim sắc cực kiếm, sát na hoành không xuất thế. Tốc đạt hơn 1000 trượng. Kim quang vạn trượng, chiếu rọi bát phương. Cái này chính là ban đầu ở Táng Hồn Cốc nhà tranh, đạt được tiến hóa bản Vân Thiên kiếm quyết. Đồng dạng cũng là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết. Chương 2811, ta muốn nói không phải cố ý, ngươi tin không? Chương 2811, ta muốn nói không phải cố ý, ngươi tin không? Lúc trước Đại Hắc Cẩu nói qua, hiện tại cái này tiến giai bản Vân Thiên cửu kiếm, cũng không phải là trung cấp bản, yên tâm to gan sử dụng. Coi như gặp phải nhận biết Tô Thanh Sơn người, nhìn thấy bây giờ cái này Vân Thiên cửu kiếm, cũng sẽ không nghĩ đến hắn cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Trảm! Tô Phàm hét to. Ngũ hành thần lực diễn hóa mà ra Vân Thiên cửu kiếm, lực sát thương viễn siêu trước đó nộ long quyết. Chí đạo ngàn trượng cự kiếm cùng nhau đánh tới, kiếm khí phong bạo tại chỗ chôn bụi, tiếp lấy liền mang theo lấy hủy thiên diệt địa phong mang, thẳng đến váy lục nữ tử mà đi. Váy lục nữ tử thần sắc nghiêm trọng, trong tay thần kiếm bộc phát ra sáng chói thần quang, một kiếm nên đón. Nương theo lấy chấn thiên giống như tiếng vang, phương viên mấy trăm dặm chi địa, trong nháy mắt liền bị hủy diệt tính khí tức bao phủ. Đồng thời, váy lục nữ tử thân thể mềm mại rung động, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi. Nhưng nàng rất cứng ngạnh, không chịu thua. Bản tiểu thư mới không có khả năng thua ngươi. Thư lạnh một tiếng, thần lực điên cuồng tràn vào thần kiếm, thần uy càng phát ra kinh khủng. Vấn Thiên Cửu kiếm dần dần tán loạn, nhưng nàng chính mình cũng hư nhược đứng tại hư không, thở hổn hển. Có chút thực lực, nhưng không nhiều. Tô Phàm đưa tay nhẹ nhàng bung lên, lại một đường kim sắc kiếm ảnh hiện hóa trước người hư không. Trên thân kiếm thình lình có một cái bắt mắt người chữ, kim sắc thần quang chiếu nhiễm bát phương. Cái này chính là thí thần tam kiếm thứ nhất, nhân kiếm. Đại Hắc Cẩu đã đem thí thần tam kiếm tăng lên tới sơ cấp thượng vị thần quyết. Lực sát thương viễn siêu vấn thiên cửu kiếm. Thượng vị thần quyết. Váy lục nữ tử hoàn toàn mắt trợn tròn. Phải biết, nhưng phàm là hạ vị thần, mặc kệ là nhất cảnh, vẫn là cửu cảnh đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể mở ra sơ cấp trung vị thần quyết. Giống như nàng, cửu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục cấp thấp trung vị thần khí, vượt qua cấp thấp liền không cách nào lại khôi phục. Có thể người này, vẹn vẹn tứ cảnh hạ vị thần tu vi, không chỉ có thể mở ra đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, hiện tại thế mà còn có thể mở ra thượng vị thần quyết. Như thế không hợp thói thường sự tình, nói thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Xin hỏi hiện tại, ngươi lại như thế nào ứng đối? Tô Phàm trong mắt sát cơ lại xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Nhân kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng kiếm khí thủy triều, hướng váy lục nữ tử đánh tới. Dừng tay. Váy lục nữ tử vẻ mặt bối rối vô cùng. Đối mặt đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, nàng có phân cao thấp năng lực, nhưng đổi thành thượng vị thần quyết, cho dù chỉ là sơ cấp thượng vị thần quyết, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Kia hoàn toàn chính là miểu sát. Nhưng lần này, đến phiên Tô Phàm mắt điếc tai ngơ, sát khí tràn trề. Váy lục nữ tử một bên hốt hoảng lui lại, một bên khôi phục tế kiếm. Bang một tiếng, tế kiếm rời khỏi tay, thẳng hướng nhân kiếm. Nhưng mà, cái này sơ cấp trung vị thần khí, tại nhân kiếm trước mặt, giống như gỗ mục giống như không chịu nổi một kích, tại chỗ nát bấy. Mộ Dung Vân Đoan, ta để ngươi dừng tay. Váy lục nữ tử là thật sợ, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh. Trước đó tiểu gia cũng đã nói, chọc giận tiểu gia một cái giá lớn, không phải ngươi có thể tiếp nhận, ngươi lại không tin, hiện tại tin chưa? Nhưng cũng tiếc, chậm. Tô Phàm cười lạnh. Mắt thấy nhân kiếm liền phải giết tới, váy lục nữ tử hoảng sợ gầm nhẹ, ta là Nạp Lan tiểu thanh, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Nạp Lan tiểu thanh. Tô Phàm sửng sốt một chút, lập tức không khỏi trên dưới dò xét váy lục nữ tử. Không sai không sai, là nữ nhân này. Liền nói thế nào khá quen, hóa ra là nàng. Lần trước nhìn thấy Nạp Lan tiểu thanh, vẫn là tại báo danh khảo hạch thời điểm, tăng thêm những năm này gặp phải chuyện quá nhiều, cũng đã gần quên nữ nhân này. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, nhân kiếm dừng ở Nạp Lan tiểu thanh trên đỉnh đầu, cho tiểu gia xin lỗi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nạp Lan tiểu thanh bộ mặt tức giận. Tô Phàm khẽ nói, mặc dù ngươi là muội tử, nhưng cũng muốn giảng điểm lý a, vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau, đến cùng ai khi dễ người? Nạp Lan tiểu thanh nhíu môi, ủy khuất ba ba, ai bảo ngươi trốn ở chỗ này rình coi. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, mặt không đỏ tim không đập, tiểu gia ngồi bưng đi đến đang, nói không có nhìn lén liền không có nhìn lén. Nhìn lén chuyện này, có thể ngàn vạn không thể thừa nhận nha. Dù sao tiểu phong tử đã sớm làm ra qua suy đoán, cái này Nạp Lan tiểu thanh có thể là cung chủ nữ nhi. Muốn thật sự là cung chủ nữ nhi, vậy ai chọc nổi? Nạp Lan tiểu thanh nhíu mày, ngươi dám thể? Đương nhiên dám. Tô Phàm không chút do dự gật đầu, ta bằng vào ta cha ruột danh nghĩa thể. Thế thật là tiểu gia cường hạng. Về phần vị này cha ruột, không quan trọng, tùy tiện hắc hắc. Thật không có nhìn lén. Nạp Lan tiểu thanh vẫn là ôm chất vấn thái độ. Thật không có. Tô Phàm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng tại kia, một bộ thản thản đãng đãng dáng vẻ, ngươi nhìn tiểu gia, giống cái loại người này. Nạp Lan tiểu thanh trên dưới dò xét Tô Phàm một cái, rất thành thật gật đầu, giống. Tô Phàm tức giận đến kém chút thổ huyết. Hóa ra tiểu gia nói cho ngươi nhiều như vậy đều nói vô ích. Nạp Lan tiểu thanh xem thường, Nhật Nguyệt cung người nào không biết ngươi đứng hạnh. Đồ lưu manh, đồ vô sỉ, chờ xem, hôm nào ta liền nói cho phụ thân, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Tô Phàm mắt sáng lên, kêu gạo, hù dọa tiểu gia đúng không? Coi là tiểu gia là dọa lớn, coi là cũng chỉ có ngươi có chỗ dựa. Tiểu gia cũng có, tiểu gia ông ngoại ngươi biết ta, hắn nhưng là chủ thần. Một bộ vênh váo trùng tiên dáng vẻ, vô cùng ngạo nghễ. Hắn kỳ thật chính là đang cố ý kích thích Nạp Lan tiểu thanh. Bởi vì nếu như trực tiếp hỏi, Nạp Lan tiểu thanh chắc chắn sẽ không nói, nhưng nếu là trải qua như thế một đâm kích, nói không chừng Nạp Lan tiểu thanh dưới cơn nóng giận, liền trực tiếp nói ra phụ thân nàng thân phận. Quả nhiên, nghe được Tô Phàm lời nói này, Nạp Lan tiểu thanh biểu hiện được không phục lắm, Tiêu lão gia tử sát thực rất mạnh, nhưng ở phụ thân ta trước mặt, hắn làm theo đến thành thành thật thật, cung cung kính kính. Tô Phàm khinh thường mấy tay, ngươi liền tội a. Ngươi nói cái gì? Ta khoác lác. Nạp Lan tiểu thanh đại mi nhăn lại. Tô Phàm gật đầu, đúng thế, ngươi chính là đang khoác lác, ông ngoại của ta là chủ thần, còn có so với hắn lão nhân gia mạnh hơn người. Nạp Lan tiểu thanh nổi giận nói, đương nhiên là có, phụ thân ta mạnh hơn hắn gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần. Tô Phàm hỏi, phụ thân ngươi là ai? Hắn chính là ngay tại Nạp Lan tiểu thanh sắp nói ra danh tự thời điểm, đột nhiên cảnh giác lên, đánh giá Tô Phàm, đột nhiên cười, tốt ngươi gian trá tiểu hồ ly, thế mà đang bấy ta. Bộ lời gì? Tô Phàm vẻ mặt mê mang, nhìn không được ngẩn bực. Nữ nhân này cũng không tốt lắc lư a. Giả ngu, ngươi không đã nghĩ biết phụ thân ta thân phận sao? Ta lại không nói cho ngươi. Nạp Lan tiểu thanh quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tô Phàm rất bất đắc dĩ, được được được, ngươi thích nói, đội vàng xin lỗi. Nói xin lỗi là không thể nào. Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi, có gan ngươi liền giết chết ta. Nạp Lan tiểu thanh không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Tô Phàm góp đi. Tính toán, hảo nam không cùng nữ đấu. Tô Phàm xoay người rời đi. Không thể chơi vào, tiểu gia còn không trốn thoát. Chớ đi a, không phải muốn giết chết ta sao? Muốn chết? Nạp Lan tiểu thanh đuổi theo. Ngươi làm sao lại cùng thuốc cao già chó như thế? Đi ra được hay không? Tô Phàm đưa tay đẩy. Ân. Thứ gì? Như thế mềm. Sau lưng Nạp Lan tiểu thanh cũng an tĩnh lại. Tô Phàm nhéo nhéo, không chỉ có mềm, còn có đàn hồi lực. Sau lưng Nạp Lan Tiểu Thành, khuôn mặt đã đỏ đến như cái táo đỏ. Tô Phàm quay người nhìn lại, thân thể lập tức không khỏi cứng đờ, cái này đáng chết nuốt chó, thế mà đặt tại Nạp Lan Tiểu Thành trước người. Cái này lung túng. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Phàm đội vàng thu tay lại, "Tiểu Thanh muội tử, ta muốn nói không phải cố ý, ngươi tin không? Mộ Dung Vân Đoan, ngươi đổ lưu manh, ta giết ngươi." Một tiếng gầm thét vang vọng chân trời. Lúc này, một cái ở phía trước bắt chân lên cổ phi nước đại, một cái ở phía sau điên cuồng truy, cả kinh phủ cận yêu thú bốn phía chạy trốn. Chương 2812, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Chương 2812, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Một cái hẻm núi trên không, một tiếng bị đau chú lên, vang vọng bầu trời đêm. Tô Phàm như một cái thiên thạch, nện vào hẻm núi, đau đến nghe răng niết miệng. Nạp Lan Tiểu Thanh nộ khí đằng đằng lao xuống, "Đồ lưu manh, để ngươi khinh bạc ta chặt tay chó của ngươi tử." Tô Phàm biến sắc, vội vàng đứng lên, một cái thuấn di chợt lui ra, "Đừng quá mức, đều nói kia là một cái ngoài ý muốn." Nạp Lan Tiểu Thanh mắc cỡ đỏ mặt, "Nhiều địa phương như vậy ngươi không theo, hết lần này tới lần khác muốn theo nơi này, cái này gọi ngoài ý muốn. Rõ ràng chính là cố ý. Vậy ngươi muốn cho tiểu gia theo địa phương nào? Ngươi nói ra đến, tiểu gia cam đoan hài lòng ngươi." Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng, trên dưới quét mắt Nạp Lan Tiểu Thanh kia linh lung tư thái. "Ngươi tức chết ta rồi." Nạp Lan Tiểu Thanh giận dữ, thần lực như quần quần hồng lưu, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm nhíu mày, tiểu gia nhẫn mại là có hạn độ. Bang, thương gia như rồng, cao cấp thượng vị thần khí hắc long thương, trong nháy mắt không có vào Nạp Lan Tiểu Thanh bụng dưới. Nạp Lan Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt, tại chỗ phun ra một đốm máu, một thân tu vi cường đại khí tức cấp tốc tiêu tán, vô lực hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Tô Phàm một bước tiến lên, rút ra hắc long thương, cũng ôm Nạp Lan Tiểu Thanh, rơi trên mặt đất. "Ngươi dám phá hủy ta khí hải, phế ta tu vi." Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt khó có thể tin. Tô Phàm hừ lạnh, "Ai bảo ngươi không yên tĩnh? Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì tiểu gia không có nát bấy ngươi thần cách." Nạp Lan Tiểu Thanh nổi giận nói, "Vậy ngươi có tin ta hay không tự bạo thần cách, cùng ngươi đồng quy vu tận?" "Không tin." Tô Phàm lắc đầu. Nạp Lan Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cắn một cái tại Tô Phàm trên vai. "Niệm đó, ngươi chúc cậu." Đau nhức đau nhức đau nhức, tranh thủ thời gian buông tay. "Không đúng," nhả ra Tô Phàm chu lên. Nhưng mà Nạp Lan Tiểu Thanh chẳng những không có nhả ra, ngược lại càng phát ra dùng sức. "Có phải hay không không hé miệng? Đi, tiểu gia hiện tại liền xé y phục của ngươi, đưa ngươi giải quyết tại chỗ." Tô Phàm tà tà cười một tiếng, dứt lời liền ôm Nạp Lan Tiểu Thanh, hướng bên cạnh đùi cỏ đi đến. Nạp Lan Tiểu Thanh thân thể mềm mại run lên, vội vàng buông ra răng. Răng bên trên mang theo máu. Hiển nhiên đã đem Tô Phàm bả vai cắn nát ra. "Thật không tiện, hiện tại chậm." Tô Phàm một tay lấy Nạp Lan Tiểu Thanh ném vào trong bụi cỏ, vuốt vuốt đau đớn bả vai, xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, "Tiểu Thanh muội tử, tiểu gia tới." "Ngươi đi ra, đi ra." Nạp Lan Tiểu Thanh hoa dung đất sắc, dùng cả tay chân ngăn cản Tô Phàm tới gần. "Không có khả năng. Ngươi đã thành công câu lên tiểu gia hứng thú, hôm nay nhất định phải đem ngươi làm, để ngươi cho tiểu gia sinh mấy cái mập mạp tiểu tử." Thấy Tô Phàm muốn chơi thật, Nạp Lan Tiểu Thanh luống cuống, sợ cũng khóc. "Lê Hoa Đại Vũ, điềm đạm đáng yêu." Tô Phàm âm thầm cười đắc ý, tiểu gia gió to sóng lớn gì không có trải qua, còn không thu thập được một nữ nhân. "Còn kêu gào không?" Nạp Lan Tiểu Thanh lắc đầu. "Còn quấn tiểu gia không?" Nạp Lan Tiểu Thanh lần nữa lắc đầu. Tô Phàm hỏi, "Kia tiểu gia nói những lời kia, ngươi tin không?" "Lời gì?" Nạp Lan Tiểu Thanh hồ nghi. "Chính là kia cái gì nhìn trộm, còn có lúc trước." Khu cụ Tô Phàm tằng hắng một cái, mắt nhìn Nạp Lan Tiểu Thanh trước người, "Theo chỗ kia, đều là ngoài ý muốn." Nạp Lan Tiểu Thanh gương mặt đỏ lên, gật đầu, "Ta tin." "Ta tin ngươi quỷ." "Chờ lấy, cô nãi nãi sẽ không bỏ qua ngươi." "Sẽ không." Tô Phàm lấy ra một cái thần cấp tử phủ đan cùng chữa thương đan, há mồm. Nạp Lan Tiểu Thanh môi đỏ hé mở. Tô Phàm một mạch nhét vào. Nạp Lan Tiểu Thanh tức giận vô cùng. "Chết ma đầu, ngươi cũng không biết nhẹ nhàng một chút." Tô Phàm ngồi ở một bên, lấy ra một vò thần nướng, thảnh thơi nhấp một hớp, ngẩng đầu quét mắt bốn phía xuống núi, hai cái cổ vận mau mau lăn ra. "Không có động tĩnh." Nạp Lan Tiểu Thanh hổ nghi mắt nhìn bốn phía, "Đồ lưu manh, ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Tô Phàm không có phản ứng, trợn mặt, "Lại không lăn ra đây, tiểu gia cần phải đánh người." Cách đó không xa, một cái trên đỉnh núi, Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ đứng lên, ngượng ngùng cười không ngừng. "Mộ Dung Hữu Đức, Bạch Vũ." Nạp Lan Tiểu Thanh tròng mắt chừng một cái, quả nhiên còn có người. Tô Phàm ngáp, "Các ngươi tới." Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy cảnh giác, "Ngươi ra tay trước thể, không động thủ." "Tốt." Tô Phàm gật đầu, "Tiểu gia thể, tuyệt đối không động thủ đánh các ngươi. Dùng vợ ngươi danh nghĩa thể." Xem như Tô Phàm đồng đảng, Lý Hữu Đức đương nhiên biết Tô Phàm đức hạnh, phải dùng đại sư tỷ danh nghĩa thể mới có tác dụng. "Ngươi muốn chết." Bang. Hắc Long Thương xuất hiện, lơ lửng trước người. Tô Phàm nhe răng quét miệng cười nói, "Tiểu gia đếm tới ba, các ngươi nếu là không tới, vậy cũng đừng trách tiểu gia đối với các ngươi không khách khí." Hai người nhìn nhau, rất là vui vẻ chạy tới. "Tiểu gia thiện lương như vậy người, làm sao có thể nhẫn tâm đánh các ngươi?" Tô Phàm cười ha ha. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp trở mặt, bắt lấy Hắc Long Thương, như đả cẩu côn như thế, đuổi theo hai người đánh, đánh chính là các ngươi. Hai cái vương bắt trứng, cả ngày luôn mồm nói là huynh đệ, kết quả gặp phải phiền toái, nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Thậm chí liền cái bắt chuyện đều không đánh. "Sai sai, lần sau cũng không tiếp tục chạy." "Đúng đúng đúng, ta cam đoan, ta thể, về sau nhất định có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng một chỗ làm." Hai người chạy trối chết, kêu rên liên tục. Tô Phàm hít thở sâu một hơi,
thu hồi hắc long thương, quay đầu vừa uống rượu, một bên đánh giá Nạp Lan Tiểu Thanh. Lý Hữu Đức, Bạch Vũ, đỉnh lấy đầu đầy bánh bao lớn, vô cùng đáng thương đi đến Tô Phàm bên cạnh, cũng mắt không chấp nhìn xem Nạp Lan Tiểu Thanh. Cái này hoang sơn giã lĩnh, đối mặt ba cái đại nam nhân, hơn nữa còn mất đi tu vi, Nạp Lan Tiểu Thanh giờ phút này rất hoảng. Ta cảnh cáo các ngươi, phụ thân ta rất mạnh, các ngươi nếu dám đối ta làm cái gì chuyện hạ lưu, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tô Phàm phóng ra một bước. Nạp Lan Tiểu Thanh giật mình, vội vàng lui lại một bước. Tô Phàm sững sờ, lại tiến lên một bước, Nạp Lan Tiểu Thanh lại vội vàng lui lại một bước. Ngươi sợ cái gì? Thật đúng là đem chúng ta làm lưu manh. Tô Phàm im lặng. Nạp Lan Tiểu Thanh âm thầm hừ lạnh. Vậy ai biết các ngươi đến cùng phải hay không lưu manh? Nhớ kỹ lúc trước báo danh khảo hạch thời điểm, ngươi cùng Tiểu Tiện Tiện tiến vào cùng một cái chỗ khảo hạch. Nếu như nhớ không lầm, kia chỗ khảo hạch tu vi hạn chế là nhất cảnh tới tam cảnh hạ vị thần, có thể ngươi là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, thế mà cũng có thể đi vào. Ta muốn, hẳn là cung chủ cùng Phong Cựu Thiên cho ngươi đi à? Mục đích đúng là vì cùng chúng ta tranh đoạt thổ nguyên tố chi tâm. Tô Phàm nói rằng. Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt mờ mịt, cái gì cung chủ, cái gì Phong Cựu Thiên, cái gì thổ nguyên tố chi tâm? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tô Phàm khoẹt miệng giật một cái. Thật có thể trang. Cung chủ có chút không chơi nổi nha. Đã nói xong đem thổ nguyên tố chi tâm, xem như khảo hạch ban thưởng, kết quả để ngươi cái này cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần chạy tới làm rối. Nếu là thật để ngươi được hám nhất, thổ nguyên tố chi tâm lại sẽ trở lại trong tay hắn, tương đương chính là tay trái ngược tay phải. Bất quá các ngươi nhìn tính bản tính, duy chỉ có không có tính tới, chúng ta còn cất giấu Long Kinh Thiên cái này mai ám kỷ. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nạp Lan Tiểu Thanh méo miệng, có gì ghê gớm đâu. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, nếu như không có đoán sai, cung chủ chính là của ngươi phụ thân a. Không phải không phải. Nạp Lan Tiểu Thanh lắc đầu như trống lúc lắc. Lúc trước khảo hạch thời điểm, Long Kinh Thiên tận mắt thấy, ngươi cùng cung chủ tại tự mình chạm mặt. Đồng thời thân phận của ngươi cùng lai lịch, liền Nhiếp Trường Phong cũng không biết, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Phong Cửu Thiên rất quen. Còn có, ngươi biết là ai đem chúng ta đưa tới cái này Tiên Long Sơn mạch sao? Chính là cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ, còn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để chúng ta đừng ở Tiên Long Sơn mạch làm loạn. Điều này nói rõ, bọn hắn rất để ý nơi này. Vừa lúc, ngươi cũng tại cái này. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Tô Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Nạp Lan Tiểu Thanh đôi mắt đẹp nhất chuyển, gật đầu, thật đúng là để ngươi cho nói đúng, đây chính là trùng hợp. Chương 2813, ta không thích nữ nhân. Chương 2813, ta không thích nữ nhân. Tô Phàm gần xanh nổi lên, nộ khí đằng đằng sông đi lên, tin hay không tiểu gia đem ngươi theo trên mặt đất tra tấn 100 lần. Trên đời làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Làm tiểu gia ngớ ngẩn. Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng, Tiểu Thanh muội tử, biết cái gì gọi là tra tấn 100 lần? Bạch Vũ chăm chú giảng giải, cái này tra tấn cũng không phải nỗi khổ da thịt, là đau nhức cũng khoái hoạt. Ý tứ trong này, hiểu đều hiểu, không cần nói nhiều. Nạp Lan Tiểu Thanh thần sắc hốt hoảng nhìn xem ba người, các ngươi chính là ba cái vô sỉ, thấp hèn, hèn hạ cầu tặng, còn dám mắng chửi người. Xem ra ngươi là không tiến quan tài không rơi lệ. Nói cho ngươi, tiểu gia thật là một cái đại lao thô, không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Tô Phàm xoa xoa tay, một bộ hèn mọn nhỏ biểu lộ, như trồn nhìn chằm chằm con cừu nhỏ, hướng Nạp Lan Tiểu Thanh tới gần. Đồ vô sỉ, chớ tới gần ta, đi ra đi ra. Nạp Lan Tiểu Thanh hoa dung thất sắc, liên tục thét lên. Tiểu bà bối, đừng sợ. Cũng chính là ngay từ đầu sẽ đau nhức, đằng sau liền sẽ rất dễ chịu. Tô Phàm từng bước tới gần, vẻ mặt tà ác. Phía sau Bạch Vũ cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, nhao nhao lâm vào im lặng. Nữ nhân này là không phải ngốc. Trước kia tốt xấu cũng tại Nhật Nguyệt cung chờ qua, chẳng lẽ không biết Tô Phàm danh xưng Tô vô năng. Ngay cả mình nàng dâu đều không giải quyết được, chớ nói chi là phía ngoài nữ nhân. Cái gọi là miệng cọp gan thỏ, nói chính là ma đầu kia. Ngay tại Tô Phàm làm bộ chuẩn bị xuống tay lúc, sau lưng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vang lên một cái âm trầm thanh âm, các ngươi đang làm gì? Ba người hơi sững sờ. Có người. Đồng thời thanh âm này còn có chút quen hay. Là hắn. Ba người ánh mắt run lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phía sau, chỉ thấy một người trung niên nam nhân đứng tại ngoài trăm thước. Không sai, chính là ban ngày nghĩ cách cứu viện thanh niên tráng hán cùng hai cái thiếu niên nam tử áo đen. Đồng thời, Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt vui mừng, như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như, hô, thúc, cứu ta. Đừng sợ. Nam tử áo đen nhìn xem Nạp Lan Tiểu Thanh trấn an một câu, lần nữa nhìn chằm chằm Tô Phàm ba người, quả nhiên lại là các ngươi. Hấp thụ ban ngày giáo huấn, cho nên tại phát giác được động tĩnh bên này lúc, hắn liền thu liễm lấy khí tức, vô thanh vô tức tới gần, miễn cho kinh động ba người, lại để cho ba người sớm chạy đi. Mà bây giờ, khoảng trăm thước, liền hắn thượng vị thần tu vi, cho dù ba người này nắm giữ thủ đoạn mỹ tiền, cũng không có khả năng theo dưới mí mắt hắn chạy đi. Đại ca không, đại thúc, đây là hiểu lầm. Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ một bên nói, một bên tối lui đến Tô Phàm bên cạnh. Ba ngày, các ngươi đã thương tộc ta tiểu bối, hiện tại, các ngươi lại tổn thương tiểu thanh, còn dám nói đây là hiểu lầm. Làm ta mắt mù. Thượng vị thần kinh khủng uy áp, giống như thủy triều bao phủ trời cao, trong nháy mắt bao phủ Tô Phàm ba người. Nạp Lan Tiểu Thanh sững sờ, đứng dậy hồ nghi nhìn xem nam tử áo đen, thúc, bọn hắn ban ngày đã thương ai? Nam tử áo đen nói, Tiểu Khải cùng Tiểu Nưu. Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt tức giận trừng mắt Tô Phàm ba người, lưu manh đáng chết, đồ vô sỉ, các ngươi còn là người sao? Liên hai tử đều không dung tha. Ba người cười khổ. Cái này hiểu lầm, thật làm lớn chuyện a. Thanh niên kia tráng hán chuyện ra sao, đều nói kia hai cái thiếu niên không phải bọn hắn đã thương, vì cái gì chính là không tin đâu. Mấu chốt nhất, bọn hắn vẫn còn đang đánh nghe chúng ta tỏ quần tình huống, khẳng định không có ý tốt. Nam tử áo đen trong mắt sát cơ lấp lóe.
Nạp Lan tiểu thanh nghe nói lời này, trong mắt lóe lên một vẻ hồng nghi, các ngươi vì cái gì đối ta tộc đàn cảm thấy hứng thú như vậy? Sẽ không ẩn chứa lấy cái gì dã tâm a? Tô Phàm trợn trắng mắt, đột nhiên đi vào một nơi xa lạ, đột nhiên gặp phải mấy cái người xa lạ, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ đi nghe nó a. Nạp Lan tiểu thanh gật đầu. Cũng có đạo lý, nhưng bất kể nói thế nào, cũng xóa không mất các ngươi không yên tĩnh sự thật, mặc kệ đi đến đâu, đều có thể huyên náo gà bay chó chạy. Trong ánh mắt xem thường, không còn che giấu. Tô Phàm ngạo nghễ ngẩng đầu lên, tiểu gia vui lòng, ngươi còn được. Không xen vào đúng không? Nạp Lan tiểu thanh lấy ra càn khôn giới, tìm kiếm tốt một lát, cười hì hì móc ra một thanh cái kéo. Vẫn là tăng lớn hảo. Chính là bình thường dùng để tu bổ vườn hoa cùng vườn trái cây cái chủng loại kia cái kéo. Sáng loáng, hàn quang lấp loé. Tiểu thanh muội tử, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, đừng đem chuyện làm quá tuyệt. Tô Phàm vẻ mặt hoảng hốt. Ngươi không phải rất ưa thích hức hiếp ta sao? Hiện tại ta liền một cái kéo cho ngươi răng rắc rơi, để ngươi cả một đời vô năng. Nạp Lan tiểu thanh trên gương mặt cũng lộ ra tà ác ý cười. Tô Phàm đột nhiên biến sắc, tiểu thanh muội tử, đừng động thủ, nghe ta giảng bịa. Không nghe. Nạp Lan tiểu thanh hai tay nắm lấy cái kéo, từng điểm tới gần, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Tô Phàm kinh hoàng thất sắc, giống to, đừng đừng đừng, tiểu thanh muội tử, vừa mới ta chính là hù dọa ngươi. Thật không tiện, hiện tại ta cũng không có hù dọa ngươi, thật muốn cho ngươi cắt đứt. Đương nhiên, ta cũng không phải một cái không có nhân tính nữ nhân, cho ngươi chút thời gian, cùng ngươi minh đệ, thật tốt nói lời tạm biệt ta. Nạp Lan tiểu thanh nghiền ngẫm cười nói, cây kéo trong tay cũng theo đó dừng lại. Tô Phàm mặt đen lên, ngươi là ác ma sao? Nạp Lan tiểu thanh sững sờ, trợn mặt, ta thiện lương như vậy, đáng yêu, ngươi sao có thể nói ta là ác ma đâu? Ngươi đây là đối chúng ta ô nhục nhã. Dứt lời lại cầm cái kéo với tới. Tô Phàm một trái tim lại trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, Nạp Lan tiểu thanh, ngươi đừng quá mức. Ta quá mức? Là ai trước phế đi tu vi của ta? Là ai nói muốn tra tấn ta 100 lần? Đồ vô sỉ, lưu manh đang chết, giữ lại ngươi cái này phá ngọn ý, về sau cũng không biết sẽ tai họa nhiều ít vô tội nữ đồng bào. Cho nên hôm nay bản tiểu thư liền thay trời hành đạo, tiến ngươi cầu tặc kia. Mắt thấy Nạp Lan tiểu thanh liền phải làm thật, Tô Phàm nghẹn ngào gào thét, đợi chút nữa. Nạp Lan tiểu thanh ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem Tô Phàm, thế nào? Tô Phàm thở dài, chuyện cho tới bây giờ, tiểu gia chỉ có thể đối ngươi thẳng thắn. Nạp Lan tiểu thanh không hiểu, thẳng thắn cái gì? Tô Phàm nói rằng, thứ không dám giấu giếm, ta đối với ngươi căn bản không có hứng thú. Đối ta không có hứng thú. Nạp Lan tiểu thanh sững sờ. Đối. Tô Phàm gật đầu. Ai ngờ Nạp Lan tiểu thanh ngược lại càng tức giận hơn, vì cái gì đối ta không có hứng thú? Chẳng lẽ ta không đủ mỹ? Không đủ dịu dàng? Đây là một nữ nhân bản năng. Bất kỳ nữ nhân nào đều là một quả lòng thích cái đẹp. Cho nên khi nghe được một người đàn ông nói, đối với mình không có hứng thú thời điểm, liền sẽ nhịn không được lâm vào bản thân hoài nghi. Tô Phàm đánh giá Nạp Lan tiểu thanh, dung mạo ngươi còn có thể. Nạp Lan tiểu thanh đại mi nhăn lại, chỉ là còn có thể. Có thể khiến cho tiểu gia đánh giá còn có thể liền đã rất tốt được không? Về phần dịu dàng, a, ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút chính mình, ngươi thật dịu dàng sao? Ngươi nếu là dịu dàng, có thể đối ta sử dụng máu tanh như vậy bạo lực thủ đoạn. Tô Phàm méo miệng. Đây không phải bị ngươi khí đi. Nạp Lan tiểu thanh ngượng ngùng cười một tiếng, theo sát ánh mắt lạnh lẽo, đừng nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề của ta, vì cái gì đối ta không có hứng thú? Bởi vì Tô Phàm đúng, ta có khó khăn khó nói. Nạp Lan tiểu thanh càng phát ra hiếu kỳ, cái gì nan ngôn chi ẩn? Người nữ nhân này thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện? Đều nói là nan ngôn chi ẩn, còn truy vẫn không ngừng. Tô Phàm mặt đen lên. Ta liền phải biết. Người nói hay không? Nạp Lan tiểu thanh tê kéo trong tay, lại hướng Tô Phàm tới gần. Ta nói ta nói. Tô Phàm mồ hôi đầm địa, thật sâu thở dài, ta không thích nữ nhân. Cái gì? Nạp Lan tiểu thanh trợn mắt hốt mồm. Không thích nữ nhân? Cái kia chính là ưa thích nam nhân. Ta đi. Như thế kình bạo sao? Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Muốn cho rằng ma đầu kia muốn thừa nhận chính mình vô năng, nhưng không nghĩ tới kết quả tìm như thế một cái lấy cớ. Đây chính là một người đàn ông sau cùng tôn nghiêm a. Tình nguyện nói mình lấy, thường có vấn đề, cũng không muốn thừa nhận chính mình vô năng. Chương 2814, đạo cao một thước ma cao một trượng. Chương 2814, đạo cao một thước ma cao một trượng. Nạp Lan tiểu thanh lấy lại tinh thần, vẻ mặt chất vấn nhìn xem Tô Phàm, ngươi không có gạt ta. Tô Phàm lời thề son sắt, ta dùng ta trà ruột danh nghĩa thề, nhất định phải giữ vững sau cùng tôn nghiêm. Vô năng việc này, chết cũng không thể nhận. Nạp Lan tiểu thanh nghi hoặc, đã ngươi không thích nữ nhân, vậy tại sao muốn cưới Lãnh Nguyệt làm nàng dâu? Tô Phàm giải thích, bởi vì muốn che giấu thai mắt người, miễn cho để người ta biết vấn đề của ta, rơi tiếng người trôi, bị người cười nhạo. Nạp Lan tiểu thanh giật mình gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, ánh mắt vô cùng quái dị. Vạn bạn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn cất giấu dạng này bí mật. Có sao nói vậy? Gia hỏa này thật không tệ. Tuấn tú lịch sự, đầu não thông minh, năng lực xuất chúng, thiên phú cũng tốt. Dứt bỏ cái kia vô sỉ đức hạnh cũng nói, chỉ bằng vào tướng mạo cùng tài hoa, là rất nhiều lòng của nữ nhân trong mắt kén vợ kén chồng đối tượng. Nhưng cũng tiếc, có dạng này đặc thù đam mê. Chờ một chút. Nạp Lan tiểu thanh bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đã ngươi không thích nữ nhân, vậy hắn hai nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, Bạch Vũ, ánh mắt có chút mập mờ. Ngươi xem chúng ta làm gì? Lý Hữu Đức hồ nghi. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chúng ta cùng hắn có cái gì? Tiểu thanh muội tử, ta có cần phải thanh minh một chút, bản gia là một cái nam nhân bình thường. Bạch Vũ cũng liền gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, bản thiếu cũng rất bình thường,
vĩnh viễn chỉ thích nữ nhân, ngươi đừng mù suy nghĩ. Nạp Lan Tiểu Thanh cười thành một nhà, các ngươi hàng ngày cùng với hắn một chỗ, thật để cho người ta rất khó tin tưởng, các ngươi quan hệ bình thường. Chúng ta thật rất bình thường. Hai người kêu to. Chuyện trọng yếu, muốn nói ba lần. Nạp Lan Tiểu Thanh khoát tay, đừng không dám thừa nhận đi, bản tiểu thư cũng coi như được là một cái khai sáng người, coi như các ngươi không bình thường, cũng sẽ không đi chê cười ngươi nhóm. Hai người không khỏi tức giận trừng mắt Tô Phàm. Cậu vật, ngươi liền thừa nhận chính mình vô năng không được sao? Nhất định phải tìm cái gì nát lấy cớ, lần này tốt đi, ngay cả chúng ta cũng bị hiểu lầm. Ai? Lần này coi như nhảy vào Đông Hải, cũng rửa không sạch. Nạp Lan Tiểu Thanh thu hồi cái kéo, an ủi, đừng làm khó tỉnh, chỉ cần các ngươi là chân ái, ta khẳng định sẽ thật lòng cho các ngươi đưa lên chúc phúc. Tô Phàm vẻ mặt cảm kích, tạ ơn. Ma đầu, ngươi còn tạ. Ai mẹ nó cùng ngươi là chân ái? Bàn gia thanh bạch a. Bản thiếu danh dự a. Cứ như vậy bị ngươi hỗn đản này làm hỏng a. Lý Hữu Đức hai người kêu rên. Làm sao lại bày ra như thế một cái thất đức tăng lương tâm chó đồ chơi? Vì giữ vững tôn nghiêm của mình, lời gì cũng dám nói, toàn vẹn không để ý bọn hắn những huynh đệ này thanh danh. Nạp Lan Tiểu Thanh quét mắt ba người, lời nói xoay chuyển, nhưng là, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Ngươi còn muốn thế nào? Tô Phàm nhíu mày. Nạp Lan Tiểu Thanh lại lấy ra một cây chùy thủ, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi nhìn lén ta tắm rửa, ta muốn móc xuống tròng mắt của các ngươi. Nam tử áo đen nghe xong lời này, cũng trong nháy mắt giận dữ. Ba cái hỗn đản, thế mà còn làm ra loại sự tình này. Bàn gia không có, bản thiếu cũng không có. Chúng ta đều là chính nhân quân tử, vừa nhìn thấy ngươi, lập tức liền nhắm mắt lại, là ma đầu kia, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Hắn một bên nhìn, còn một bên soi mói, nói ngươi quá nhỏ, không có gì mị lực. Lúc ấy cũng là bởi vì không quen nhìn hành vi của hắn, cùng hắn đã xảy ra mâu thuẫn, cho nên mới bị ngươi phát hiện. Lý Hữu Đức hai người vẻ mặt tức giận trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm mắt trợn tròn. Hai cái cầu vật, nói chuyện muốn giảng lương tâm. Không thể có phúc cùng hưởng, gặp nạn liền để một mình hắn kiêng a. Quá nhỏ. Nạp Lan Tiểu Thanh cúi đầu mắt nhìn trước người, lập tức thẹn quá hóa giận, đang đồ tử, chết cặn bã nam, nhận lấy cái chết. Cầm trong tay dao găm, hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Thanh muội tử, lúc đầu muốn lấy một người bình thường thân phận, cùng ngươi thật tốt khai thông, đặt thành hòa giải, nhưng người nào liệu ngươi là càng ngày càng trương dương ứng ngạnh, được thôi, tiểu gia tha bài. Thượng bị thần uy áp, đối tiểu gia cũng không dùng được. Lời con chưa dứt, Tô Phàm âm thầm mở ra thiên mạch, giam cầm hắn thượng vị thần uy áp, lúc này liền biến mất. Tiếp lấy, hắn giơ tay lên, một phát bắt được Nạp Lan Tiểu Thanh cổ tay, một cái tay khác cấp tốc cướp đi dao găm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đánh Nạp Lan Tiểu Thanh một cái trở tay không kịp, liền nam tử áo đen cũng vẻ mặt khó có thể tin. Đối phương là tứ cảnh hạ vị thần, hắn là thượng vị thần. Hạ vị thần có thể đánh phá thượng vị thần uy áp, cái này sao có thể sự tình? Ngươi Nạp Lan Tiểu Thanh kinh sợ không thôi, ra sức giãy giụa. Tô Phàm một thanh ôm Nạp Lan Tiểu Thanh, làm cái thủ thế im lặng suỵt dao găm trong tay, liền trực tiếp nằm ngang ở Nạp Lan Tiểu Thanh kia tuyết trắng trên cổ. Vung ra Tiểu Thanh, nam tử áo đen lấy lại tinh thần, lập tức hướng Tô Phàm đánh tới. Đừng động, đừng động. Tiểu gia người này không có gì khuyết điểm, khuyết điểm duy nhất chính là nhát gan, vạn nhất hù đến tiểu gia một cái tay run, khả năng liền sẽ quẹt làm bị thương tiểu thanh muội tử cái này xinh đẹp cổ. Tô Phàm nhếch răng. Nam tử áo đen thắng gấp dừng lại, mặt trầm như nước, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức buông nặng ra, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, không hề sợ hãi nhìn xem nam tử áo đen, kia tiểu gia cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức thả chúng ta đi, bằng không hậu quả cũng không phải ngươi gánh chịu. Nạp Lan Tiểu Thanh tức giận quát, thúc, đừng quản ta, nhanh làm thịt đổ vô sỉ này. Ngậm miệng vừa vặn rất tốt. Thật muốn nhường tiểu gia đem ngươi ngay tại chỗ xử theo pháp luật, cho tiểu gia sinh hai đứa con trai nữa nhi. Tô Phàm hung thần ác sát trừng đi. Nạp Lan Tiểu Thanh thân thể mềm mại cứng đờ, sợ hãi hỏi, ngươi không phải nói, ngươi không thích nữ nhân? Tô Phàm khẽ nói, không thích nữ nhân, cũng không đại biểu tiểu gia liền không thể xử lý ngươi. Nạp Lan Tiểu Thanh sững sờ. Giống như, cũng có đạo lý. Phi phi phi. Đạo lý chó má gì vậy? Chết cặn bã nam, đồ lưu manh. Tô Phàm trừng mắt nam tử áo đen, còn không thu hồi ngươi vương bát chi uy, cho tiểu gia lui lại. Nam tử áo đen hít thở sâu một hơi, thu hồi uy áp, chậm rãi lui lại. Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ khôi phục tự do sau, lập tức chạy đến Tô Phàm sau lưng, vây mặt hất hàm sai khiến ồn ào, lui xa một chút. Chỉ trong lát, nam tử áo đen liền thối lui đến bên ngoài mấy dặm. Bạch Vũ giống to, còn chưa đủ, lại xa một chút. Nam tử áo đen chịu đựng lửa giận, thối lui đến bên ngoài mười mấy dặm. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, tiến đến Nạp Lan Tiểu Thanh bên hai, "Tiểu Thanh muội tử, sau này còn gặp lại, đừng quá tưởng niệm ca ca." Dứt lời đẩy ra Nạp Lan Tiểu Thanh, quay người như thiểm điện độn không mà đi. Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ cũng cấp tốc theo sau. Vương bắt chứng, vương bắt chứng. Nạp Lan Tiểu Thanh quay đầu trừng mắt ba người bóng lưng, tức bực dậm chân. Cùng lúc đó, nam tử áo đen mấy cái tuấn gì, đi vào Nạp Lan Tiểu Thanh bên cạnh, quan tâm hỏi, "Tiểu Thanh, không có sao chứ?" Nạp Lan Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy bị khuất, thúc, không thể để cho bọn hắn chạy mất. "Yên tâm, lần này thúc đến có chuẩn bị, bọn hắn chạy không thoát." Nam tử áo đen cười lạnh, túi người một trường ấn về phía mặt đất, một mảnh thần lực theo lòng bàn tay hiện lên. Huyết sát trận hiện. Theo nam tử một tiếng gầm nhẹ, từng đạo chói mắt huyết quang theo bốn phía đại địa xông lên trời không. Đảo mắt công phu, một cái to lớn huyết hồng sắc kết giới hiện ra, bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi địa. Nạp Lan Tiểu Thanh kinh ngạc, thúc, ngươi chừng nào thì bày ra đại trận? Ba ngày gặp phải ba người bọn hắn thời điểm, ta cũng cảm giác bọn hắn không là bình thường có chơi, cho nên vì để phòng bất nhất, lúc trước ta nghe hỏi chạy đến nơi đây thời điểm, trước lặng lẽ bày ra cái này sát trận. Nam tử áo đen cười giải thích, đạo cao một thước ma cao một trượng, còn không tin hắn đường đường thượng vị thần, đấu không lại ba cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Nạp Lan tiểu thanh mặt mũi tràn đầy bội phục, vẫn là thúc lợi hại, thúc, ngươi cũng không đoán sai, ba người bọn hắn xác thực rất khó đối phó, nhất là Mộ Dung Vân Đoàn cùng Mộ Dung Hữu Đức hai tên khốn kiếp kia, so cá trạch còn trượt. Chương 2815, nhất định phải chờ ta nha. Chương 2815, nhất định phải chờ ta nha. Cá trạch cuối cùng chỉ là cá trạch, không thành được long. Nam tử áo đen chẳng thèm ngó tới, vung tay lên, thần lực ngưng tụ ra một cái trượng lớn kết giới, đem Nạp Lan tiểu thanh bảo vệ, sau đó hướng Tô Phạm ba người đuổi theo. Ba cái vương bắt trứng, lần này nhìn các ngươi còn thế nào trốn. Nạp Lan tiểu thanh trừng mắt mắt dọc, chờ rơi xuống bản tiểu thư trong tay, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cùng một thời gian, nhìn xem theo bốn phía đại địa dâng lên huyết sắc thần quang, Tô Phạm ba người liền ý thức được không ổn. Nam tử áo đen còn lại chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, thời gian một cái nháy mắt, sát trận liền hoành không xuất thế, phong tỏa bốn phía. Cái này tựa như là huyết sát trận. Lý Hữu Đức nhíu mày, ban đầu ở trấn ma quật 11 tầng táng hồn cốc, bọn hắn gặp qua cái này sát trận, thuộc về trung vị sát trận. Lúc ấy bọn hắn tu vi quá yếu, vẫn là tiểu phong tử mở ra phong tiên thuật mới đánh vỡ huyết sát trận. Trung vị sát trận mà thôi, ngăn không được hiện tại chúng ta. Bạch Vũ lòng tin 10 phần. Hiện tại hắn cũng là trung vị thần tu vi, phá vỡ trung vị sát trận dễ như trở bàn tay. Sát trận tự nhiên ngăn không được chúng ta. Nhưng là Tô Phàm quay đầu nhìn về phía sau lưng bầu trời đêm, kia cực tốc đuổi theo nam tử áo đen, liền thượng vị thần tốc độ, chỉ sợ không chờ chúng ta phá vỡ sát trận, hắn liền đã đuổi kịp chúng ta. Quyết định thật nhanh. Ba người không nhập xuống phương trong núi, mở ra ẩn thân thuật, cũng lấy ra tinh huy thần ngọc, giấu kín lên. Lại biến mất. Nam tử áo đen nhíu mày, theo vung tay lên, huyết sát trận khôi phục. Từng mảnh kinh khủng huyết vụ, như quần quần hồng lưu, mang theo ngập trời chi uy, không khác biệt đánh phía hư không, sông núi, đại địa. Bất quá mấy cái đảo mắt cơ vu, sát trận bên trong mấy trăm dặm chi địa, liền bị san thành bình địa, khói bụi bao phủ bát phương. Khô khụ. Khói bụi bên trong, Tô Phàm ba người che mũi, không ngừng ho khan. Đúng vậy, ẩn thân thuật đã bị huyết vụ cương ép đánh vỡ. Nghĩ đến đám các ngươi còn chạy chỗ được. Một tiếng nham hiểm thanh âm vang lên theo. Nam tử áo đen một cái tuấn di, xuất hiện ba người trước người. Tiền bối, ngươi phải tin tưởng chúng ta, đây thật là hiểu lầm. Ba người vội vàng lui lại. Nam tử áo đen mắt điếc hai ngơ, đưa tay chỉ vào không trung, ba sợi thần lực chớp mắt giết tới, không có vào Tô Phàm ba người bụng dưới. Ba người tại chỗ bị đau một tiếng hét thảm, bay tứ tung ra ngoài, nện vào phá toái đại địa. Anh ruột, bản ca, bản thiếu khí hải nát. Bạch Vũ kêu rên. Bình thường khí hải khẳng định ngăn không được thượng vị thần đánh sát, nhưng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức khí hải đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, tuy nói khí hải không có phá toái, nhưng bụng dưới lại là máu thịt bé bét, máu tươi chảy ròng. Muội, liều mạng với ngươi. Lý Hữu Đức đẩy bụi đất đứng lên, hung tợn mắng to. Đừng xúc động, trước yếu thế. Tô Phàm đứng dậy đè xuống Lý Hữu Đức, nói xong một thân khí tức cấp tốc tiêu tán, giả dạng làm khí hải bị phế, mất đi tu vi dáng vẻ. Lý Hữu Đức nhíu nhíu mày, chịu đựng nộ khí, cũng thu hồi tu vi khí tức. Tiếp lấy, hai người tiến lên đem Bạch Vũ dịu dắt đứng lên. Bạch Vũ đánh giá hai người, các ngươi khí hải không có phá. Hai người gật đầu. Ta đi. Các ngươi làm sao làm được? Bạch Vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Xuyệt. Hai người làm cái thủ thế im lặng xuyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước khói bụi khu vực. Nương theo lấy từng đạo tiếng bước chân trầm ổn, nam tử áo đen theo khói bụi bên trong đi tới, đứng tại ba người đối diện. Đánh giá mắt ba người, nam tử áo đen cười lạnh, còn chạy sao? Không chạy. Trung thực. Tô Phàm lắc đầu, liền cùng quay bảo như thế. Liên hiện tại tình huống này, bọn hắn khẳng định chạy không thoát, cho nên đến tìm cơ hội khác. Nam tử áo đen đưa tay vung lên, ba mảnh thần lực vào tới, đem ba người trói gô buộc, sau đó liền tản mất huyết sát trận, mang theo ba người hướng Nạp Lan tiểu thanh bay đi. Bắt được, bắt được. Nhìn xem chật vật Tô Phàm ba người, Nạp Lan tiểu thanh nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Chờ nam tử áo đen rơi vào kết giới trước, tản mất thần lực kết giới sau, Nạp Lan tiểu thanh lập tức chạy đến Tô Phàm ba người trước người, dương dương đắc ý cười nói, lũ hỗn đản, rốt cục rơi xuống bản tiểu thư trong tay a. Tô Phàm ngạo nghễ ngẩng đầu lên, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn cho chúng ta cầu xin tha thứ, không có cửa đâu, trực tiếp động thủ đi. Như thế có cốt khí. Nạp Lan tiểu thanh sững sờ, lộ ra trắng loãng hằn răng, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn a, nhìn là các ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là bản tiểu thư thủ đoạn cứng rắn. Lý Hữu Đức trầm mặt, tiểu thanh muội tử, nói cho ngươi, làm người muốn giảng võ đức, không thể quá hèn hạ vô sỉ. Nạp Lan tiểu thanh đại mi nhăn lại, một cước đem Lý Hữu Đức đạp lăn trên mặt đất, hung thần ác sát mắng, liền các ngươi những này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói người khác hèn hạ vô sỉ. Lý Hữu Đức không phục lắm, chúng ta đều là người tốt. Cái gì nhãn lực đỉnh, nhìn bàn ra cái này tướng mạo cũng biết, khẳng định là một vị thích hay làm việc tiện Bồ Tát sông a. Nạp Lan tiểu thanh vô lực lau chán, thúc, mang lên bọn hắn, về trước đi. Nam tử áo đen gật đầu, cuốn lên Nạp Lan tiểu thanh cùng Tô Phàm ba người, liền hướng phía trước lao đi. Bất quá mấy trăm hơi thở, một đầu cao vút trong mây hùng vĩ sơn lĩnh, liền xuất hiện ở phía trước, tựa như một đầu cự long, kéo dài đến hai bên thiên địa cuối cùng, tương dạ sắc dưới đại địa một phân thành hai. Đứng tại kia sơn lĩnh trước, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Nạp Lan tiểu thanh ngẩng đầu nhìn sơn lĩnh, ba cái vương bắt trứng, muốn hay không bản tiểu thư cho các ngươi giải thích một chút. Tô Phàm tức giận trừng đi, chúng ta có danh tự. Ta liền thích gọi các ngươi vương bắt trứng, vô sỉ bại hoại, sao lại? Không phục. Đến cắn ta nha.
Nạp Lan Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Tô Phàm nổi giận nói, có bản lĩnh ngươi nhường vị đại thúc này bông ra tiểu gia, nhìn tiểu gia có dám hay không cắn ngươi. Nạp Lan Tiểu Thanh liếc nhìn Tô Phàm trên người thần lực thiết liên, có bản lĩnh ngươi liền tự mình tránh thoát. Tô Phàm dựng râu trừng mắt. Lúc trước bắt được nữ nhân này thời điểm, hắn vẫn là quá dịu dàng. Đương nhiên, hắn cũng không có râu ria. Ma đầu, quên đi thôi. Chuyện cũ kể thật tốt, hảo nam không cùng ác nữ đấu, không cần thiết cùng với nàng lãng phí miệng lưỡi. Lý Hữu Đức quên nhủ. Nạp Lan Tiểu Thanh tức giận vô cùng, một cước hướng Lý Hữu Đức dưới đũng quần đá bảo. Lý Hữu Đức biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né. Phía sau mồ hôi lạnh rơi. Nữ nhân này cũng quá bạo lực đi. Thỏa thỏa của cái. Một cước đá chật Nạp Lan Tiểu Thanh, căm tức nhìn Lý Hữu Đức, nói ai là ác nữ? Có gan lặp lại lần nữa. Lý Hữu Đức cười lấy lòng, không nói ngươi không nói ngươi, nói ta giả thị. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Bàn ra ta nhẫn. Nạp Lan Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, phía trước kia sơn lĩnh chính là khu vực hạch tâm cùng nội bộ khu vực đường ranh giới. Ba người giật mình gật đầu. Nam tử áo đen mang theo bốn người, trực tiếp lướt lên một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái cổ lão quảng trường, phủ lên màu đen gạch đá, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, khắp nơi là phong hóa vết tích. Trong sân rộng thì tọa lạc lấy một tòa cổ lão đại điện. Nạp Lan Tiểu Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Tô Phàm ba người, có muốn hay không đi khu vực hạch tâm dạo chơi. Ba người gật đầu như dã tỏi, đồng thời quay đầu nhìn về sơn lĩnh một bên khác khu vực hạch tâm nhìn lại, có thể làm sao quảng trường bốn phía cây cối quá rậm rạp, đứng tại trên quảng trường bọn hắn không nhìn thấy khu vực hạch tâm cảnh tượng. Muốn đi, nhưng ta lại không mang theo các ngươi đi. Nạp Lan Tiểu Thanh trêu tức cười một tiếng, nhìn về phía nam tử áo đen kia, thúc, ngươi liền tạm thời đem bọn hắn cầm tù tại cái này. Tốt. Nam tử áo đen gật đầu, ngưng tụ ra một cái thần lực lồng giam, đem Tô Phàm ba người cầm tù trên quảng trường. Chờ ta chữa trị tốt khí hải, khôi phục tu vi, lại đến chậm rãi thu thập các ngươi. Nạp Lan Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn ba người, quay người đi đến quảng trường một bên khác, đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Thu. Một cái tuyết trắng tiên hạt từ phía dưới trong núi bay ra, mang theo từng đợt cuồng phong, rơi vào Nạp Lan Tiểu Thanh trước mặt. Nạp Lan Tiểu Thanh nhảy lên một cái, rơi vào tiên hạt trên lưng, cúi đầu nhìn xem Tô Phàm ba người, trên mặt toát ra nụ cười sảng lạ. Ba cái vương bắt trứng, nhất định phải chờ ta nha. Dứt lời tiên hạt cánh chim mở ra, phóng lên tận trời, mang theo Nạp Lan Tiểu Thanh, như thiểm điện biến mất ở hạch tâm khu vực. Chương 2816, vừa học tới chương 2816. Vừa học tới chờ ngươi tới làm gì? Ngược tiểu gia. Tiểu gia mới không có ngốc như vậy. Tô Phàm âm thầm hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn xem bên ngoài kết giới mặt nam tử áo đen, đại thúc, xưng hô như thế nào? Nam tử áo đen không đáp. Đại thúc, ngươi là thượng vị thần, chúng ta chỉ là hạ vị thần cùng trung vị thần, hơn nữa hiện tại tu vi bị phế, khẳng định không có khả năng đánh vỡ ngươi cái này thần lực lồng giam, cho nên ngươi không cần thiết ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta, mau về nhà bồi vợ con a. Chỉ cần người này vừa đi, hắn liền có thể mở ra thiên mạch, đánh vỡ lồng giam, tiến vào khu vực hải tâm. Nam tử áo đen rốt cục mở miệng, chỉ vào sau lưng đại điện, ta liền ở tại cái này. Tô Phàm kinh ngạc. Cho nên người này, căn bản sẽ không đi. Kết thúc. Tính sai. Cũng khó trách người này có thể nhanh như vậy tiến đến nghị cách cứu viện Nạp Lan Tiểu Thanh, thì ra liền ở lại đây. Ngươi tại sao phải ở cái này? Có phải hay không bởi vì không có vợ con? Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, cười mờ ám, đại thúc, có muốn hay không chúng ta giới thiệu cho người một cái? Nam tử áo đen khỏe miệng giật một cái, còn trách hảo tâm, ta có lao bà hải tử. Ở đâu? Chẳng lẽ cũng ở cái này? Lý Hữu Đức quét mắt bốn phía. Nam tử áo đen mặt không chút thay đổi nói, bọn hắn ở tại tổ điện. Lý Hữu Đức không hiểu, vậy ngươi vì cái gì không quay về cùng bọn họ? Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, chức trách của ta là trấn thủ nơi đây, phòng ngừa những cái kia yêu thú cường đại, hoặc giống các ngươi loại này cuồng vọng tặc tử, xông vào khu vực hạch tâm. Ba người bừng tỉnh hiểu ra. Đại thúc, có cần phải làm sáng tỏ một chút, chúng ta thật không phải là tặc tử. Còn có kia hai cái tiểu thí hải, cũng không phải chúng ta đã thương. Tô Phàm đem lúc ấy kia hai cái thiếu niên bị huyết lang vây khốn sự tình, đơn giản giảng thuật hạ. Nam tử áo đen sững sờ, không có gạt ta. Đương nhiên không có lừa ngươi. Không tin, ngươi đi hỏi một chút kia hai cái tiểu thí hải. Nghe nói Tô Phàm lời này, nam tử áo đen nhíu nhíu mày, cho nên các ngươi vẫn là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Đúng a? Tô Phàm gật đầu, lập tức thở dài, các ngươi đối xử như thế ân nhân cứu mạng, có phải hay không có chút không quá phù hợp. Cái này người tốt, quả nhiên đảm đương không nổi a. Nếu là lúc ấy, bọn hắn không có đi cứu kia hai cái tiểu thí hải, phía sau những sự tình này căn bản sẽ không xảy ra. Nam tử áo đen trầm ngâm một chút, coi như các ngươi nói là sự thật, vậy các ngươi nhìn trộm tiểu thành một chuyện, cũng đừng hòng thiện. Đừng đem chúng ta cũng coi là, chúng ta không thấy, hắn nhìn. Đại thúc, không nói gạt ngươi, đối với hắn loại hành vi này, chúng ta cũng là khịt mũi coi thường. Cho nên chúng ta quyết định, từ đây cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đem hắn lưu lại, thả chúng ta được không? Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ không hẹn mà cùng chỉ vào Tô Phàm, lòng đầy căm phẫn. Tô Phàm cắn răng nghiến lợi trừng mắt hai người. Nếu không phải bây giờ bị cột, khẳng định lập tức xông đi lên liều mạng. Chớ ở trước mặt ta diễn kịch, cũng đừng coi ta là đồ đần nhìn. Nam nhân áo đen lạnh lùng liếc nhìn hai người, liền bay người cũng không quay đầu lại tiến vào đại điện. Chúng ta thật oan uổng a. Kia bằng không như vậy đi, ngược lại chúng ta cũng chạy không thoát, trước buông ra chúng ta được không? Dạng này cột rất khó chịu a. Đại thúc, chớ đi a. Trở về a. Lý Hữu Đức hai người kêu to. Nhưng nam nhân áo đen mắt điếc tai ngơ, trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn Tô Phàm, Phàm ca, thế nào làm? Tô Phàm mắt sáng lên, la lớn, đại thúc, ta không giả, ta thân bại,
ta là Nhật Nguyệt cùng cung chủ thân truyền đệ tử.
Đại điện bên trong, vừa ngồi xuống nam tử áo đen, bá một chút đứng dậy, nộ khí đằng đằng đi ra đại điện, đứng tại cổng trên bậc thang, ngươi còn dám giả mạo cung chủ thân truyền đệ tử. Mọi người đều biết, cung chủ thân truyền đệ tử là Phong Cửu Thiên, cùng người này có liên can gì? Tô Phàm trợn trắng mắt, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên đời này còn có người dám giả mạo cung chủ đệ tử? Không tin ngươi buông ra ta, ta đem lệnh bài lấy ra cho ngươi xem. Nam tử áo đen đánh giá Tô Phàm. Thấy Tô Phàm một bộ dáng rất chăm chú, không giống đang nói đùa, thế là bước nhanh đi đến lồng giam trước, nếu như chờ hạ để cho ta biết, ngươi là đang lừa ta, ta sẽ làm thịt ngươi. Tô Phàm hỏi lại, vậy nếu như ta không có lừa ngươi, ngươi có phải hay không phải cho ta xin lỗi? Nam tử áo đen không có trả lời, theo vung tay lên, Tô Phàm trên người thần lực thiết liên tán loạn. Còn có chúng ta, Lý Hữu Đức hai người ồn ào. Nam tử áo đen mắt nhìn hai người, lần nữa vung tay lên, trên thân hai người xích sắt cũng cấp tốc tiêu tán. Lần này thoải mái hơn. Hai người hoạt động hạ gần cốt, liền lấy ra thần nưỡng, một cái rắm. Cố ngồi dưới đất, thành thơi uống. Nam tử áo đen không lại để ý hai người, nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm lấy ra càn khôn giới, tìm tới lệnh đệ tử thân truyền, đưa tới lồng giam trước, đại thúc, nhìn cho kỹ. Thật đúng là lệnh đệ tử thân truyền. Nam tử áo đen con ngươi co rụt lại, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, cung chủ lúc nào thời điểm lại thu người đệ tử? Đại thúc, nói xin lỗi đi. Tô Phàm dương dương đắc ý cười một tiếng. Nam tử áo đen hỏi, nghe tiểu thanh nói, ngươi gọi Mộ Dung Vân Đoan. Tô Phàm gật đầu, hầu nghi nhìn xem người này, đại thúc, đừng nói cho ta, ngươi không biết ta. Nam tử áo đen nhíu mày, ngươi rất nổi danh. Lời này vừa nói ra, Tô Phàm lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này Đông Lăng, còn có không biết Mộ Dung Vân Đoan người? Coi như không biết, vậy cũng dù sao cũng nên nghe nói qua cái tên này a. Chẳng lẽ cái này Thiên Long Sơn mạch ngăn cách, sinh hoạt ở nơi này người, đối Đông Lăng những năm gần đây chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Tô Phàm thu hồi lệnh bài, đại thúc, ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh đi tìm Nạp Lan tiểu thanh, thật tốt hỏi thăm một chút lai lịch của chúng ta, còn có, đi hỏi một chút kia hai cái thiếu niên, chúng ta đến cùng phải hay không bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nam tử áo đen trầm ngâm sẽ, quay người yên lặng hướng khu vực hạch tâm bay đi. Cuối cùng đã đi. Ba người nhìn nhau, trên mặt lập tức bỏ lên một tia cười gian. Bất quá, Tô Phàm cũng không có lập tức động thủ, bởi vì nam tử áo đen còn chưa đi xa, nếu như bây giờ liền mở ra thiên mạch, đánh vỡ lồng giam, đối phương khẳng định sẽ lập tức vòng trở lại. Lý Hữu Đức lấy ra một cái thần cấp tử phủ đan, ném cho Bạch Vũ. "Ta ơn bàn ca." Bạch Vũ nói lời cảm tạ một câu, suy nghĩ hạ, "Anh ruột, bàn ca, ta chữa trị khí hải còn cần một chút thời gian, đợi chút nữa chạy đi, chúng ta là trực tiếp tiến vào khu vực hạch tâm, vẫn là về nội bộ khu vực tránh một hồi." Lý Hữu Đức không hiểu, tại sao phải về nội bộ khu vực tránh? Coi như muốn tránh, chúng ta cũng hẳn là trốn vào khu vực hạch tâm. Bạch Vũ giật mình, trốn vào khu vực hạch tâm chẳng phải là rất nguy hiểm? Lý Hữu Đức quát tay, "Không không không, nhìn như chỗ nguy hiểm nhất, kỳ thật mới là an toàn nhất." Bạch Vũ cúi đầu, suy nghĩ lên. "Trẻ con không thể giáo cũng." Lý Hữu Đức lắc đầu, nói như vậy, nếu như đổi thành ngươi là Nạp Lan tiểu thanh những người này phát hiện chúng ta chạy trốn, ngươi sẽ làm thế nào? Bạch Vũ không chút do dự nói câu, "Ta khẳng định sẽ lập tức phái người tiến về nội bộ khu vực tìm kiếm." Không sai, đây chính là người bình thường tư duy ăn cướp. Tại Nạp Lan tiểu thanh trong con mắt của bọn họ, không chỉ là ngươi, ta cùng Phạm Ca tu vi cũng bị phế đi. Ba cái tu vi bị phế người, còn dám tiến vào nơi ở của bọn hắn khu vực hải tâm? Khẳng định không dám. Cho nên bọn hắn liền xem muốn, chúng ta sẽ bỏ chạy nội bộ khu vực, vậy dĩ nhiên mà không sai, chúng ta trốn vào khu vực hải tâm, ngược lại an toàn hơn. Lý Hữu Đức kiên nhẫn giải thích. Bạch Vũ vô đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, ta hiểu được, cho nên chúng ta không thể dựa theo người bình thường tư duy ăn khớp ra bài, muốn phương pháp trái ngược. Đúng vậy. Lý Hữu Đức gật đầu cười một tiếng. Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên, cười ha ha nói, vừa học tới, bản thiếu đến cầm tiểu buồn buồn nhớ lại. Chương 2817, thật chạy. Chương 2817, thật chạy. Đã qua tốt một lát, Tô Phàm rốt cục thu hồi ánh mắt, toàn diện mở ra thiên mạch, một trường đặt tại thần lực lồng giam bên trên. Kỳ quang. Bạch Vũ sững sờ, chạy đến Tô Phàm bên cạnh, thăm dò nhìn qua Tô Phàm mi tâm. Thiên mạch toàn diện mở ra về sau, sẽ theo mi tâm của hắn hiện ra, bất kể là ai đều có thể thấy rõ ràng. Cái này cái gì đồ chơi? Nhìn qua cái kia kim sắc thiên mạch, Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí nhịn không được đưa tay đi đụng vào. "Xéo đi." Tô Phàm trừng đi. Bạch Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, thậm lực thu tay lại, quay đầu nhìn về Lý Hữu Đức ném đi ánh mắt hỏi thăm. "Không thể nghi ngờ, anh ruột có thể hấp thu các loại năng lượng, đánh vỡ các loại kết giới năng lực, khẳng định cùng cái kia kim sắc đồ chơi có quan hệ. Ngươi Bạch gia là cổ lão thế gia, hẳn là có quan hệ với cái đồ chơi này đi chép, về sau về nhà nhiều lật qua cổ tịch, tìm đọc tìm đọc." Lý Hữu Đức không có nói rõ, giữ lại lo lắng. Bạch Vũ mặt đen lên, "Ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta?" "Trực tiếp nói cho ngươi rất không ý tứ." Lý Hữu Đức cười hắc hắc. Lúc này, thần lực lồng giam răng rắc một tiếng, phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Tô Phàm bước đầu tiên đi ra lồng giam, dương dương đắc ý ngẩng đầu nhìn khu vực hạch tâm, muốn vây khốn tiểu gia, ngây thơ. Lý Hữu Đức, Bạch Vũ cũng lần lượt theo lồng giam bên trong đi ra đến, hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, nhai răng quét miệng, cười không ngừng. Nam tử áo đen khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau liền chạy đi ra. Tiếp lấy, Tô Phàm hai người liền mang theo Bạch Vũ một bước đằng không mà lên, đứng ở trên không, nhìn về phía trước khu vực hạch tâm. Đứng được cao, thấy xa. Khu vực hạch tâm cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Từng đầu rộng lớn tráng lệ giang hà, như cự long uốn lượn tại đại địa. Giang Hà hai bên núi non trùng điệp, có cây xanh ngắt. Đại địa bách hoa thành gấm, rực rỡ màu sắc. Linh khí biến thành xương trắng, theo gió phiêu lãng tại trong núi, các loại đáng yêu tiểu động vật tại trong núi rừng ẩn hiện. Nơi này không nhìn thấy yêu thú, không có giết chóc cùng phân tranh. Yên tĩnh, tường hòa. Bạch Vũ nhịn không được sợ hãi thán phục, nghĩ không ra khu vực hạch tâm, đúng là như thế một bọn người ở giữa thiên cảnh, nhưng cũng tiếc nói đến đây, hắn nhịn không được tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Tô Phàm hai người hồ nghi. Bạch Vũ thở dài, đáng tiếc bị các ngươi hai cái này ma đầu phát hiện, vậy trong này nhất định gà bay chó chạy, không bình yên. Hai người nhìn nhau, lúc này liền vẻ mặt tức giận, dùng sức gõ Bạch Vũ đầu, liền cùng gõ cá gỗ như thế, vang ầm ầm. Đau nhức đau nhức đau nhức. Bạch Vũ kêu rên. Biết đau, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng. Nếu có lần sau nữa, tiểu gia chặt ngươi, trực tiếp ném đi cho chó ăn. Tô Phàm hừ lạnh một tiếng, mang theo hai người như thiểm điện tiến vào khu vực hạch tâm, liền tại phụ cận tìm tới một cái thiên nhiên sơn động, ẩn giấu đi vào. Sơn động mặc dù không lớn, nhưng đầy đủ bọn hắn ẩn thân. Bạch Vũ Trinh Lăng nhìn xem Tô Phàm hai người, anh ruột, bàn ca, chúng ta liền giấu ở cái này. Tô Phàm gật đầu, có vấn đề sao? Đương nhiên là có. Đây cũng quá tới gần a. Nay sơn động, khoảng cách sơn lĩnh chỉ có vài dặm chi cách. Vài dặm chi cách, tương đương với bọn hắn hiện tại liền giấu ở kia đại thúc dưới mí mắt. Mặc dù bọn hắn chủ đánh một cái không theo lẽ thường ra bài, nhưng cũng không thể như thế trắng trợn a. Ngươi có chút tiền đồ được không? Cùng chúng ta lăn lộn lâu như vậy, còn chút can đảm này. Về sau ra ngoài đừng nói nhận biết chúng ta gánh không nổi người này. Tô Phàm vừa nói xong, một cỗ cường đại thượng vị thần khí tức liền từ khu vực hạch tâm chỗ sâu vào tới. Ba người thu liễm lấy khí tức, trốn ở cửa hang đằng sau, thăm dò nhìn qua hư không. Rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Không phải nam tử áo đen là ai? Giờ phút này, nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, tốc độ cũng phát huy đến cực hạn, theo trên không vút qua, thẳng đến đỉnh núi quảng trường mà đi. Hiển nhiên, hắn đã cảm ứng được lồng giam dị thường. Làm đuổi tới đỉnh núi, nhìn thấy lồng giam bên trên kia lỗ thủng lớn thời điểm, lập tức vẻ mặt khó có thể tin. Hắn nhưng là thượng vị thần a. Ba cái này tiểu tử, có thể đánh vỡ hắn tự tay bày thần lực lồng giam, có thể hay không lại không hợp tối thường điểm. Lấy lại tinh thần, nam tử áo đen lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nội bộ khu vực, khí hải bị phế, không có tu vi, khẳng định còn không có trốn xa. Lúc này, hắn liền thả ra linh thức, như tiềm điện tiến vào nội bộ khu vực, phạm vi lớn tìm tòi. Nhị thế tổ, nhìn thấy không có, đây chính là người bản năng. Hắn sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ tiến vào khu vực hạch tâm, càng sẽ không nghĩ đến chúng ta liền trốn ở dưới mí mắt hắn. Thậm chí đều chẳng muốn dùng linh thức đến lục soát khu vực hạch tâm. Lý Hữu Đức cười hắc hắc. Đương nhiên, coi như nam tử áo đen thả ra linh thức lục soát khu vực hạch tâm, nắm giữ tinh huy thần ngọc bọn hắn cũng không sợ chút nào. Tinh huy thần ngọc mặc dù không cách nào che đậy chủ thần linh thức, nhưng ứng phó thượng vị thần linh thức dễ dàng, không có áp lực chút nào. Bạch Vũ suy nghĩ sẽ tổng kết ra, kỳ thật cũng liền bốn chữ: can đảm cẩn trọng, bản thiếu trước nhớ lại. Nói xong hắn thật đúng là xuất ra một cuốn sách nhỏ, viết xuống can đảm cẩn trọng bốn chữ. Tô Phàm hai người im lặng trợn trừng mắt. Mặt trời từ từ bay lên, dưới ánh mặt trời chiếu nhiễm hạ, khu vực hạch tâm sơn xuyên đại địa như trải lên một tầng kim sắc gấm trang, càng mỹ lệ hơn. Bạch Vũ khí hải sớm đã chữa trị tốt, nhưng ba người không nhúc đích, một mực trốn ở sơn động. Siêu, không bao lâu, một đạo tiếng xe gió lên. Người đến là một cái váy lục nữ tử, chính là Nạp Lan Tiểu Thanh. Trên người quần áo cùng tối hôm qua không giống, thêu lên kim sắc chim bay đồ văn, xanh nhạt tóc dài bản sáng trên đầu, bằng thêm mấy phần trang nhã cùng quý khí. Phá toái khí hải cũng đã chữa trị. Lý Hữu Đức đứng tại cửa hang, sờ lên cằm, sáng sớm liền đến. Xem ra nàng có chút không kịp chờ đợi mong muốn thu thập chúng ta a. Bất quá cuối cùng đến cùng ai thu thập ai, vẫn là ẩn số. Đỉnh núi, người đâu? Nhìn xem không có một hai quảng trường, Nạp Lan Tiểu Thanh tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ chạy? Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao ba người khí hải đều bị phế, không có tu vi, có thể dày vò lên cái gì bằng nước? Thúc, ngươi đem bọn hắn quan cái nào? Nạp Lan Tiểu Thanh một bên hướng đại điện đi đến, vừa cười hỏi. Sau khi nàng đi vào đại điện, phát hiện bên trong liền quỷ ảnh tử đều không có, cũng chậm chạp không đợi được nam tử áo đen đáp lại. Thúc, ngươi ở đâu? Nạp Lan Tiểu Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an dự cảm, bung ra linh thức bao phủ toàn bộ đại điện. Không ai. Tiếp lấy, linh thức hướng ra phía ngoài đỉnh núi rung manh lao tới. Vẫn là không ai. Thật chẳng lẽ chạy? Nạp Lan Tiểu Thanh đi ra đại điện, quét mắt bốn phía. Theo sát. Nàng lại phủ định ý nghĩ này. Ba cái không có tu vi người, làm sao có thể theo một vị thượng vị thần dưới mí mắt chạy đi? Trừ phi Hồng Thúc chủ động thả bọn hắn. Nhưng loại sự tình này càng không khả năng. Cho nên Hồng Thúc nhất định là có chuyện, mang theo bọn hắn đi địa phương khác. Nàng đứng tại trước đại điện, kiên nhẫn đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái nửa khắc đồng hồ đã qua. Siêu, một đạo thân ảnh màu đen theo nội bộ khu vực phương hướng chạy nhanh đến. Hồng Thúc, Nạp Lan Tiểu Thanh sắc mặt vui mừng, vội vàng nên đón. Nam tử áo đen sắc mặt mỏi mệt, mồ hôi rầm rề nhìn xem Nạp Lan Tiểu Thanh, tự trách nói, Tiểu Thanh, thật xin lỗi. Nghe xong lời này, Nạp Lan Tiểu Thanh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bọn hắn thật chạy. Nam tử áo đen cười khổ gật đầu, tối hôm qua ngươi rời đi không lâu, bọn hắn liền chạy. Ta phát hiện sau lập tức đuổi theo ra đi tìm, nhưng tìm hơn phân nửa đêm, liền bóng của bọn hắn cũng không thấy. Quá chơn đầu. Còn là lần đầu tiên gặp phải khó chơi như vậy người trẻ tuổi. Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt mặt người, không có tu vi, bọn hắn là thế nào chạy trốn. Ta cũng không biết. nam tử áo đen vẻ mặt mê mang, đem tối hôm qua chuyện phát sinh, rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần.
Chương 2818, tộc địa chương 2818, tộc địa Nạp Lan tiểu thanh vẻ mặt không thể tin được, ngươi nói bọn hắn cứu được tiểu Khải cùng tiểu Nưu. Hai cái giết người không chớp mắt ma đầu, một cái tại thánh thành khi nam phế nữ, việc ác bất tận hoàn khố bại hoại, sẽ tốt bụng như vậy. Nam tử áo đen gật đầu. Nạp Lan tiểu thanh lại hỏi, Mộ Dung Vân Đoan còn nói, hắn là cung chủ thân truyền đệ tử.
Không sai, cũng chính là bởi vì biết được việc này, ta mới hồi tộc tìm ngươi hỏi rõ ràng, còn không chờ ta trở lại tộc địa, liền phát giác được lồng giam bị phá. Chờ ta gấp trở về thời điểm, bọn hắn đã chạy không còn hình bóng. Ba người này đến cùng là thế nào đánh vỡ lồng giam? Việc này nếu không phải liền phát sinh ở trên người hắn, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Nạp Lan tiểu thanh lắc đầu, ta tại Nhật Nguyệt cung chờ qua một đoạn thời gian, nếu như hắn thật thành cung chủ thân truyền đệ tử, ta không có khả năng không biết rõ, cho nên ngươi khẳng định bị lừa rồi. Nam nhân áo đen không khỏi nhíu mày, nhưng hắn lấy ra lệnh đệ tử thân truyền, ta tận mắt nhìn thấy. Nạp Lan tiểu thanh nói, nhất định là hắn giả tạo, ngày bình thường cầm lệnh bài này ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Nam nhân áo đen mấy mắt, còn có người dám giả tạo lệnh đệ tử thân truyền? Dường như nhìn ra nam nhân áo đen trong lòng suy nghĩ, Nạp Lan tiểu thanh hừ khẩu khí, thúc, ngươi không hiểu rõ bọn hắn, luôn luôn vô pháp vô thiên, người khác không dám giả tạo, nhưng bọn hắn khẳng định dám. Nam tử áo đen lông mày gấp vặn cùng một chỗ. Trên đời thật có như thế gan to bằng trời người, giả mạo cung chủ thân truyền đệ tử, thật là sẽ đưa tới họa sát thân. Nhìn nam tử áo đen còn ôm chất vấn thái độ, Nạp Lan tiểu thanh lại nói, thúc, không nói trước khác, liền nói ta cùng cung chủ quan hệ, nếu như hắn thu thân truyền đệ tử, sẽ không nói cho ta. Nghe nói lời này, nam tử áo đen mắt nhìn Nạp Lan tiểu thanh, cũng rốt cục tin tưởng Tô Phạm là tên giả mạo. Khinh mặt ta, ước hiếp ta, hiện tại còn giả mạo thân truyền đệ tử, ba cái vương bắt chứng, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Thúc, ngươi nghỉ ngơi trước hạ, ta hiện tại liền hồi tộc, để cho người ta tới giúp ngươi. Nạp Lan tiểu thanh dứt lời, liền chuẩn bị quay người rời đi, có thể quay người liền thấy một thanh niên phá không mà đến. Chính là ngày hôm qua thanh niên tráng hán. Rơi vào trên quảng trường, thanh niên tráng hán không mình hành lễ, hồng thúc, tiểu thanh tỷ. Nam tử áo đen gật đầu, hỏi, ngươi tới làm gì? Ta là chuyên đến nói cho các ngươi biết, chúng ta hiểu lầm ba người kia. Tiểu Khải cùng Tiểu Nưu đã thức tỉnh, cũng nói cho ta, hôm qua đúng là ba người kia cứu được bọn hắn. Nghe nói, nam tử áo đen khỏe miệng giật một cái. Cái này lung túng, rõ ràng là ân nhân cứu mạng, kết quả lại huyên náo cùng sinh tử đại địch như thế. Thanh niên tráng hán mặt mũi tràn đầy tự trách, đều là lỗi của ta, lúc ấy bọn hắn rõ ràng giải thích cho ta qua, nhưng ta không có tin tưởng bọn họ, trách lầm người tốt, náo loạn như thế lớn một hiểu lầm. Ta cũng có lỗi. Bọn hắn cũng cho ta nói qua, nhưng ta coi là đây chẳng qua là gạt người chuyện ma quỷ. Như thế đối đại ân nhân cứu mạng, nếu là lưu truyền ra đi, về sau chúng ta mặt mũi này mặt để nơi nào? Nam tử áo đen thật sâu thở dài, quay đầu nhìn Nạp Lan tiểu thanh, "Tiểu Thanh, nếu không coi như xong đi." Tính toán. Nạp Lan tiểu thanh vô cùng ngạc nhiên, "Thúc, ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn cứu được Tiểu Như cùng Tiểu Khải, xác thực hẳn là cảm tạ, đợi khi tìm được bọn hắn, ta cũng biết ở trước mặt đối bọn hắn nói một tiếng cảm ơn. Nhưng là, bọn hắn nhìn lén chuyện của ta, tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Bản tiểu thư vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cứ như vậy bị mấy cái xú nam nhân nhìn, về sau bản tiểu thư còn thế nào làm người?" Đối, nhất định phải nhường ba cái này vương bắt chứng phụ trách. Thanh niên tráng hán hồ nghi, "Tiểu Thanh tỷ, bọn hắn nhìn lén ngươi cái gì?" Nạp Lan tiểu thanh gương mặt đỏ lên, "Một cái tiểu thí hải, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Một bên chơi bùn đi." Thanh niên tráng gượng cười, "Ta không thích chơi bùn. Kia tùy tiện đi tìm đồ vật chơi, ngược lại đừng đến tìm ta." Nạp Lan tiểu thanh trừng mắt nhìn hắn, tức giận quay người rời đi. Tráng hán liếc nhìn Nạp Lan tiểu thanh bóng lưng, quay đầu nhìn nam tử áo đen, "Hồng thúc, Tiểu Thanh tỷ đây là thế nào rồi, hỏa khí lớn như thế? Mắc mớ gì tới ngươi? Về nhà tu luyện đi." Nam tử áo đen cũng không tức giận khinh bỉ nhìn hắn, cũng không quay đầu lại tiến vào đại điện. Thanh niên tráng hán vẻ mặt ủy khuất, "Ta đây là trêu ai gẹo ai? Nửa canh giờ không đến." Một đám người liền theo khu vực hạch tâm chỗ sâu, trùng trùng điệp điệp mà đến. Chọn vẹn 50, 60 người, tất cả đều là thuần một sắc thượng vị thần, cảm giác gáp bách mười phần. Thế mà phái tới nhiều như vậy thượng vị thần, xem ra cái này tiểu thanh muội tử không có nói đùa, chuẩn bị đùa thật. Trốn ở cửa động Lý Lưu Đức, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tô Phàm méo miệng, "Chuyện này a, còn phải đoán nhị thế tổ." "Đoán ta?" Bạch Vũ choáng váng. Tô Phàm gật đầu, "Nếu không phải ngươi phát hiện nàng tại ngâm trong bồn tắm, chúng ta sẽ đi nhìn lén nàng. Chúng ta không đi nhìn lén nàng, hiện tại nàng sẽ như vậy sinh khí." "Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta ngược lại muốn cầu nguyện, nàng không phải cung chủ nữ nhi, bằng không cung chủ chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta." Lý Hữu Đức lo lắng. Bạch Vũ tức giận đến nghiến răng, "Làm người muốn giảng lương tâm, lúc ấy các ngươi nhìn lén thời điểm, không phải đều thấy nô lên kính, không liếc không nhìn." Lý Hữu Đức nghe răng nết miệng cười một tiếng, đưa tay xoa cằm, "Bất quá có sao nói vậy, tối hôm qua trời tối quá, Nạp Lan tiểu thanh cũng ngâm mình ở trong nước, còn mặc quần áo, mông lung, cũng không thấy rất rõ ràng." Bạch Vũ hỏi, "Cho nên, ngươi còn cảm thấy có chút tiếc nuối?" "Là có chút." Lý Hữu Đức bản năng gật đầu, theo sát liền kịp phản ứng, trừng mắt Bạch Vũ, "Nói hiệu nói vượn cái gì, bản ra là loại người này." Bạch Vũ không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên. Bóng đêm giáng lâm, ba người rời đi sơn động, như ưu linh, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Có nhóm con thỏ nhỏ, "Phàm ca, ngươi chờ chút, bản ra đi bắt mấy cái, hôm nào nhắm rượu." Nhìn thấy một đám nhảy nhót tương bừng tiểu bạch thỏ, Lý Hữu Đức nhịn không được nuốt nước miếng. Tô Phàm một cước đá tới, "Ngươi cho tiểu gia yên tĩnh điểm. Thỏ thỏ đáng yêu như thế, sao có thể ăn đâu?" "Ai nha nha,
các ngươi nhìn, tốt phỉ lớn bương bát, có thể hầm một nồi lớn. Nghe nói ngàn năm bương bát, nắm giữ tư âm bổ thận công hiệu, bàn ca, ngươi nhanh đi bắt lấy nó, đến lúc đó cho anh ruột thật tốt bồi bổ. Nhị thế tổ, bàn gia hoài nghi, ngươi tại nhục nhã phàm ca.
Không có, bạn thiếu nói lời nói thật.
Tô Phàm mặt đen lên, một cái đại chủy bà rút đi.
Tiểu gia như thế dữ dội, còn cần bổ.
Tìm đánh.
Thời gian lặng yên mà qua. Vượt qua một dòng sông, xuyên qua một mảnh rừng cây, vượt qua một đầu sơn lĩnh, phía trước cảnh sắc để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Từng tòa cao thấp không đồng nhất đại sơn, đứng vững tại phía trước đại điện. Cổ hương cổ sắc quỳnh lâu, vàng son lộng lẫy cung điện, có tọa lạc ở đỉnh núi, có đứng sững ở sườn núi, đèn đuốc sáng trưng. Liếc nhìn lại, như dưới bóng đêm lấp lóe đầy sao. Bạch Vũ ghé vào trên đồng cỏ, quét mắt xuống núi, thấp giọng nói rằng, nơi này hẳn là Nạp Lan tiểu thành tộc địa. Bình thường mà nói, một cái ẩn thế gia tộc, bình thường đều là lấy thôn xóm hình thức tồn tại. Như Lý Hữu Đức gia tộc, chính là một cái không đáng chú ý thôn trang, rất đơn giản, rất mộc mạc. Nhưng nơi này không giống, không có cổ xưa phong ốc, càng không có vũng bùn đường nhỏ, nhiều loại cung điện cùng lầu cát, như xảo đoạt thiên công, cùng thiên nhiên dung hợp. Hơn nữa người nơi này cũng không có tụ tập ở cùng một chỗ, các nhà các hộ cách nhau rất xa. Cũng bởi vì này, mảnh này tộc địa rất lớn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Nhìn qua, càng giống là một phương tông môn. Lý Hữu Đức thấp giọng hỏi thăm, "Phàm ca, bước kế tiếp kế hoạch là cái gì?" Đối với cái này tộc địa, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như cứ như vậy tùy tiện xông vào, không khác con rồi không đầu, còn phải đứng trước không biết nguy cơ.